Chương 31, thẳng thắn chương 31, thẳng thắn mà chính hắn cũng sẽ có được chủng tích cảnh giới cao hơn vô liếng. Quyền thế, địa vị, tài nguyên. Tại thế giới tàn khốc này, lực lượng mới là hết thệ căn bản. Đi qua cái kia mấy chục năm túng quẫn, áp lực, nhìn không tới hy vọng thời gian, phản phất ngay tại hôm qua. Lâm Viễn chậm chậm phun ra một cái trọc khí, đè xuống quần quần tâm tư. Đại tông sư này, nhất định cần chứng nhận. Không chỉ là làm cái kia khổng lồ tài nguyên cùng cao thượng địa vị, càng là làm triệt để khống chế vận mệnh của mình. Làm để cái kia đang chết cấp ép thiên phú mang tới bóng mở, vĩnh viễn mai táng tại đi qua. Lâm Viễn chuyển hướng Triệu Tử Minh, nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Kinh Thành a, ta đã biết. Ánh mắt của hắn đã nhìn về phía phương xa, Thiên Kinh Thành phương hướng. Đón lấy, Triệu Tử Minh kiểm tra một chút thiết bị, liền đối Lâm Viễn nói, "Lâm đại tông sư, ban thưởng đã hoàn thành phát." Lâm Viễn nghe vậy, ngay tại chỗ cũng không chút nào do dự, trực tiếp nâng lên cổ tay, kích hoạt lên cái kia liên thông điểm tích lũy thương thành vòng tay. Bù bù. Sóng chấn động năng lượng kỳ dị tản ra, Triệu Tử Minh đám người tức thời lui ra mấy bước, cung kính nhìn xem Lâm Viễn thao tác. Ánh sáng lưu chuyển, Lâm Viễn ý thức lần nữa chìm vào phiến kia mênh mông tinh thần không gian, thẳng đến trung tâm cái kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc ngọc thạch cung điện. Mục tiêu rõ ràng, trước xem kiếm đạo bị phát. Vô số điểm sáng vây quanh, đại biểu lấy rực rỡ muôn màu bảo vật. Lâm Viễn chân khí nhanh chóng đảo qua công pháp khu vực, đủ loại đao thương côn đồng bí tịch tầng tầng lớp lớp, nhưng hắn đối với kiếm đạo cảm thấy hứng thú. Hiện đại bộ phận kiếm đạo bí tịch đều đã không lọt nổi mắt xanh của hắn, chỉ có những cái kia một lần cần trên trăm điểm tích lũy kiếm đạo bí tịch mới có thể gây nên hứng thú của hắn. Rất nhanh, một bản trôi nổi tại trong màn sáng xưa cũ quyển trục hấp dẫn chú ý của hắn. Trảm Dạ Hạ. Quyển trục xung quanh giới thiệu văn tự đơn giản lại bá đạo. Kiếm ra nước bầu trời đêm, ý động chém cả khuôn. Liền là ngươi. Lâm Viễn nhìn thấy giá, 300 điểm tích lũy. Không có chút nào do dự, hắn trực tiếp xác nhận đuổi. 300 điểm tích lũy nháy mắt khấu trừ, cái kia Trảm Dạ Hạ quyển trục hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chỗ, chờ đợi hắn trở về hiện thực lúc cụ hiện. Đó lấy, hắn chuyển hướng tài nguyên tu luyện khu, thẳng đến tinh thạch khu vực. Thứ giai tinh thạch, 15 điểm tích lũy một mai. Hắn hiện tại còn thừa 700 điểm tích lũy. Lâm Viễn một chút tính toán, trực tiếp đổi 40 mai tứ giai tinh thạch, hao phí 600 điểm tích lũy. Nhóm này tinh thạch đầy đủ hắn đem thực lực lại hướng lên đẩy một đoạn. Cuối cùng, bỏ đi phía trước dự chi 50 điểm tích lũy, hắn hiện tại còn thừa lại 50 điểm tích lũy. Nghĩ đến nhi tử Lâm Long, tuy là hắn cũng không ít một đến ba giai tinh thạch, nhưng hải tử lúc này chính là đặt nền móng thời kỳ mấu chốt, hắn tại đan dược khu tỉ mỉ tìm kiếm, cuối cùng khóa chặt một bình tản ra nhàn nhạt màu máu quần sáng dược dịch. Long huyết thối thể dịch, dùng hung thú huyết nhục luyện chế mà thành. Trên giới thiệu nói vật này có thể cải thiện cực lớn võ giả căn cốt, tẩy tủy phần mạch, nhất là thích hợp thanh thiếu niên võ giả đặt móng. Tiết giá vừa vặn 50 điểm tích lũy. Tuy là lần này hắn lấy được điểm tích lũy nhiều, nhưng cũng không đại biểu điểm tích lũy sụt giá. 50 điểm tích lũy liền cái này một bình, đã so tứ giai tinh thạch còn đắt hơn. Hy vọng hiệu quả rõ rệt. Lâm Viễn đem nó đổi. Đến tận đây, 1000 điểm tích lũy tiêu hao hầu như không còn. Lâm Viễn ý thức rút khỏi điểm tích lũy thương thành, trong hiện thực, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện ba loại vật phẩm. Một bản xưa cũ quyển trục, một cái tràn đầy 40 mai tứ giai tinh thạch hộp ngọc, cùng một bình long huyết tối thể dịch. Trước mặt của mọi người, hắn ung dung đem ba loại vật phẩm thu vào trong lòng. Triệu Tử Minh nhìn xem Lâm Viễn dạng này thao tác, nhất là cái kia không chút do dự đổi đại lượng tài nguyên động tác, trong lòng đối Lâm Viễn đánh giá lại cao mấy phần. Vị này Lâm đại tông sư, không chỉ thực lực khủng bố, hành sự càng là quả quyết. Lâm Viễn cất kỹ đồ vật, ánh mắt đảo qua Triệu Tử Minh cùng Trần Cương đám người. "Đi." Lâm đại tông sư đi thong thả. Triệu Tử Minh liền vội vàng không người hành lễ. Thiên Kinh Thành chứng nhận sự tình, võ quán trên giới chắc chắn toàn lực hiệp trợ, ngài tùy thời có thể nhích người. Trần Cương mấy người cũng là lần nữa túi người chào thật sâu, liền cũng không dám thở mạnh. Lâm Viễn khẽ bước cằm, thân ảnh thoáng qua, liền tại chỗ biến mất không còn tăm tích, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ để lại trên quảng trường, một nhóm tâm thần kích động, thật lâu vô pháp yên lặng võ giả. "Đại tông sư, chúng ta Hoài An Thành, cuối cùng lại ra một vị đại tông sư." Triệu Tử Minh nhìn Lâm Viễn biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập xúc động cùng hướng về. Trần Cương nhìn về phía Lâm Viễn biến mất phương hướng, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hôm nay nếu không phải vị này Lâm đại tông sư, hắn e rằng sớm đã thân tử đạo tiêu. Phần ân tình này, nặng như Thái Sơn. Lâm Viễn lúc về đến nhà, bóng đêm càng đen. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, Tô Uyển hiển nhiên một mực không ngủ, ngay tại trong phòng khách đi qua đi lại, trên mặt viết đầy lo lắng. Nhìn thấy Lâm Viễn đẩy cửa đi vào, nàng nỗi lòng lo lắng mới đột nhiên rơi xuống, bước nhanh tiến lên đón. "Ngươi trở về? Thế nào? Không có bị thương chứ? Kia là cái gì nhiệm vụ, nguy hiểm không nguy hiểm?" Tô Uyển nhìn từ trên xuống dưới Lâm Viễn, hai tay khẩn trương nắm lấy cánh tay của hắn, bán liên thanh tựa như hỏi. Trong lòng Lâm Viễn ấm áp, nhẹ nhàng vỗ vỗ thê tử mu bàn tay. "Không có việc gì, cực kỳ thuận lợi. Hắn mua xong rất nhiều tài nguyên sau, còn thừa lại 200 vạn, trực tiếp từ trong ngực lấy ra trường kia còn có 200 vạn thẻ ngân hàng, nhét vào trong tay Tô Uyển. "Cầm lấy, nơi này tổng cộng 200 vạn." "Lượng 200 vạn." Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Viễn, trong mắt chấn kinh rất nhanh bị càng sâu sầu lo thay thế. "Nhiều tiền như vậy, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không làm chuyện rất nguy hiểm? Ngươi hiện tại đến cùng?" Lâm Viễn nhìn xem thê tử lo lắng ánh mắt, biết không triệt để thẳng thắn, nàng là sẽ không an tâm. Hắn nắm chặt Tô Uyển tay, đem nàng kéo đến trên ghế sofa ngồi xuống. Không có nói chuyện, chỉ là tâm niệm vừa động. Trong phòng khách, trên bàn trà một cái chén trà, lặng yên không một tiếng động lơ lửng, vững vàng dừng ở giữa không trung, bên trong nước trà thậm chí không có một chút lay động. Tô Uyển hít thở nháy mắt ngưng. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem cái kia trôi nổi chén trà, lại đột nhiên nhìn về phía Lâm Viễn. Trên mặt Lâm Viễn mang theo cười ôn hòa ý, âm thanh yên lặng lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. "Huyền Nhi, ta hiện tại là đại tông sư." "Lớn, đại tông sư?" Tô Huyền toàn bộ người như là bị lôi điện đánh trúng, cứng ở tại chỗ. Nàng không phải võ giả, nhưng sinh hoạt tại cái thế giới này, làm sao có khả năng không biết rõ đại tông sư ba chữ này ý vị như thế nào? Đó là chân chính đứng ở ức vạn người bên trên tồn tại. Trợ phu của nàng, cái kia đã từng cầm lấy mỏng manh tiền lương, làm kế sinh nhai buôn ba lao lực, thậm chí bởi vì cấp ép thiên phú mà tự ti đè nén trợ phu. Là đại tông sư. To lớn tin tức trùng kích để đầu góc của nàng trống rỗng, nàng nhìn Lâm Viễn, nhìn xem hắn yên lặng ôn hòa khuôn mặt, nhìn xem cái kia như cũ lơ lửng giữa không trung chén trà. Nước mắt không có dấu hiệu nào mãnh liệt mà ra. Không phải bi thương, không phải sợ, mà là xúc động, là chấn động, là khổ tận cam lai cùng hỉ. Lâm Viễn thò tay, nhẹ nhàng lau đi thê tử nước mắt trên mặt, đem nàng ôm vào trong ngực. Chương 32, nhi tử đột phá chương 32, nhi tử đột phá những năm này, để ngươi đi theo ta chịu khổ. Tô Uyển tại trong ngực hắn khóc không thành tiếng, dùng sức lắc đầu. Qua một hồi lâu, nàng mới nghẹn ngào mở miệng, âm thanh mang theo nồng đậm âm mũi cùng run rẩy. "Không khổ, chỉ cần ngươi cẩn thận, liền tốt." Trong lòng Lâm Viễn mềm mại một mảnh, hắn biết, vô luận chính mình biến thành dạng gì, thê tử quan tâm nhất, vĩnh viễn là an nguy của hắn. Nam nhân thành công sau lưng, đều có một cái yên lặng ủng hộ nữ nhân tốt. Hắn nắm thật chặt cánh tay, tại Tô Uyển bên tai nói khẽ, "Tốt, tối nay ta xuống bếp, cho ngươi làm điểm ăn ngon bồi bổ." Lâm Viễn đứng lên, cuốn lên tay áo liền đi. Tô Uyển nhìn xem trượng phu hướng đi phòng bếp bóng lưng, nước mắt lần nữa làm mơ hồ tầm mắt. Nàng che miệng lại, bả vai run nhẹ nhẹ. "Đại tông sư." Lúc trước nàng không quan tâm cha mẹ cường liệt phản đối, khăng khăng muốn gả cho cái này tức tỉnh cấp ép thảo hệ thiên phú nam nhân. Tất cả mọi người nói nàng ngốc, để đó nhiều như vậy điều kiện tốt người theo đuổi không muốn, hết lần này tới lần khác chọn cái nhất không tiền đồ. Cha mẹ càng là khí đến kém chút cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, cảm thấy nàng quả thực là vắng đầu, tự hủy tương lai. Những năm gần đây, thời gian chính xác bần khổ. Trợ phu làm nuôi sống gia đình, tại thực vật bồi dưỡng công ty làm lấy công việc nặng nhọc nhất, cầm lấy rất thấp tiền lương, về nhà lúc đều là mang theo một thân mọi bệnh. Chính nàng cũng đánh lấy bề mặt, bớt ăn bớt mặc, tính toán tỉ mỉ trải qua mỗi một ngày. Mua một kiện quần áo mới đều muốn do dự thật lâu, đừng nói gì đến đắt đỏ mỹ phẩm cùng đồ trang sức. Hàng xóm đường phố, trong bóng tối, luôn có chút lời đàm tiếu, nói nàng lúc trước mắt bị mù. Nhưng nàng chưa bao giờ hối hận qua. Lâm Viễn tính tình hảo, cố gia đối với nàng cùng nhi tử đều là móc tim móc phổi tốt. Thời gian tuy là khổ, nhưng người một nhà tại một chỗ, trong lòng là ấm. Nàng cho là đời này cũng liền dạng này bình bình đạm đạm đi qua, lại không nghĩ rằng trợ phu của nàng dĩ nhiên nhất phi trùng thiên, thành trong truyền thuyết đại tông sư. To lớn vui sướng cùng một loại khó nói lên lời hãnh diện cảm giác trùng kích trái tim của nàng. Nàng dùng sức xóa đi nước mắt trên mặt, khoe miệng lại nhịn không được hướng lên bung lên. Trong phòng bếp rất nhanh chuyển đến mùi thơm mê người. Tay nghề của Lâm Viễn dĩ nhiên coi như không tệ, đủ loại thịt hung thú tại trong tay hắn biến thành sắc hương vị đều đủ món ngon. Trang đây một bàn lớn, dĩ nhiên không có một đạo là phổ thông gia cầm, tất cả đều là tản ra nồng đậm khí huyết năng lượng thịt hung thú. Tô Uyển nhìn xem một bàn này phong phú đến gần như xa xỉ bữa tối, lần nữa cảm thấy một trận không chân thực. Đúng lúc này, cửa mở. "Cha, mẹ, ta trở về." Lâm Long thanh âm mệt mỏi truyền đến, một giây sau, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Lỗ mũi dùng sức hít hà. "Thật là thơm." Hắn bước nhanh xông vào phòng khách, khi thấy trên bàn cơm cái kia rực rỡ muôn màu thịt hung thú lúc, toàn bộ người đều ngây dại. "Cha, mẹ, cái này." Mắt hắn trừng đến căng tròn, nhìn một chút trên bàn thịt, lại nhìn một chút Lâm Viễn cùng Tô Uyển. "Lần trước không phải còn có thịt gà ư? Hôm nay thế nào tất cả đều là thịt hung thú a?" Lâm Long âm thanh mang theo chấn kinh cùng một chút không dễ dàng phát giác đau lòng. "Một bàn này, xài hết bao nhiêu tiền a? Trong nhà thật vất vả chúng số, cũng không thể như vậy hoa a. Cha, mẹ, chúng ta vẫn là tiết kiệm một chút a, sau đó chỗ cần dùng tiền còn nhiều nữa." Lâm Viễn nghe vậy, cười ha ha một tiếng, đi lên trước vô vô nhi tử bà bay. "Tiểu tử ngốc, yên tâm ăn. Cha gần nhất làm việc biểu hiện tốt, thăng chức, tiền lương cũng tăng không ít." Tô Huyền tại một bên cười lấy phụ họa. Lâm Viễn đem một khối lớn nhất long tích thịt kẹp đến nhi tử trong chén. "Ngươi hiện tại khẩn yếu nhất liền là thật tốt tu luyện, chuẩn bị thi đại học, tranh thủ thi cái thành tích tốt, ta và mẹ của ngươi an tâm." Lâm Long nhìn xem trong chén khối kia tản ra năng lượng kinh người thịt hung thú, lại nhìn một chút cha mẹ nụ cười trên mặt, lo âu trong lòng buông xuống không ít, thay vào đó là một cỗ mãnh liệt động lực. "Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để các ngươi thất vọng." Hắn dùng sức gật đầu, cầm lấy đũa, miệng lớn bắt đầu ăn. Thịt hung thú ẩn chứa năng lượng khổng lồ tại thể nội tan ra, để hắn cảm giác toàn thân đều ấm áp. "Đúng rồi, cái này cũng cầm lấy." Lâm Viễn lại từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đưa cho Lâm Long. Chính là bình kia long huyết thối thể dịch. Lâm Long tiếp nhận bình ngọc, cảm nhận được bên trong truyền đến càng thêm tinh thuần năng lượng bàng bạc ba động, hít thở đều dồn dập mấy phần. "Cái này so tăng phúc dược tể còn khủng bố." Lâm Viễn gật gật đầu. "Cha gần nhất phát tiền thưởng mua, đối ngươi đặt nền móng có chỗ tốt, nhanh đi dùng a." Lâm Long nắm chặt bình ngọc, hốc mắt có chút phát nhiệt. "Thăng chức tăng lương, còn có tiền thưởng." Nhìn tới cha thật bắt đầu may mắn, hắn cũng nhìn không ra bình thuốc này giá trị cao bao nhiêu. Hắn trùng điệp gật đầu, không do dự nữa, cầm lấy bình ngọc xông về gian phòng của mình. Đóng cửa lại, Lâm Long không thể chờ đợi mở ra bình ngọc, đem cái kia tản ra nhàn nhạt màu máu còn sáng rực dịch uống một hơi cạn sạch. "Bèn." Một cô nóng rực mà cuồng bạo năng lượng, nháy mắt ở trong cơ thể hắn nổ tung, như là nham tương tại trong mạch máu lao nhanh, phản phất muốn đem thân thể của hắn triệt để tiêu hủy. khó nói lên lời đau nhức kịch liệt truyền đến, Lâm Long kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nháy mắt biến đến trắng bệnh. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, khuynh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn dắt cỗ kia cuồng bạo năng lượng rèn luyện bản thân. Làn da biến đến đỏ bừng, nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Màu đen tạp chất kèm theo mồ hôi từ trong lỗ chân lông bài xuất, tản mát ra tanh hôi mùi. Ngay tại Lâm Long cảm giác chính mình sắp không chịu nổi thời điểm, bên ngoài gian phòng, trong mắt Lâm Viễn tinh mang lóe lên. Một chút nhỏ bé không thể nhận ra, lại tinh thuần vô cùng lực lượng, xôi theo trong cõi u minh huyết mạch liên hệ, lặng yên truyền vào Lâm Long thể nội. Như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cố lực lượng kia ôn hòa trải lấy Lâm Long thể nội cuồng bạo năng lượng, dẫn dắt đến bọn chúng dựa theo càng hoàn mỹ hơn quỹ tích vận hành, chữa trị bị trùng kích tổn thương kinh mạch, cường hóa lấy hắn khung xương cùng bắp thịt. Lâm Long chỉ cảm thấy vừa vặn bên trong nguyên bản lực lượng cuồng bạo đột nhiên biến đến dịu dàng ngoan ngoãn lên, đau nhức kịch liệt cảm giác thật to giảm bớt, thay vào đó là một loại ấm áp dễ chịu cảm giác. Hắn phúc đến thì lòng cũng sáng ra, lập tức bắt được cơ hội này, toàn lực hấp thu luyện hóa. Giang giác, thể nội phảng phất có cái gì gông cùng xiềng xích bị đánh bỡ, một cỗ lực lượng mạnh hơn cảm giác từ toàn thân hiện lên. Võ giả trung kỳ, hắn dĩ nhiên đột phá. Lâm Viễn cảm ứng được nhi tử thuận lợi đột phá, trên mặt lộ ra một vòng kinh dị. Quả nhiên, nhi tử hắn thiên phú tốt hơn hắn nên nhiều. Long huyết thối thể dịch tất nhiên thần diệu, nhưng hắn vừa mới cái kia một chút lực lượng dẫn dắt, càng nhiều hơn chính là sắp xếp cùng bảo vệ, chân chính đột phá vẫn là dựa Lâm Long bản thân thiên phú và nghị lực. Thiên phú này tuyệt đối không chỉ nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Lâm Viễn khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, lặng yên quay người về tới gian phòng của mình. Sau một lát, Lâm Long đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn ngập mở mịt cùng cung hỉ. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình bài xuất đại lượng màu đen dơ bẩn, lại cảm thụ một thoáng thể nội cái kia so trước đó cường đại gấp mấy lần không chỉ lực lượng. Chương 33, Hoài An thành chân Long. Chương 33, Hoài An thành chân Long. Ta đột phá đến võ giả trung kỳ. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, cơ cơ quả đấm, cảm thụ được cái kia mênh mông lực lượng cảm giác, hưng phấn đến kém chút kêu thành tiếng. Chuyện gì xảy ra? Liên uống một bình thối thể dịch, ăn một chút thịt hung thú, dĩ nhiên trực tiếp đột phá. Là cái kia Long huyết thối thể dịch hiệu quả quá nghịch tiên, vẫn là. Lâm Long lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, to lớn vui sướng tràn ngập nội tâm của hắn. Mặc kệ như thế nào, mạnh lên đều là chuyện tốt. Cách thi đại học lại gần một bước. Một bên khác, Lâm Viễn trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại. Trên mặt ôn hòa nụ cười chậm chậm thu lại, thay vào đó là một mảnh yên tĩnh cùng tâm thúy. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm chìm vào thể nội. Tông sư hậu kỳ lực lượng, như là ẩn nút tự lòng, ở trong cơ thể hắn chậm chậm chảy xuôi. Nhưng hắn cũng không thỏa mãn. Cái thế giới này, quá nguy hiểm. Vạn tộc nhìn chằm chằm, hung thú tầng tầng lớp lớp. Tông sư tuy mạnh, đại tông sư càng mạnh, nhưng tại bên trên đây, chấn tướng, phong hầu, phong vương, thậm chí trong truyền thuyết tôn giả, bất hủ, hắn cần lực lượng cường đại hơn. Hắn từ trong ngực lấy ra bản kia Trảm Dạ Hà kiếm quyết, cùng cái kia 40 mai tản ra năng lượng cường đại ba động tứ giai tinh thạch. Mạnh lên con đường, vĩnh viễn không có điểm dừng. Trước mặt, 40 mai tứ giai tinh thạch điên tĩnh nằm tại trong một ngọc, tản ra so nhị giai tinh thạch nồng đậm gấp trăm lần năng lượng ba động, như là 40 quả hơi co lại tinh thần. Không do dự, Lâm Viễn tham thủ nắm lấy mấy mai tinh thạch, vô thượng kiếm đạo hệ thống ầm vang vận chuyển. Bù bù, lực hút cường đại bỗng nhiên bạo phát, trong tinh thạch năng lượng như là vỡ đê dòng thác, sôi trào mãnh liệt xông vào tứ chi bách hải của hắn. Trong cơ thể, phản phất có vô số cái lò luyện bị đồng thời thiêu đốt, nóng rực dòng năng lượng cọ rửa kinh mạch, rèn luyện khung xương, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô, cũng đang rên rỉ. Tông sư hậu kỳ thành lũy, kiên cố vô cùng, như là ngăn cách thiên địa bình chướng. Năng lượng lần lượt trùng kích, như là sóng lớn vô bờ, phát ra nặng nề oanh minh. Lâm Viễn thân thể run nhẹ nhẹ, chán rỉ ra mồ hôi mịn, cắn chặt hàm răng. Kiếm đạo năng lượng thu hút, kiếm đạo đẳng cấp tăng lên, LV38. Lại một mai tinh thạch hóa thành một mịn. Năng lượng tích lũy tại kéo dài, trùng kích lực lượng càng ngày càng mạnh. Thần kia vô hình thành lũy bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết nứt. Còn chưa đủ. Lâm Viễn ánh mắt ngưng lại, lần nữa nắm lấy mấy mai tinh thạch, hệ thống thôn phệ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Năng lượng như là sôi trào nham tương, ở trong cơ thể hắn điên cuồng dâng trào, trùng kích cái kia cuối cùng quan hải. Giang giác. Trên thành lũy vết nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Chỉ thiếu một chút. Đinh. Chúc mừng ký chủ phát động hai lần bạo kích. Kiếm đạo đẳng cấp tăng lên, LV39. Cuối cùng năng lượng dòng thác hội tụ thành một cỗ không thể địch nổi sóng lớn, mạnh mẽ vọt tới cái kia lung lay sắp đổ thành lũy. Cùng lúc đó, Kim Lăng hành tỉnh, Thiên Kinh thành. Tòa này vô cùng to lớn siêu cấp đô thị, trung tâm thành phố, một tòa toàn thân từ đặc thù hợp kim chế tạo, cao tới ngàn mét ma thiên cự tháp xuyên thẳng bất tiêu. Thân tháp chạy xuôi theo năng lượng màu lam nhạt của sáng, tản ra uy nghiêm mà trang nghiêm khí tức. Nơi này liền là võ đạo hiệp hội tổng bộ. Đỉnh tháp, một gian vô cùng rộng lớn, trang trí đơn giản lại khắp nơi lộ ra công nghệ cao cảm giác trong phòng họp. To lớn vòng tròn bàn hội nghị bên cạnh, ngồi lác đác mấy người, nhưng mỗi một cái đều là dậm chân một cái liền có thể làm cho cả Kim Lăng hành tinh chấn động đại nhân vật. Trên thủ vị là một vị khuôn mặt nho nhã, ăn mặc vừa người đường trang, khí tức bên thâm như biển nam tử trung niên. Hắn liền là võ đạo hiệp hội hội trưởng, được tôn xưng là Văn Nguyên cường giả, Phùng Viễn đạo. Bên cạnh hắn ngồi ba vị khí tức đồng dạng khủng bố lão giả. Một người mặc lửa đỏ trường bào, tính tình bốc lửa, là hiệp hội hình phạt trưởng lão Khương Chính. Một người mặc đạo bào màu xanh lam, thần tình lãnh đạm, là phụ trách tình báo cùng tài nguyên trưởng lão Huyền Minh. Cái cuối cùng thì ăn mặc một mạc áo cho, nhắm mắt dưỡng thần, chính là hiệp hội truyền công trưởng lão Viên Dương Vân. Bên trong phòng họp không khí có chút nghiêm trọng. Hoài An thành Long Tương võ quán gửi tới cấp bậc cao nhất mã hóa tin tức. một tên ăn mặc đồng phục, thần tình trang nghiêm trợ lý, đem một phần bản văn điện tử hình chiếu đến bàn hội nghị trung tâm. Phùng Viễn Đạo đưa tay, văn kiện nội dung ở trước mặt hắn trên màn sáng bày ra. Khương Chính Trưởng lão lông mày nhíu lại, ngữ khí mang theo vài phần lơ đễnh. Cái kia địa phương nhỏ có thể có cái đại sự gì, có giá trị vận dụng cấp bậc cao nhất truyền tin. Viên Dương Vân trưởng lão phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng. Phùng Viễn Đạo nhanh chóng xem lấy tin tức, nguyên bản yên lặng trên mặt, từng bước hiện ra một vòng kinh dị. Ngón tay hắn điểm nhẹ, đem bên trong một đoạn mấu chốt tin tức quyết đại, cộng hưởng cho ba người khác. Mục tiêu Thái Hoa, xác nhận thực lực làm nửa bước đại tông sư, đã bị ta bộ Tân Tấn tông sư Lâm Viễn một mình chém giết. Phu chiến đấu ký lục ảnh tượng. Lâm Viễn hư hư thực thực đại tông sư. Yên tĩnh. Trong phòng họp cây kim rơi cũng nghe tiếng. Khương Chính Trưởng lão trên mặt lơ đễnh nháy mắt biến mất, đột nhiên ngồi ngay ngắn, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin hào quang. Huyền Minh trưởng lão một mực trên mặt lãnh đạm, cũng xuất hiện một chút động dung, ngón tay vô ý thức gõ lấy mặt bàn. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Viên Dương Vân trưởng lão, chậm chậm mở ra đục ngầu hai mắt, nhìn về phía màn sáng. Hoài An Thành, Lâm Viễn. Khương Chính Trưởng lão âm thanh khô khốc, Long Thương Võ Quán xác định không lầm. Nửa bước đại tông sư Thái Hoa, bị một cái Tân Tấn tông sư một mình chém giết. Phùng Viễn Đạo không có trả lời ngay, mà là mở ra phần kia chiến đấu ký lục ảnh tượng. Mở tối đường tắt, huyết tinh chẳng cảnh. Thái Hoa thi triển huyết độn, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiếp đó, một đạo nhỏ bé kiếm quang, không tiếng động chốt bụi. Đó lấy là cái kiếm như là thần linh tùy ý phất tay, thấu trời kiếm khí diện sát tất cả tàn quân hình ảnh. Hình ảnh kết thúc, trong phòng họp vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng lần này, trong yên tĩnh lại tràn ngập một cỗ tên là rung động khí tức khủng bố. T. Khương Chính Trưởng lao hít vào một ngụm khí lạnh, bắp thịt trên mặt đều tại run rẩy, cái này, đây là như thế nào kiếm đạo tu vi? Huyền Minh trưởng lão gõ mặt bàn ngón tay dừng lại, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. Một kiếm kia chôn vùi Thái Hoa tất cả sinh cơ, liền huyết độn dấu tích cũng không lưu lại, cái này tuyệt không phải phổ thông tông sư có thể làm được. Viên Dương Vân trưởng lão chậm chậm mở miệng, âm thanh giản mua lại mang theo một loại xuyên tấu nhân tâm lực lượng. Kiếm khí hóa thi, ý tại kiếm trước, phất tay, ngàn vạn kiếm khí thu phóng tự nhiên, tinh chuẩn diệt sát. Loại này lực không chế. Hắn không hề tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết, vô cùng có khả năng thật là đại tông sư. Phùng Viễn Đạo chậm chậm phun ra một cái trọc khí, trong mắt tinh mang lấp lóe. Một cái nho nhỏ Hoài An Thành, ra như vậy một tôn chân long. Việc này, liệt vào cao nhất ưu tiên cấp. Hoài An Thành. Ầm ầm. Lâm Viễn thể nội, phản phất có vũ trụ sơ khai nổ mạnh nổ tung. Cái kia kiên cố vô cùng thành lũy, tại cuối cùng một đạo năng lượng dòng thắt trùng kích vào, ầm vang nghiền nát. Một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, từ nghiền nát thành lũy phía sau mãnh liệt mà ra, nháy mắt quét sạch toàn thân. Chân khí hóa cương. Chương 34, kinh người vĩ lực chương 34, kinh người vĩ lực nguyên bản trạng thái khí chân khí, vào giờ khắc này phát sinh biến chất, ngưng kết, áp xúc, biến thành một loại càng cô đọng, càng thêm cường đại, mang theo nhàn nhạt hào quang cương khí. Cương khí lưu chuyển, như là tinh hà lao nhanh, những nơi đi qua, nhục thể của hắn ngay tại phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Khung xương biến đến như là cứng rắn nhất thần kim, lóe ra chất ngọc lộng lẫy. Sợi cơ bắp như là gân rồng từng cụm, tràn ngập sức bùng nổ lực lượng. Kinh mạch bị nối rộng gấp mấy lần không thôi, như rộng bằng nhau rộng giang hà, đủ để tiếp nhận càng bàng bạc lực lượng. Ngũ tạng lục phủ, thậm chí mỗi một cái tế bào đều tại cương khí tầm bổ phía dưới, tỏa ra trước đó chưa từng có sinh cơ cùng sức sống. Cảm giác của hắn giống như là thủy triều hướng ra phía ngoài kéo dài vô hạn, xuyên thấu vết tường, bao phủ toàn bộ tiểu khu, thậm chí càng xa. Gió thổi cỏ lay, côn trùng kêu vang chim hót, hàng xóm nhỏ bé tiếng ấy, xa xa đường phố chiếc xe chạy qua tiếng động cơ, hết thảy đều biến có thể so rõ ràng, phảng phất gần trong gang tấc. Hắn thậm chí có thể nhìn đến trong không khí lưu động năng lượng, cảm nhận được sâu trong lòng đất trầm ổn nhịp đập. Toàn bộ thế giới, tại trong cảm nhận của hắn, biến đến càng lập thể, càng tươi sống, cũng càng thêm nhỏ bé. Đột phá, đại tông sư chi cảnh. Một loại trước đó chưa từng có khống chế cảm giác, tự nhiên sinh ra. Phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể dễ dàng khống chế hết thảy xung quanh. Đinh. Kiếm đạo đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, LV40. Hệ thống tiếng nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Lâm Viễn ý thức chìm vào não hải. Gốc kia thần bí kiếm thảo trên hư ảnh, tiếp sau xanh nhạt thảo diệp cùng hỏa diễm đỏ thâm phía sau. Mảnh thứ ba là cây, lặng yên nở rộ. Đó là một mảnh lóe ra lạnh giá kim loại sáng bóng phi lá. Sắc bén, kiên cố, bất hủ. Thảo, lửa, kim, ba loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính lực lượng, tại trên kiếm thảo hòa lẫn, hai bên cộng minh, tạo thành một loại huyền ảo mà hoàn mỹ cân bằng. Lâm Viễn tâm thần đắm chìm trong đó, liên quan tới Hỗn Nguyên kiếm quyết lĩnh ngộ, như là thể hội quán đỉnh tràn vào trong đầu. Ba loại lực lượng tương sinh tương khắc, lại hoàn mỹ dung hợp. Hắn Hỗn Nguyên kiếm quyết đã không còn là nguyên bản kiếm quyết, mà là dung nhập hắn bản thân kiếm đạo cảm ngộ, độc nhất vô nhị kiếm đạo. Lâm Viễn chậm chậm mở hai mắt ra. Không có khí thế kinh người bạo phát, không có hào quang sáng chói bắn ra bốn phía. Hết thể lực lượng đều hoàn mỹ nội liễm ở thể nội. Nhưng hắn biết, chính mình đã cùng vừa mới, tưởng như hai người. Nếu như nói phía trước tông sư hậu kỳ là một đầu lao nhanh đại hạ, như vậy hiện tại đại tông sư liền là một mảnh quần quần bao la, sâu không thấy đáy hải dương. Trong lúc giơ tay nhấc chân, dẫn động thiên địa chi lực, chân khí hóa cương, không thể phá vỡ. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình nhục thân năng lực hồi phục đạt tới một cái trình độ khủng bố, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, cương khí lưu chuyển ở giữa, liền có thể nhanh chóng khép lại. Cùng tông sư ở giữa, là trời cùng đất khác biệt. Lâm Viễn chậm chậm nâng lên tay, năm ngón mở ra. Một chút cương khí màu vàng kim, tại đầu ngón tay hắn lượn lờ, tản mát ra làm người sợ hãi sắc bén khí tức. Chỉ là cái này một chút cương khí, cũng đủ để tùy tiện cắt ra cứng rắn nhất hợp kim. hắn nhẹ nhàng một nắm, cương khí tiêu tán, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng cỗ lực lượng này vẫn luôn tại, tiềm ẩn tại thân thể của hắn mỗi một cái xó xỉnh, chờ đợi hắn triệu hoán. Đại tông sư lực lượng tràn đầy tại toàn thân, mỗi một cái tế bào đều phản phất tại nhảy cẫng hoan hô. Loại này cường đại trước nay chưa từng có, để hắn cấp bách muốn nghiệm chứng. Không thể tại trong nhà. Hắn lặng yên không một tiếng động đứng dậy, giống như quỷ mị rời đi nhà trệt, không làm kinh động trong nhà người khác. Bóng đêm như mực, tinh quang ảm đạm. Lâm Viễn thân ảnh xuất hiện tại Hoài An thành Đông Giao Huyền Võ Hồ bờ. Mặt hồ rộng lớn, gió mùa thổi, mang đến nước át hơi nước. Tuy là đêm khuya, bên hồ nhưng cũng không quản cụ bé, không ít võ giả mượn ánh trăng, tại lúc này khổ tu luyện. Quyền phong gào thét, tiếng quát khẽ hết đợt này đến đợt khác, trong không khí tràn ngập mồ hôi và khí huyết hương vị. Lâm Viễn đến cũng không gây nên bao nhiêu chú ý, hắn thu lại tất cả khí tức, như là một cái phổ thông dạ hành giả. Ánh mắt đảo qua bên hồ, rất nhanh rơi vào một chỗ đám người tụ tập địa phương. Mười mấy người trẻ tuổi chính giữa vây quanh một cái cẩm y thanh niên, trên mặt mang theo rõ ràng định nọt. Tần thiếu chiêu này kinh đảo trưởng càng tinh tiến. Đúng vậy a, khí thế kia, sợ là cách võ sư đỉnh phong cũng không xa a. Tần thiếu mới 20 tuổi, lại là Tần gia dòng chính, tương lai nhất định là tông sư nhân vật. Cái kia được xưng là Tần thiếu thanh niên, tên gọi Tần Phong, là Hoài An thành bản thổ đại gia tộc Tần gia kỳ lân tử. Thiên phú xuất chúng, tuổi còn trẻ đã là võ sư hậu kỳ, tại Hoài An thế hệ trẻ tuổi bên trong thanh danh cực vang. Tần Phong nghe lấy xung quanh tân bút, trên mặt mang theo thận trọng ngạo ý, lại đánh ra một bộ trường pháp, dẫn đến xung quanh cứ gọi tốt liên tục. Thật là ồn ào. Lâm Viễn đối loại tràng diện này không có chút nào hứng thú, hắn hôm nay cùng những võ sư này ở giữa khoảng cách đã là khác nhau một trời một vực. Hắn quay người, dọc theo bên hồ hướng càng chỗ hẻo lánh đi đến. Đi ra vài trăm mét, tiếng huyên náo xa dần. Phía trước giữa hồ có một tòa không người cư trú đá ngầm tiểu đảo, khoảng cách bên bờ ước chừng trăm mét. Nơi này trống trải không người, vừa vặn thích hợp. Lâm Viễn dừng bước lại, dựng ở bên hồ nước duyên. Hắn chậm chậm nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm. Thể nội cương khí kim màu vàng nóng, xuôi theo kinh mạch chảy xuôi, hội tụ ở đầu ngón tay. Không có khí thế kinh thiên động địa ngoại phóng, chỉ có một điểm cực hạn cô động kim mang, tại đầu ngón tay không ngừng phụt ra hút vào, tản mát ra làm người sợ hãi sắc bén. Trong đầu, chạm dạ hà kiếm ý chạy xuôi mà qua. Hắn đối phía trước ngoài trăm thức giữa hồ tiểu đảo phương hướng, tùy ý hướng về phía trước vạch một cái. Suy, một tiếng cực kỳ nhỏ, phản phất bại vóc xé rách âm thanh vang lên. Ngay sau đó, là một tiếng đinh thai nhức óc nổ mạnh, như là trời trong sét đánh, nổ tung tại bầu trời đêm yên tĩnh. Một đạo cô động đến cực hạn kiếm khí màu vàng nóng, như là đột nhiên xuất hiện sáng thế ánh sáng, từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Kiếm quang kia nhanh đến siêu việt thị giác cực hạn, nháy mắt lướt qua trăm mét mặt hồ. Ầm ầm, nguyên bản yên lặng huyền võ hồ, như là bị thần linh cự phủ đổ ra. Một đạo rộng chừng mấy chục mét, sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh, đột nhiên xuất hiện tại trên mặt hồ. Đen kịt hồ nước bị một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng hướng hai bên điên cuồng gạt ra, nhấc lên hai đạo cao tới trăm mét thao thiên cự lãng. Khe rãnh dưới đáy, phù sa cùng cây rong tại thảm đạm dưới ánh trăng có thể thấy rõ ràng. Bị kiếm khí trực tiếp khóa chặt giữa hồ tiểu đảo, càng là đứng núi chịu sào. Như bài sơn đảo hải sóng lớn mạnh mẽ đánh vào trên đá ngầm, phát ra chấn thiên oanh minh. Gần phân nửa đảo nháy mắt bị cuồng bạo dòng nước chiếm lấy, vô số đá vụn bị cuốn vào trong hồ, cả hòn đảo nhỏ đều tại kịch liệt lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để đắm chìm. Giữa thiên địa chỉ còn dư lại sóng nước sụp đổ oanh minh, cùng cái kia ngang qua mặt hồ to lớn vết sẹo. Bên hồ, tất cả tu luyện âm thanh im bặt mà dừng. Vô luận là xa xa những cái kia võ giả bình thường, vẫn là Tần Phong cùng hắn đám kia tùy tùng, giờ phút này tất cả đều cứng tại chỗ. Bọn hắn trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt như là tận thế cảnh tượng. Hồ bị đánh mở ra. Tòa kia đảo giữa hồ kém chút bị đánh chìm. Chương 35, chấn tướng lực lượng chương 35, chấn tướng lực lượng Tần Phong trên mặt ngạo ý sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sợ hãi vô ngần cùng ngốc trệ. Đây là lực lượng gì? Yên tĩnh như chết. Ầm ầm. Chỉ có hồ nước chảy ngược lấp lại khe rãnh lúc, phát ra ầm ầm nổ mạnh, như là nổi trống gõ vào trái tim của mỗi người bên trên. Cương. Vừa mới đó là cái gì? Một cái người trẻ tuổi âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở. Một kích. Bổ ra huyền võ hồ. Hòn đảo kia kém chút hết rồi. Tần Phong bên cạnh một cái kiến thức hơi rộng rãi trung niên hộ vệ, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, phun ra mấy chữ: "Dẫn động thiên địa chi lực, phá núi đoạt thủy." Cái này, đây là chấn tướng. Chấn tướng. Hai chữ này như là tạc đạn nặng ký, trong đám người nổ tung. Tất cả người hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía kiếm quang kia phát ra phương hướng, trong mắt tràn ngập cực hạn sợ hãi cùng kính sợ. Lâm Viễn chậm chậm buông xuống ngón tay. Hắn nhìn trước mắt chính mình tiện tay một kích tạo thành khủng bố cảnh tượng. Cái kia cơ hồ bị bao phủ hoàn toàn giữa hồ tiểu đảo, cái kia như cũ tại gào thét quay cuồng hồ nước. Liên chính hắn cũng bị một kiếm này uy lực kinh ngạc một chút, chỉ là tùy ý vạch một cái, liền chạm dạ hạ chân chính uy lực đều không phát huy ra. Đại tông sư lực lượng dĩ nhiên khủng bố như vậy, cái này vô hình trung hiển lộ động tinh thật là quá lớn chút. Uy lực này có thể so chấn tướng cấp cường giảm một kích toàn lực. Không, hắn trực tiếp phủ định ý nghĩ này, bởi vì hắn biết rõ cái này nhiều nhất chỉ là đại tông sư hậu kỳ chiến lực phối hợp chạm dạ hạ kiếm ý sơ bộ vận dụng thôi. Khoảng cách chân chính chấn tướng còn kém xa lắm. Chấn tướng cường giả đó là có thể chân chính dẫn động một phương thiên địa vĩ lực, trong lúc giơ tay nhấc chân băng sơn liệt hải tồn tại, xa không hắn hiện tại có thể so sánh. Bình thông. Sau lưng truyền đến một mảnh đầu gối nện ở mặt đất trầm đục. Tần Phong cùng hắn những người đeo đội kia, còn có bên hồ cái khác bị kinh động võ giả, giờ phút này tất cả đều mặt không còn chút máu, hướng về hắn vị trí quỳ rạp xuống đất, thân thể run như run rẩy. Bái kiến chân tướng đại nhân. Chân tướng đại nhân thần uy. Hoảng sợ mà kính sợ tiếng gọi ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác, mang theo tiếng khóc nức nở. Bọn hắn nơi nào thấy qua loại này vĩ lực. Bộ ra huyền võ hồ, kém chút anh chìm đảo giữa hồ, cái này tại trong nhận biết của bọn hắn, chỉ có trong truyền thuyết chân tướng mới có thể làm đến. Lâm Viễn lườm bọn hắn một chút. Một nhóm người không biết. Trong lòng hắn cũng không gợn sóng, cũng lười đến giải thích. Hồ nước vẫn tại oanh minh chảy ngược, bổ khuyết lấy cái kia to lớn khe rãnh, nhưng trên mặt hồ sóng cả trong thời gian ngắn khó mà lắng lại. Một kích này động tĩnh, thực tế quá lớn, e rằng chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Quả nhiên, vẹn vẹn mấy phút sau, Hoài An thành bản địa áp tin tức liền đưa đẩy khẩn cấp tin nhanh. Đột phát, Huyền Võ Hồ kinh hiện khủng bố dị tượng, hư hư thực thực đỉnh cấp cường giả xuất thủ. Người chứng kiến xưng, một đạo hào quang màu vàng bạch phá bầu trời đêm, Huyền Võ Hồ bị nháy mắt bổ ra, đảo giữa hồ suýt nữa đắm chìm. Chuyên gia sơ bộ phán đoán, cái này là chấn tướng cấp cường giả uy năng. Tin tức vừa ra, nháy mắt dẫn nổ toàn bộ Hoài An thành thậm chí xung quanh thành thị mạng lưới. Vô số người hoảng sợ. Chấn tướng. Hoài An thành dĩ nhiên xuất hiện chấn tướng cấp cường giả. Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán đàm phán hòa bình luận xôn xao. Đúng lúc này, Lâm Viễn điện thoại di động trong túi chấn động. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút điện báo biểu hiện, là Triệu Tử Minh. Kết nối điện thoại. Dừng. Lâm đại tông sư. Triệu Tử Minh âm thanh mang theo khó mà ức chế xúc động cùng kính sợ, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Ngài mới vừa rồi là tại Huyền Võ Hồ. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn thấy tin tức, hoặc là nói, hắn cấp bậc này cường giả, trước tiên liền cảm ứng được cái tia năng lượng ba độ khủng bố. Mà tại toàn bộ Hoài An thành, có thực lực như vậy hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến Lâm Viễn. Lâm Viễn mới vừa vận triển lộ ra đại tông sư lực lượng, còn chưa có đi chứng nhận đây, liền đã vạch trần có chân tướng thực lực. Triệu Tử Minh cảm giác đầu óc của mình đều muốn không đủ dùng. "Ừm." Lâm Viễn lên tiếng. "Thiên Kinh thành bên kia đã truyền đến tin tức, chứng nhận thiết bị cùng sân bãi đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể vì ngài tiến hành đại tông sư chứng nhận." Triệu Tử Minh âm thanh nâng cao mấy phần, tràn ngập chờ mong. "Biết." Lâm Viễn nhìn một chút chính mình bị hồ nước tung tóe ướt góc áo. "Ta đi về trước thay quần áo khác." Cúp điện thoại. Lâm Viễn không tiếp tục để ý sau lưng những cái kia vẫn như cũ quỳ rạp trên đất, chưa tỉnh hồn đám người. Thân ảnh thoáng qua, liền tại chỗ biến mất. Bên hồ, chỉ để lại một mảnh hỗn độn, cùng một nhóm đắm chìm tại tận mắt nhìn thấy chấn tướng xuất thủ to lớn chấn động cùng trong sợ hãi võ giả. Lâm Viễn lúc về đến nhà, lặng yên không một tiếng động. Đèn phòng khách vẫn sáng, Tô Huyền đã nằm ngủ. Hắn rón rén đi vào Lâm Long gian phòng nhìn một chút. Nhi tử trong phòng, vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc cùng mồ hôi hương vị. Lâm Long khoanh chân ngồi ở trên giường, hít thở kéo dài, hiển nhiên còn tại củng cố vừa mới đột phá cảnh giới. Trên mặt mang theo một chút mỏi mệt, nhưng lại tràn ngập phấn khởi cùng kiên nghị. Tiểu tử này là thật liệu. Lâm Viễn vui mừng gật gật đầu, không có quấy rầy hắn, quay người trở lại gian phòng của mình. Hắn nhanh chóng hướng về tắm rửa, đổi lên một bộ quần áo sạch sẽ. Trước khi đi, hắn đi tới Tô Huyền bên giường, phủ phục tại nàng trán nhẹ nhàng hôn một cái. "Huyền Nhi, ta đi một chuyến Thiên Kinh thành, chứng nhận đại tông sư." Hắn dùng thanh âm cực thấp nói, biết dùng Tô Huyền hiện tại trạng thái tinh thần, hẳn là có thể nghe được. Trong giấc mộng Tô Huyền hình như cảm nhận được cái gì, khóe miệng hơi hơi dương lên, líu ríu một câu, "Ừm." Trong lòng Lâm Viễn ấm áp, quay người rời khỏi. Tại sau khi hắn đi không lâu, Lâm Long cuối cùng từ trong trạng thái tu luyện lui đi ra, đau nhức toàn thân nhưng lại tràn ngập lực lượng cảm giác. Hắn cầm điện thoại di động lên, muốn nhìn một chút thời gian. Một đầu bắt mắt tin tức tiêu đề nháy mắt chiếm cứ tầm mắt của hắn. Hoài An kinh hiện chấn tướng cấp cường giả, một kích bổ ra Huyền Võ Hồ. Phía dưới còn kèm theo lấy một đoạn mơ hồ khoảng cách xa quay video, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ kim quang cùng phía sau như là tận thế mặt hồ cảnh tượng. Mắt Lâm Long nháy mắt tròn, miệng há thành hình chữ O ngọa tạo. Hắn nhịn không được phát ra kinh hãi. Chấn tướng, Hoài An thành lại có chấn tướng cường giả, ai lợi hại như vậy? Hắn lặp đi lặp lại nhìn xem đoạn video kia, cảm thụ được cái kia hủy thiên diệt địa uy năng, trong mắt tràn ngập chấn động cùng vô tận hướng về. Một bên khác, Lâm Viễn sớm đã rời đi Hoài An thành. Đại tông sư tốc độ, toàn lực thi triển phía dưới đại địa như ánh sáng phi tốc thụ lùi. Bất quá hơn nửa giờ, một tòa quy mô viễn siêu Hoài An thành, như là rừng sắt thép siêu cấp đô thị, liền xuất hiện ở cuối chân trời cuối cùng. Cao ốc san sát, xuyên thẳng vân tiêu, từ trôi nổi quỹ đạo đan sen, vô số phi hành khí tại không trung xuyên qua, tạo thành một bức rất có tương lai cảm giác cảnh tượng phồn hoa. Thiên Kinh thành. Lâm Viễn không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về trung tâm thành phố tòa kia là bắt mắt nhất ngàn mét cự tháp bay đi. Võ đạo hiệp hội tổng bộ. Chương 36, chứng nhận đại tông sư chương 36, chứng nhận đại tông sư còn không tới gần, hắn liền cảm ứng được phía dưới tòa tháp lối vào có mấy đạo khí tức cường đại đang đợi. Lâm Viễn thu lại tốc độ, chậm chậm đáp xuống hiệp hội tổng bộ trước cửa rộng lớn trên quảng trường. Quảng trường lối vào, sớm đã đứng đấy năm bóng người. Cầm đầu là một vị người mặc võ đạo hiệp hội đặc chế trường bào màu xanh, khuôn mặt phương chính, khí tức trầm ổn nam tử trung niên, tu vi của hắn bất ngờ đạt tới tông sư hậu kỳ. Sau lưng hắn bốn người cũng đều là tông sư cấp bậc cường giả, khí tức khác nhau, nhưng đều ánh mắt sắc bén, thế đứng rắn giỏi, hiển nhiên là hiệp hội lực lượng trung kiên. Nhìn thấy Lâm Viễn rơi xuống, cầm đầu nam tử trung niên lập tức bước nhanh về phía trước, trên mặt mang theo vừa đúng tôn kính cùng nhiệt tình, ôm quyền hành lễ. Thiên Kinh võ đạo hiệp hội chấp sự Lý Kiếm Hồng, phụ hội trưởng mệnh lệnh, tại cái này cung nên Lâm tông sư. Sau lưng hắn bốn vị tông sư cũng cùng nhau lên trước một bước, không mình hành lễ, âm thanh vang dội, cung nên Lâm tông sư. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên người Lâm Viễn, mang theo xem kỹ, hiếu kỳ. Giờ phút này còn chưa hoàn thành nhận chứng Lâm Viễn, bọn hắn đối nó gọi cũng chỉ là tông sư mà thôi. Nói thật, bọn hắn vẫn là chưa tin Hoài An thành cái kia địa phương nhỏ thế mà lại đi ra một tôn đại tông sư, cho nên nhìn về phía Lâm Viễn trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là quan sát. Lâm Viễn khẽ mước cằm, cũng không nhiều lời. Lý Kiếm Hồng nghiêng người, cung kính làm ra một cái dấu tay xin mời. Lâm tông sư, mời tới bên này, đặc biệt chứng nhận ước định trong phòng tầng cao nhất, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Dây nặng hợp kim cửa chính không tiếng động trượt ra, lộ ra một đầu thông hướng thượng tầng chuyên môn thông đạo, nội bộ tia sáng nhu hòa, vách tường chất liệu đặc thù, có thể hấp thu tuyệt đại bộ phận năng lượng trùng kích. Phía dưới mấy tầng đều là cho hiệp hội người khác sử dụng, chứng nhận đại tông sư ở tại tầng lầu cực kỳ đặc thù. Lâm Viễn cất bước mà vào, Lý Kiếm Hồng cùng hắn bốn vị tông sư theo sát phía sau. Cái kia bốn vị tông sư, tuy là trên mặt duy trì im lặng, nhưng thể nội phồng lên khí tức lại tại trong bóng tối giao lưu, im lặng truyền lại hai bên kinh nghi. Hoài An thành Long Tương võ quán báo cáo, chém giết nửa bước đại tông sư Thái Hoa, vẫn là một thân một mình. Vị này Lâm Viễn, khí tức nội liễm đến như là người thường, thật có cái kia thực lực. Thang máy vận hành tốc độ cực nhanh, lại dị thường ổn định, rất nhanh liền đến cự đỉnh tháp tầng. Lâm Viễn đạp mạnh ra, một cái vô cùng không gian thật lớn hiện ra ở trước mắt. Đây cũng không phải là bình thường gian phòng, càng giống là một cái trải qua đặc thù gia cố độc lập thứ nguyên không gian. Vòm trời cao tới 100 mét, lóe ra tinh thần điểm sáng, đó là năng lượng ổn định phù văn, vách tường hiện ra một loại thâm thủy ám kim màu sắc, chất liệu không rõ, lại tản mát ra không thể phá vỡ dày nặng cảm giác. Mặt đất thì là một chủng loại như hắc rượu thạch tinh thể lót đường, nhăn bóng như gương, mơ hồ có năng lượng hoa văn tại nó hạ lưu chảy. Không gian trung tâm đứng sừng sững lấy một đài cực lớn đến làm người liễu lưỡi cơ khí. Nó chủ thể hiện bất quy tắc đa diện hình lăng trụ hình, cao tới mấy chục mét, từ nhiều loại lóng lánh khác biệt lộng lẫy hợp kim kỳ dị ghép lại mà thành. Vô số thô to năng lượng ống dẫn như là cự mãng quấn quanh trên đó, phát ra trầm thấp ong ong. Cơ khí hạch tâm khu vực là một cái đường kính vượt qua 10 mét hình tròn lõm xuống trung tâm, lơ lửng một khối không ngừng biến ảo hình thái, phản phất từ kim loại lỏng tạo thành hồng tâm. Là máy tản ra huy áp, thậm chí để Lý Kiếm Hồng chờ tông sư đều cảm thấy một chút hoảng sợ. Lâm tông sư, đây là cột mốc biên giới, chúng ta Kim Lăng hành tinh duy nhất một đài có khả năng chính xác ước định đại tông sư cấp chiến lược thiết bị. Lý Kiếm Hồng âm thanh mang theo tự hào, cũng mang theo đối đài này cơ khí kính sợ. Nguyên cơ xưng là cột mốc biên giới, liền là bởi vì tông sư cùng đại tông sư ở giữa khoảng cách cực lớn. Có khả năng thông qua bia này chứng nhận, liền đại biểu hắn thực lực triệt để cùng người thường phân chia lương giới. Nó kết nối lấy địa mạch năng lượng hạch tâm, trên lý luận có thể tiếp nhận chấn tướng cấp trở xuống bất luận cái gì trùng kích. Hồng tâm chất liệu là giả công nước marketing, có khả năng trình độ lớn nhất hấp thu cũng phân tích công kích năng lượng. Một vị khác giữ lại dâu dê tông sư khảo hạch thành viên nói bổ sung, bình thường tông sư một kích toàn lực cũng chưa chắc có thể để cột mốc biên giới trị số vượt qua 100 vạn. Muốn đạt tới đại tông sư bậc cửa, tiêu chuẩn thấp nhất liền là 300 vạn chiến lực. Hắn nói chuyện lúc như có như không quét Lâm Viễn một chút. 300 vạn, đó là bao nhiêu tông sư cuối cùng cả đời đều không thể với tới độ cao. Lâm Viễn thật có đại tông sư chiến lực a? Có phải hay không là Hoài An thành bên kia báo cáo sai lầm? Cuối cùng, chém giết địch nhân cùng thuần túy chiến lược khảo thí, có khi cũng không chọn vẹn bạch năng bằng. Lâm Viễn đi đến cột mốc biên giới phía trước 100 mét đứng vững. Hắn có thể cảm nhận được đài này trong máy móc gần chứa khủng bố năng lượng, cùng xung quanh không gian cái kia vô hình cầm cố chi lực. Chính xác không phải là phàm vật. Lý Kiếm Hồng cùng hắn bốn vị tông sư thối lui đến khoảng cách an toàn bên ngoài, khởi động ước định trình tự. Bù bù. Cột mốc biên giới hạch tâm kim loại lỏng hồng tâm chậm chậm ngưng kết, biến thành một cái màu đen thâm thúy mâm tròn, mặt ngoài hiện ra phức tạp năng lượng hoa văn. Lâm tông sư, ngài có thể bắt đầu. Lý Kiếm Hồng âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác căng thẳng, tuy là bọn hắn hoài nghi Lâm Viễn phải chăng có thực lực kia, nhưng mọi người có thể tu luyện tới cảnh giới này đều không phải mới ra xã hội tiểu bạch, kết quả không đi ra phía trước tự nhiên vẫn là khách khách khí khí. Lâm Viễn hoạt động một chút cổ tay, thể nội cương khí kim màu vàng nóng như là ngủ say cự long màu vàng, bắt đầu chậm chậm thức tỉnh. Bọn chúng tại rộng lớn như giang hà trong kinh mạch lao nhanh, phát ra trầm thấp long âm. Hắn không có lập tức vận dụng kiếm ý, thậm chí ngay cả chạm dạ hà kiếm thế cũng chưa từng dẫn động, chỉ là điều động đến đại tông sư cảnh giới thuần túy nhục thân lực lượng, cùng cái kia quần quật như biển cương khí kim màu vàng nóng. Cánh tay phải bắp thịt tầng tầng nô lên, như là bản cầu ngọa long, mỗi một tấc đều ẩn chứa sức bùng nổ lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, tiếp đó đột nhiên phun ra, bước ra một bước. Dưới chân hắc diệu thạch mặt đất phát ra một tiếng nặng nề nổ mạnh, giống mạng nện vết nứt dùng hắn điểm dừng chân làm trung tâm, nháy mắt lan tràn ra. Quyền phải nắm chặt, không có rực rỡ động tác, liền là đơn giản, hướng về phía trước cái kia to lớn màu đen hùng tâm, đấm ra một quyền. Ô, nắm đấm chưa đánh trúng mục tiêu, phía trước không khí liền bị nháy mắt áp xúc, gằn ra, phát ra như là quỷ khóc sói gào rít lên. Quyền phong những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện mắt trần có thể thấy vặn bẹo gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đông. Một tiếng phảng phất tới từ cựu thiên bên ngoài, lại như đại địa băng liệt khủng bố nổ mạnh, đống nhiên nổ tung. Toàn bộ ước định phòng, không, là chỉnh tọa ngàn mét cự tháp, đều mãnh liệt lay động một cái. Lâm Viễn nắm đấm, chặt chẽ vững vàng khắc ở cái kia màu đen hồng tâm bên trên. Hồng tâm kịch liệt lõm xuống xuống dưới một cái kinh người đường cong, mặt ngoài năng lượng hoa văn điên cuồng lấp lóe, nháy mắt đạt tới cực hạn độ sáng. Tiếp nối cơ khí thô to năng lượng ống dẫn, như là bị rót vào quá tải năng lượng, phát ra chói tai ong ong, quả tường thậm chí xuất hiện tỉ mỉ hồ quang tia lửa. Cột mốc biên giới cái kia to lớn trên màn hình, con số như là mất khống chế hỏa tiễn điên cuồng tiểu thăng. 100 vạn. Cất bước liền là 100 vạn. Chương 37, Tôn Đại Thiếu chương 37, Tôn Đại Thiếu 200 vạn. 300 vạn. Con số tùy tiện đột phá đại tông sư bậc cửa, đồng thời còn tại dùng một loại làm người ra đầu tê dại tốc độ tiếp tục trèo lên. Đến giờ phút này, cái kia mấy tôn tông sư đã triệt để ngây dại. nào có người chứng nhận đại tông sư đi lên một quyền liền trực tiếp đạt tới tiêu chuẩn 350 vạn. Hơn nữa con số này vẫn là tại mí mắt của bọn hắn dưới đất nhanh chóng trèo lên. Cuối cùng, tại tất cả khảo hạch thành viên kinh hãi muốn tuyệt nhìn kỹ, con số chậm chậm dừng lại. 420 vạn. Yến tĩnh
như chết.
Lý Kiếm Hồng cùng bốn vị khác tông sư như là bị làm hóa đá ma pháp, cứng tại chỗ. Miệng của bọn hắn vô ý thức mở ra, mắt chừng đến như là trung đồng, trên mặt viết đầy cực hạn hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. 420 vạn, đây là khái niệm gì? Mới vào đại tông sư, chiến lược bình thường tại 300 vạn đến 350 vạn ở giữa, mà vượt qua 400 vạn, liền đã không phải tân tấn đại tông sư. Trước mắt vị này Lâm Viễn, chỉ là một quyền, thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì binh khí hoặc đặc thù công pháp. Nếu không phải bọn hắn biết Lâm Viễn năng lực cùng kiếm đạo liên quan, đều muốn cho là người này có phải hay không chuyên tu quyền pháp. Lý Kiếm Hồng cảm giác cổ họng của mình phát khô, trái tim như là nổi trống cuồng loạn. Quái vật. Hoài An Thành Long Tương Võ Quán báo cáo, nào chỉ là không có quyết đại, thậm chí có chút đánh giá thấp vị này Lâm đại tông sư khủng bố. Lâm Viễn chậm chậm thu về nằm đấm, nhìn trên màn ảnh mấy cái trước kia, cũng là một mặt một bức. Hắn muốn là cùng Lý Kiếm Hồng đám người nghĩ đồng dạng, chỉ là dự định trước tiên đánh một quyền thử một chút xem, phía sau lại một kích toàn lực tới sông quá lớn tông sư chứng nhận. Kết quả hắn một quyền này xuống dưới, trực tiếp đánh ra 420 vạn chiến lực tới. Hắn còn xa xa không có dùng ra toàn lực a. Nhưng Lâm Viễn cái này mộng bức biểu tình, rơi vào Lý Kiếm Hồng đám người trong mắt, lại không thua kém lại một lần nữa kinh lôi. Đây là đối con số cảm thấy bất ngờ, không hài lòng con số kết quả cho nên mới như thế đi. Hắn còn không hài lòng. Một quyền này, hắn lại còn không hài lòng. Tầm. Không biết là ai khó khăn nuốt xuống một thoáng nước miếng, đánh vỡ cái này khiến người hít thở không thông yên tĩnh. Lý Kiếm Hồng đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt nháy mắt hiện ra vô cùng kích động cùng nhiệt cùng sùng kính. Hắn mới bước xông lên trước, lần nữa cúi người chào thật sâu, âm thanh bởi vì quá mức xúc động mà run rẩy đến không ra hình thù gì, đối Lâm Viễn cứ gọi cùng biến. Dừng. Lâm đại tông sư, thần uy cái thế. Thần uy cái thế a. Ta lập tức bẩm báo hội trưởng cùng trưởng lão hội. Hắn nói năng lộn xộn, vội vã lấy ra cấp bậc cao nhất máy truyền tin, liền muốn liên hệ võ đạo hiệp hội chân chính cao tầng. Nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Viễn lông mày đột nhiên nhảy lên, động tác so Lý Kiếm Hồng càng nhanh, đưa tay ngăn trở hắn. Cảm giác của hắn như là vô hình xúc tu, sớm đã xuyên thấu cái này không gian đặc thù thành lũy, bao trùm phía dưới mấy tầng lầu. Một trận ồn ào tiếng cãi vã loáng thoáng truyền vào trong tai của hắn. Hắn nghiêng tai lắng nghe chỉ chốc lát, chân mày nhíu chặt hơn. Dưới lầu chuyện gì xảy ra? Tiếng nói vừa ra, hắn liền quay người hướng về ước định phòng lối ra đi đến. Xuống dưới nhìn một chút, Lý Kiếm Hồng cùng bốn vị khác tông sư đưa mắt nhìn nhau, trong lòng sóng biển chưa lắng lại, lại bị Lâm Viễn bất thình lình động tác làm đến sững sờ. Dưới lầu, ước định phòng cách âm hiệu quả cực dai, bọn hắn cũng không nghe được bất cứ gì thường nào. Nhưng Lâm Viễn là đại tông sư, nhận biết viễn siêu bọn hắn, đã hắn nói, cái kia tất nhiên là có việc phát sinh. Lý Kiếm Hồng không dám thất lễ, vội vàng đuổi theo. Lâm đại tông sư, chúng ta bồi ngài xuống dưới. Mấy người bước nhanh đi ra ước định phòng, ngồi chuyên môn dưới thang máy đi. Lâm Viễn hiện tại là ván đã đóng thuyền đại tông sư, nhưng đến thật tốt chiêu đãi mới được. Cửa thang máy vừa mới mở ra, một cỗ ồn ào hỗn loạn khí tức liền phả vào mặt. Nguyên bản rộng lớn sáng rực lầu một đại sảnh, giờ phút này lại có chút hỗn loạn, đám người vây thành một vòng, chính giữa để chống một mảnh sân bãi, không khí căng thẳng. Sắc bén quát lớn thanh âm, đè nén tiếng khóc, còn có đám người xung quanh trầm thấp tiếng nghị luận, hỗn tạp tại một chỗ. Lan đi, một nhóm phế bật, không thấy bản thiếu gia muốn khảo hư. Một cái ngang ngược càn rỡ âm thanh vang lên, mang theo không che giấu chút nào ngang ngược. Lâm Viễn ánh mắt quét tới, chỉ thấy trong đám người, một người mặc hoa lệ cẩm bào, khuôn mặt tiêu căng người trẻ tuổi, đang dùng chân đá đạp một cái ngã vào trên đất trung niên võ giả. Cái kia trung niên võ giả quần áo phổ thông, tu vi bất quá võ giả trung kỳ, giờ phút này khỏe miệng mang máu, ôm lấy cánh tay rên thống cổ, cũng không dám có chút phản kháng. Trong chớp nhoáng này, Lâm Viễn hình như ảo giác không có thức tỉnh hệ thống chính mình. Bên cạnh thanh niên cẩm bào, còn vây quanh mấy cái khí tức hung hãn hộ vệ, từng cái đều là cấp bậc võ sư, mắt lom lom quét mắt xung quanh, đem đám người ngăn cách. "Tôn thiếu, ngài đừng nóng giận, là ta không có mắt, ngăn cản ngài đường." Làm người kinh ngạc là một người khác mặc hiệp hội chế phục nhân viên, rõ ràng không có bị thương, giờ phút này lại quỳ gối thanh niên cẩm bào trước mặt, chán gần mặt đất, thân thể lạnh run, âm thanh tràn ngập sợ hãi. "Đều là lỗi của ta, là ta an bài không chủ đáo, để đám rác rưởi này va chạm ngài. Ta nên chết, ta nên chết." Đám người chung quanh nhìn xem một màn này, biểu hiện trên mặt khác nhau, có phẫn nộ, có xem thường, nhưng càng nhiều hơn chính là giận mà không dám nói gì sợ hãi. Vận khí thật không được, cái này đều có thể đụng phải Tôn Hạo. À, ỷ vào Tôn gia cùng gia gia hắn Tôn Kình thương lợi hại, tại Thiên Kinh thành hoành hành bá đạo cũng không phải một ngày hai ngày. Đáng thương cái kia khảo hạch, đẩy nửa ngày đội, liền bởi vì ngăn cản một thoáng đường bị đánh thành dạng này. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Tôn gia thế lực ngập trời, người muốn chết ư? Tiếng nghị luận áp đến cực thấp, lại rõ ràng truyền vào Lâm Viễn trong tai. Tôn Kình thương. Lâm Viễn nhíu mày, hắn cực kỳ chán ghét loại này ỷ thế hiếp người ăn chơi thiếu gia. Nhưng đây là nhân gia hiệp hội sự tình, hắn cũng không có ý nhúng tay. Hắn quay người, mới dự định rời khỏi. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người nháy mắt, cái kia thanh niên cẩm bào Tôn Hạo hình như có phát giác, ánh mắt giống như rắn độc quét tới. Tôn Hạo tầm mắt tại Lâm Viễn trên mình dừng lại một cái chớp mắt. Hắn nhìn thấy Lâm Viễn cái kia bình tĩnh không lay động mặt, cùng cái kia hình như mang theo một chút không nhịn được quay người động tác. Tại trong đại sảnh này, tất cả người hoặc sợ hãi, hoặc lẩm nhẩm, hoặc cúi đầu không dám nhìn hắn. Chỉ có cái này ăn mặc phổ thông, nhìn lên tuổi quá trẻ ra hỏa, cũng dám coi thường hắn. Thậm chí, dường như mang theo khinh thường. một cỗ lửa không tên nháy mắt từ Tôn Hạo đáy lòng bật lên. Dừng lại. Tôn Hạo lớn tiếng quát lên, âm thanh sắc bén chói tai. Trong tay hắn trường tiên hất lên, phát ra ba một tiếng vang dọn, chỉ hướng Lâm Viễn. Cái kia mặc áo sam phục, bản thiếu gia để ngươi đi rồi sao? Toàn bộ đại sảnh nháy mắt an tĩnh lại. Tầm mắt mọi người đồng loạt tập trung tại Lâm Viễn trên mình. Xong. Không ít người trong lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Bị Tôn Hạo để mắt tới, người này phải xui xẻo. Lý Kiếm Hồng cùng sau lưng bốn vị tông sư cũng là sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Bọn hắn vừa muốn giận dữ mắng mỏ, lại thấy Lâm Viễn đột nhiên dừng lại. Chương 38, hộ đạo giả chương 38, hộ đạo giả trong lúc nhất thời, người khác khả năng cảm giác không thấy, nhưng bọn hắn bốn cái cũng là có thể rõ ràng từ Lâm Viễn trên mình cảm nhận được khủng bố cảm giác áp bách đánh tới. Chỉ là cố này cảm giác áp bách, liền để bốn người bọn họ không còn dám khác biệt động tác. Đại tông sư chuyện cần làm, bốn người bọn họ tông sư không xứng đứng tay. Chỉ thấy Lâm Viễn chậm chậm xoay người, chắp tay sau lưng, động tác không nhanh không chậm. Trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình, chỉ là cặp kia yên lặng con người, nhìn về phía Tôn Hạo lúc, mang tới một vòng cực loãng lạnh giá. Người tại khiêu khích ta. Nhàn nhạt năm chữ, như là yên lặng mặt hồ đầu nhập một khỏa đá, nháy mắt đánh vỡ Tôn Hạo kiến tạo uy áp khí tràng. Tôn Hạo sửng sốt một chút, lập tức giận tím mặt, phản phất nhận lấy lớn lao vũ nhục. Hắn là thân phận gì? Thiên Kinh Thành Tôn gia dòng chính. Gia gia càng là đại tông sư cường giả, tương lai khả năng kế thừa đại tông sư Y Bát Thiên Chi tiêu tử. Toàn bộ Thiên Kinh Thành, có mấy người ai dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện? Khiêu khích ngươi. Ha ha ha. Tôn Hạo giận quá thành cười, tiếng cười sắc nhọn mà chói tai. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng bản thiếu gia khiêu khích. Hắn dùng roi chỉ vào Lâm Viễn, mặt mũi tràn đầy xem thường cùng kinh thường. Nhìn một chút ngươi thân này nghèo kết hủ lậu dạng, là từ cái nào xó xỉnh xuất hiện đồ nhà quê? Ngươi biết bản thiếu gia là ai chăng? Gia gia ta, Tôn Kình Hương. Đây chính là đại tông sư. Rời núi lấp bể, khống chế lôi đỉnh. Loại người như ngươi sâu kiến liền ngửa mặt trông lên tư cách đều không có. Tôn Hạo càng nói càng xúc động, nước miếng băng tung tóe, đem ra tộc uy thế cùng bản thân ngạo mạn hiện ra đến tinh tế. Gặp Lâm Viễn không phản ứng chút nào, hắn lên trước một bước, tới gần Lâm Viễn, trên mặt mang theo ý cười tàn nhẫn. Thế nào? Ngươi không phục? Vẫn là cảm thấy bản thiếu gia làm không đúng. Nói cho ngươi, tại ngày này kinh thành, bản thiếu gia nói, liền là quy củ. Bản thiếu gia xem ai không vừa mắt, ai liền đến xui xẻo. Ngươi? Hắn còn chưa nói xong, trong mắt Lâm Viễn cái kia cuối cùng một chút thiên lặng, hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là như là vạn năm loại băng hàn lạnh lẽo. Quỳ xuống. Hai chữ, nhẹ nhàng, lại mang theo một cỗ không thể kháng cự khủng bố uy nghiêm, nháy mắt áp hướng Tôn Hạo. Không khí phản phất đọc lại. Tôn Hạo nụ cười trên mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy đến một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, để hắn huyết dịch khắp người đều phản phất muốn đông kết. Lâm Viễn âm thanh, như cùng đi từ cửu u thâm viên tuyên bố, vang lên lần nữa, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Vàng không chết, để ta chết. Tôn Hạo ra mặt run rẩy, cố kia bị coi thường, bị khinh miệt cảm giác nhục nhã nháy mắt vỡ tung lý trí của hắn. Ngươi tính là thứ gì, thật lớn gan chó. Trong tay hắn trường tiên lần nữa vung vang, chỉ hướng Lâm Viễn, âm thanh sắc nhọn. Ngươi hiện tại lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu. Vàng không, ta để ngươi cầu sinh không được, muốn chết không xong. Không khí đột nhiên lạnh giá. Một cỗ uy nghiêm đáng sợ sát ý, không che giấu nữa, như là thực chất hàn lưu, nháy mắt quét sạch toàn bộ đại sảnh. Ồn ào sâu kiến. Dừng tay. Ngay tại Lâm Viễn chuẩn bị động thủ triệt để thanh tịnh ngay mắt, một tiếng ẩn chứa tràn đầy lực lượng gầm thét, dường như sấm sét từ nơi không xa truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ viễn siêu phổ thông tông sư khủng bố uy áp ầm vang phủ xuống. Một đạo màu xám tàn ảnh, nhanh đến cực hạn, nháy mắt xuất hiện tại Tôn Hạo bên người, đem hắn bảo hộ sau lưng. Người tới là một người mặc màu xám trang phục lão giả, khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt trong lúc đóng mở tình quang bắn ra bốn phía, thái dương huyệt thật cao nâng lên. Hồ trưởng lão, Tôn gia cung phụng trưởng lão, một vị hàng thật giá thật đỉnh phong tông sư, cũng là Tôn Kình Thương hảo hữu chí giao, càng là Tôn Hạo người hộ đạo. Hắn cảm ứng được cố kia nhằm vào Tôn Hạo lạnh thấu xương sắc ý, không chút do dự hiện thân. Hồ trưởng lão sắc bén tầm mắt khóa chặt Lâm Viễn, trong lòng hơi hơi trầm xuống. Bằng chứng ấy tuổi, lại có như vậy để hắn đều cảm thấy hoảng sợ khí tức. Nhưng hắn nằm trong chức trách, không được lùi bước. Các hạ là người nào? Thiếu chủ còn trẻ không hiểu chuyện, không cần thiết nhất định muốn hạ sát thủ a. Hồ trưởng lao âm thanh trầm thấp, mang theo chất vấn, vừa mới hắn nếu là muộn đi ra nửa giây, giờ phút này Tôn Hạo khả năng liền là trên đất một cỗ thi thể. Đỉnh phong tông sư khí thế như núi lớn áp hướng Lâm Viễn, tính toán bước lui đối phương. Nhưng lúc này Tôn Hạo còn trọn vẹn không biết rõ Lâm Viễn bản lĩnh, nhìn thấy Hồ trưởng lao đến, khóe miệng nứt ra nụ cười tàn nhẫn. Cầu tạp phái, ngươi. Nhưng mà Tôn Hạo vừa mới mở miệng, liền lập tức bị bên cạnh Hồ trưởng lao cắt ngang. Thiếu chủ nhà ta niên thiếu khí thịnh, nếu có chỗ đắc tội, lão phu thay tạ lỗi, còn mời các hạ xem ở Tôn Kình Thương đại tông sư trên mặt, đến đây dừng tay. Trong miệng hắn nói lấy hãy nấy, khí thế không chút nào không cho, hiển nhiên là muốn lấy thế để người. Lâm Viễn hờ hững nhìn xem hắn, giống như nhìn xem một cô thi thể. Hồ trưởng lão gặp Lâm Viễn không phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả một chút bị khí thế của hắn chèn ép dấu hiệu đều không có, trong lòng còi báo động mãnh liệt, đồng thời nội ý cũng dâng lên. Quá cuồng vọng. Đã các hạ chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng trách lão phu không khách khí. Hồ trưởng lão không còn nói nhảm, chân khí trong cơ thể ầm vang bạo phát. Hắn cô gầy tay phải lộ ra, năm ngón uốn lượn thành trảo, đầu ngón tay quanh quẩn lấy màu xanh lục chân khí, tản mát ra ăn mòn linh hồn ác độc khí tức. Suy suy suy, không khí bị chảo phong xé rách, phát ra rợn người âm hưởng, một đạo to lớn màu xanh lục quỷ chảo hư ảnh đột nhiên xuất hiện, mang theo nồng đậm tử khí, hung tận chụp vào đầu Lâm Viễn. Một chảo này, đủ để tùy tiện xé nát bình thường tông sư hộ thể cơ khí. Trong đại sảnh mọi người hoảng sợ lui lại, sợ bị tác động đến. Nhưng mà, đối mặt cái này đỉnh phong tông sư một kích toàn lực, Lâm Viễn chỉ là nâng lên tay phải, hư lạnh một tiếng sau đấm ra một quyền. Trên nắm tay, một vòng nhàn nhạt, phản phất có thể áp sập chư thiên quần sáng màu vàng hiện hiện. Tại hồ trưởng lão trong mắt, cái kia nhìn như phổ thông năm đấm vô hạn quyết đại, phong tỏa hắn tất cả nhận biết, tất cả đều lui. Cái kia màu xanh lục bị trảo hư ảnh, tại cái kia quét kim quang trước mặt, mỏng manh đến như là giấy đồng dạng. Bóng ma tử vong, nháy mắt bao phủ hắn, hắn liền một quyền đều không tiếp nổi. Không có khả năng. Hắn nhưng là đỉnh phong tông sư. Vành. Một tiếng vô cùng nặng nề, như là trái tim bị bóp nát nhẹ vang lên. Quyền trảo tương giao. Cái kia to lớn màu xanh lục quỷ trảo hư ảnh, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, chạm đến nắm đấm vàng nháy mắt, liền vô thanh vô tức tăng dã, tăng dã. Ngay sau đó, là hồ trưởng lao mong bước, cánh tay, bả bay. Lực lượng màu vàng, tồi khô là hủ, thế không thể đỡ. Hồ trưởng lao trên mặt kinh hãi ngưng kết, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, toàn bộ người như là bị đầu nhập lò luyện tượng sáp, từ nắm đấm tiếp xúc mở ra bắt đầu, từng khúc sụp đổ, hóa thành cho bụi. Một cái hô hấp ở giữa, đỉnh phong tông sư hồ trưởng lão, hình thần câu diện, liền một vệt máu cũng chưa từng lưu lại. Tĩnh mịch, so trước đó càng triệt để tĩnh mịch. Trong đại sảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người như là bị bóp lấy cổ vịt, há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Bọn hắn nhìn thấy gì? Tôn gia cung phụng trưởng lão, đỉnh phong tông sư hồ trưởng lão, bị một quyền đánh không còn. Chương 39, không thể địch nổi chương 39, không thể địch nổi Tôn Hạo trên mặt huyết sắc cũng tại nháy mắt rụt đến không còn một mảnh, như là gặp ma, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi liệt dưới đất. Chết rồi. Hồ trưởng lão chết rồi. Nhanh như vậy, làm sao có khả năng? Đây là sự thực ư? Hắn không có ở nằm mơ ư? Đây chính là đỉnh phong tông sư, nửa bước đại tông sư tồn tại a. Lý Kiếm Hồng cùng sau lưng hắn bốn vị tông sư, giờ phút này chỉ cảm thấy đến tê cả da đầu, lạnh cả người. 420 vạn chiến lực. Nguyên lai là dạng này dùng sao? Cho dù là bốn người bọn họ, đối đầu hồ trưởng lão phòng trừng đều đến đánh lên một hồi lâu mới có thể phân đến ra tới cái mạnh yếu. Nhưng Lâm Viễn lại trực tiếp một quyền diệt sát. Đây cũng là đại biểu, cho dù là bốn người bọn họ tại trong mắt Lâm Viễn, cũng bất quá là kẻ như run rế, tiện tay liền có thể mạt sát. Trong lúc nhất thời, lãnh ý từ lòng bàn chân lên tới toàn thân bọn họ. Sự kiêu ngạo của bọn hắn nhiều năm tu luyện, tại trong mắt người khác không có gì sánh kịp tông sư thiên phú. Tại trong mắt Lâm Viễn, chỉ là một quyền phía dưới tử thi mà thôi. Ngươi đến cùng là ai? Tôn Hạo giờ phút này đầu não trước đó chưa từng có thanh tỉnh, có thể đem hồ trưởng lão một quyền dây, cái nam nhân này thực lực tuyệt đối không đơn giản a. Đây là đá đến tâm thép. Tôn Hạo. Lý Kiếm Hồng đột nhiên lấy lại tinh thần, lớn tiếng quát lên, âm thanh đều đang phát run. Vị này là Lâm Viễn, Lâm đại tông sư. Vừa mới thông qua hiệp hội cấp bậc cao nhất chứng nhận, hắn nhất định cần lập tức phủi sạch quan hệ, biểu lộ rõ ràng lập trường. Lâm đại tông sư. Bốn chữ này như là cuối cùng thẩm phán, để Tôn Hạo trực tiếp mở bức. Đại tông sư, gia hỏa này rõ ràng cùng gia hắn một dạng là một vị đại tông sư. Đại tông sư, làm sao có khả năng, ngươi thế nào lại là đại tông sư? Tôn Hạo không thể tin được, bởi vì Lâm Viễn nhìn lên thật sự là quá trẻ tuổi điểm, cùng đại tông sư loại kia khí chất trọn vẹn phối hợp không lên a, nhưng cho dù giờ phút này biết Lâm Viễn là đại tông sư, trong mắt hắn lệ khí vẫn chưa giảm. Ngươi là đại tông sư, gia ta cũng là đại tông sư, hơn nữa gia ta thế nhưng uy tín lâu năm đại tông sư, tại toàn bộ Tiên Kinh thành thành danh nhiều năm, ta Tôn gia càng là trong thành gia tộc cao cấp. Chuyện này liền đến này là ngừng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ỷ vào gia mình lợi hại, giờ phút này Tôn Hạo coi như là đối mặt thân là đại tông sư Lâm Viễn, hắn vẫn ngẩng lên đầu của mình, phản phất ra hắn đại tông sư lực lượng là chính hắn đồng dạng. Lâm Viễn nhìn xem hắn bộ này cho hề, trong mắt chán ghét đã đạt tới cực hạn, tự tìm cái chết. Hắn chậm chậm nâng lên tay, không có ra quyền, chỉ là hướng về co quắp trên mặt đất Tôn Hạo, thưa không một ấn. Với anh, vô hình cự lực cầm vang phủ xuống, Tôn Hạo dưới thân mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống một cái hố sâu. Giang giáp giang giáp, giận người xương cốt tiếng vỡ vụn dày đặc vang lên. Tôn Hạo liền kêu thảm đều không phát ra được, toàn bộ người như là bị đá lớn vạn cân ép qua, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chấn áp. Trong đại sảnh, tiến tĩnh như chết. Tất cả người nhìn xem cái kia đứng chắc tay, mà không thay đổi thân ảnh, trong lòng chỉ còn dư lại vô tận sợ hãi. Cùng đối đại tông sư lực lượng vô cùng rõ ràng nhận thức. Lâm Viễn nhìn xem quỳ dưới đất, diện mục dữ tợn Tôn Hạo, trầm trọng nói: "Hiếp yếu sợ mạnh phế vật, ta vốn không muốn cùng ngươi một loại tính toán, nhưng chính ngươi chọc tới trên đầu ta tới, đó chính là chết." Lời nói lạnh như băng rơi xuống, một cỗ vô hình nhưng lại nặng nề như núi lớn khủng bố uy áp, đột nhiên dùng Lâm Viễn làm trung tâm bộc phát ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ võ đạo hiệp hội đại sảnh. Không khí phảng phất ngưng kết, không, là biến đến sền sệt như thủy ngân, nặng nề đến để người ngạt thở. Trong đại sảnh tất cả mọi người cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp khó khăn, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng. Thực lực hơi yếu võ giả, càng là sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống dưới đất. Lý Kiếm Hồng cùng cái kia bốn vị tông sư cường giả, cũng là sắc mặt kỳ biến, chân khí trong cơ thể tự mình vận chuyển, mới miễn cưỡng chống lại cỗ này uy áp khủng bố. Nhưng nhìn về phía Lâm Viễn biểu tình, đã chỉ còn dư lại thuần túy kính sợ. Đây chính là đại tông sư uy lực, chỉ là khí tức phóng thích cũng đủ để cho tông sư đều cảm thấy run rẩy, mà đứng núi chịu sào Tôn Hạo cảm thụ nhất rõ ràng. Cố uy áp kia như là ước vạn tấn đại dương từ bốn phương tám hướng đè ép mà tới, lực lượng của hắn như là giấy một loại nháy mắt nghiền nát, không xương phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách thanh âm, nội tạng phảng phất đều muốn bị nghiền nát. Hắn cảm giác mình tựa như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, nhỏ bé, vô lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị triệt để là úp. Bóng ma tử vong, trước đó chưa từng có rõ ràng bao phủ xuống. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Cái gì tôn gia dòng chính, cái gì người thừa kế tương lai, cái gì gia gia là đại tông sư. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ở trước mắt cái này như là thần ma trước mặt nam nhân, đều không có chút ý nghĩa nào. Mặt mũi, tôn nghiêm, cái kia càng là cầu thí. Hắn liền là một con run rế, một cái có thể bị đối phương tùy ý nghiền chết sâu kiến. Không, đừng có giết ta. To lớn sợ hãi cuối cùng ép vỡ hắn cuối cùng kiêu ngạo, hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, âm thanh nhưng bởi vì sợ hãi cực độ cùng thống khổ mà vặn mèo biến đến dạng, chỉ có thể phát ra ô ô khàn giọng âm thanh. Trong mắt Lâm Viễn không có bất kỳ thương hại, cũng không có mảy may dao động. Hắn chậm chậm nâng tay phải lên, cương khí màu vàng kim tại quyền phong ngưng kết, không có chút nào năng lượng tiết ra ngoài, lại ẩn chứa đủ để bị diệt hết thể khủng bố lực lượng. Đi chết đi. Hắn đấm ra một quyền, mục tiêu nhắm thẳng vào Tôn Hạo đầu. Một quyền này nhanh đến mức cực hạn, phản phất vượt qua không gian khoảng cách, nháy mắt liền muốn đem Tôn Hạo triệt để mà sát. Nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên xảy ra dị biến. Bù bù, một đạo bóng ánh lóe mắt thất thải hào quang, đột nhiên từ Tôn Hạo ngực đeo một khối hình rồng trong ngọc bội bộc phát ra. Hào quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ, nháy mắt tạo thành một cái ngưng thực vô cùng lồng ánh sáng bảy màu, đem Tôn Hạo một mực bảo hộ trong đó. Cùng lúc đó, một đạo giàn mua, uy nghiêm, tràn ngập vô biên nộ hỏa hư ảnh, tại trong hào quang chậm chậm hiện lên. Hư ảnh kia người mặc xưa cũ trường bào, khuôn mặt cùng Tôn Hạo giống nhau đến mấy phần, nhưng càng giàn mua uy nghiêm, đôi mắt trong lúc đóng mở, phản phất có nhật nguyệt tinh thần tại trong đó tiêu tan, khí tức kinh khủng không thua kém một chút nào Lâm Viễn. Lớn mật, ai dám giết Tôn Nhi ta? Thanh âm giàn mua như là cựu thiên kinh lôi, trong đại sảnh ầm vang nổ vang, chấn đến tất cả màng nhĩ người vang lên ong ong, khí huyết sôi trào. Lâm Viễn nắm đấm, chặt chẽ vững vàng đánh vào cái kia lồng ánh sáng bảy màu bên trên. Đông, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, lực lượng kinh khủng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía khuếch tán, toàn bộ võ đạo hiệp hội đại sảnh kịch liệt lung lay, trên vách tường hiện ra vô số năng lượng phù văn mới miễn cưỡng ổn định. Lồng ánh sáng bảy màu kịch liệt chấn động, hào quang chợt hiện, nhưng dĩ nhiên cứ thế mà kháng trụ Lâm Viễn cái này tất sát một quyền. Trong quang cháo Tôn Hạo, đầu tiên làm mộng một thoáng, lập tức sống sót sau tai nạn cuồng hỉ sông lên đầu. Hắn nhìn xem đạo kia quen thuộc giản mua hư ảnh, trên mặt nháy mắt bị điên cuồng đắc ý thay thế. Ha ha ha. Ha ha ha. Hắn giống như bị điên cười lớn, tiếng cười sắc nhọn mà chói tai. Long Lân Bảo Ngọc, ta thế nào quên? Trên người của ta còn có gia gia ban thưởng Long Lân Bảo Ngọc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Viễn, trong mắt tràn ngập oán độc cùng phế lối. Nhìn thấy không? Phế vật. Đây là gia gia ta lực lượng. Gia gia ta là Tôn Kinh Hương, Thiên Kinh Thành đỉnh cấp đại tông sư. Thiên Kinh Thành Tôn gia, dù cho ngươi là đại tông sư cũng không thể chơi vào. Tôn Hạo phản phất lại tìm về lực lượng, hắn thấy, có gia gia Long Lân Bảo Ngọc hộ thân, có gia gia hư ảnh phủ xuống, trước mắt cái Lâm Viễn này coi như lại mạnh, cũng tuyệt không còn dám động thủ với hắn. Đắc tội một vị uy tín lâu năm đại tông sư, đắc tội toàn bộ Tôn gia, ai có thể chịu được nổi. Lập tức thối lui, chuyện hôm nay, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, trên trời dưới đất, lại không ngươi chỗ dung thân. Tôn Kình Thương hư ảnh trận lên giận dữ nhìn lấy Lâm Viễn, trong lời nói tràn ngập không thể nghi ngờ uy hiếp cùng cảnh cáo, đại tông sư uy áp như là như thực chất ép hướng Lâm Viễn. Toàn bộ đại sảnh không khí căng thẳng đến cực điểm. Tất cả mọi người nín thở, nhìn xem trong sân giằng co. Tại mọi người khẩn trương nhìn kỹ, trên mặt Lâm Viễn không có bất kỳ biểu tình, hắn thậm chí đối Tôn Kình Thương hư ảnh chẳng thèm ngó tới, chỉ là đem ánh mắt lạnh như băng rơi vào còn tại cuồng tiếu Tôn Hạo trên mình. Diệt. Hắn chậm chậm phun ra một chữ. Tiếp đó, lần nữa nâng lên nắm đấm. Lần này, hắn trên nắm tay hào quang màu vàng, so trước đó càng nóng ánh, càng lóa mắt, phản phất một lượt áp xúc thái dương. Một cỗ phản phất muốn áp sập chư thiên kinh người vĩ lực, ầm vang bạo phát. Không có chút gì do dự, không chần chờ chút nào. Lâm Viễn lại đấm một quyền đánh ra. Ngươi dám? Tôn Kình Thương hư ảnh giận tím mặt, đột nhiên đưa tay, tính toán ngăn cản. Chỉ là vật hư ảo, cũng xứng ngăn ta. Lâm Viễn khinh miệt nói, trên nắm tay kim quang đống nhiên tăng gọn. Giang giác. Cái kia kiên cố vô cùng, có thể ngạnh kháng phía trước Lâm Viễn một quyền lồng ánh sáng bảy màu, dưới một quyền này, như là yếu ớt thủy tinh, nháy mắt hiện đầy vết nứt. Tiếp đó, ầm vang nghiền nát. Hào quang bạo tán. Không. Tôn Hạo trên mặt cuồng tiếu cùng đắc ý nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng, hắn phát ra trong đời cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nắm đấm màu vàng nóng, thế không thể đỡ, tại Tôn Kình Thương hình chiếu phẫn nộ, kinh hãi, khó có thể tin trong ánh mắt, chặt chẽ vững vàng khắc ở Tôn Hạo lồng ngực. Không như trong tưởng tượng máu thịt tung tóe. Tôn Hạo thân thể, như là bị đầu nhập lò luyện khối băng, từ nắm đấm tiếp xúc mở ra bắt đầu, từng khúc tan rã, hóa thành cơ bản nhất hạt. Chết để chôn bụi. Liền một chút cho tàn cũng chưa từng lưu lại. Toàn bộ quá trình, phát sinh tại trong chớp mắt. Tất cả mọi người như là bị rút đi linh hồn, ngơ ngác nhìn cái công kia không một vật hố sâu, nhìn xem cái kia vẫn như cũ duy trì ra quyền tư thế, mặt không thay đổi nam nhân. Tại Tôn Kình Thương đại tông sư hình chiếu trước mặt, cứ thế mà đánh nổ hộ thân bảo ngọc, oanh sát hắn cháu trai ruột. Đây là bực nào bá đạo? Bực nào điên cuồng? Bực nào khủng bố? Lý Kiếm Hồng cùng sau lưng hắn bốn vị tông sư, chỉ cảm thấy đến một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, lạnh cả người, liền linh hồn đều đang run rẩy. Xong, trời muốn sập. Tôn Kình Thương hình chiếu kịch liệt sóng gió nổi lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Viễn. Trong mắt thiêu đốt lên đủ để thiêu hủy hết thể độ hỏa. Ngươi tự tìm cái chết. Chương 40, Tôn gia lão tổ chương 40, Tôn gia lão tổ Lâm Long lạnh lùng liếc mắt hư ảnh kia, đạm mạc nói, nhớ kỹ, ta gọi Lâm Viễn. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, bù bù, một đạo kiếm quang sáng chói quét ngang mà qua, Tôn Kình Thương cũng không kịp gào thét, hư ảnh liền triệt để tan vỡ. Cùng lúc đó, Tôn gia phủ đệ chỗ sâu, giang kia tĩnh thất đột nhiên chấn động, không khí như là nước sôi quay cuồng. A a a, Tôn Kình Thương hình chiếu triệt để tiêu tán, cái kia ẩn chứa vô biên phẫn nộ cùng sát ý gào thét, lại phảng phất xuyên thấu không gian cách trở, trực tiếp tại trong tĩnh thất nổ vang. Ngồi xếp bằng Tôn Kình Thương đột nhiên mở hai mắt ra, nhãn cầu nháy mắt vằn vện tiêm máu, khí tức kinh khủng như là thức tỉnh viễn cổ hung thú, ầm vang bạo phát. Phúc. Một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, nhuộm đỏ trước người mặt đất. Thần niệm hình chiếu bị cưỡng ép mặt sát, hắn nhận lấy không nhẹ phản vệ. Nhưng hắn giờ phút này căn bản không để ý tới bản thân thương thế. Hạo Nhi, ta Hạo Nhi. Hắn rõ ràng cảm ứng được, mai kia ẩn chứa hắn đỉnh phong lực lượng, đủ để ngăn chặn bình thường đại tông sư một kích toàn lực long lân bảo ngọc, nát. Hắn thương yêu nhất Tôn Nhi, Tôn Hạo khí tức thật hoàn toàn biến mất. Bị giết. Ngay tại hắn thần niệm hình chiếu trước mặt, bị cứ thế mà đánh nổ hộ thân bảo ngọc, triệt để mặt sát. Tôn Kình Thương râu tóc đều dựng, khô gầy thân thể run rẩy kịch liệt, không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực hạn phẫn nộ. Khí tức kinh khủng như là thực chất phong bạo, nháy mắt xông ra tinh thất, quét sạch toàn bộ Tôn gia phủ đệ. Trong phủ đệ, vô số Tôn gia tử đệ, hộ vệ, tôi tớ, vô luận ngay tại làm cái gì, đều tại cỗ này khủng bố uy áp phía dưới, hoảng sợ thất sắc. Đồng loạt quỳ rạp trên đất, thân thể run như run rẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Trời, phản phất sụp. Lâm Viễn, một cái tên như là từ trong hàm răng đặt ra, mang theo ngập trời hận ý cùng khắc cốt sắc cơ, tại Tôn gia vùng trời phủ đệ vang vọng. Lão phu chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi cầu sinh không được, muốn chết không xong. Tôn Kình Thương thân ảnh nháy mắt biến mất tại tinh thất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Tôn gia phòng nghị sự trên chủ vị, sắc mặt tái xanh, đằng đằng sát khí. Mấy đạo đồng dạng khí tức cường đại theo sát mà tới, đều là Tôn gia hạch tâm trưởng lão, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Gia chủ, phát sinh chuyện gì? Một vị khí tức gần với Tôn Kình Thương lão giả gấp giọng hỏi. Hạo Nhi, Hạo Nhi bị người giết. Tôn Kình Thương âm thanh khàn khàn, như là sắp chết dã thú. Cái gì? Toàn bộ phòng nghị sự nháy mắt sôi trào. Tôn Hạo, cái kia bị gia chủ ký thác kỳ vọng, coi là gia tộc tương lai kỳ lân tử, lại bị người giết. Ai làm? Tại Thiên Kinh Thành, ai có là gan lớn như vậy? Hồ trưởng lão đây. Hồ trưởng lão không phải một mực đi theo Hạo Nhi ư? Hắn nhưng là nửa bước đại tông sư tu vi. Tôn Kình Thương nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc, chỉ còn dư lại sát ý lạnh như băng. Hồ trưởng lão cũng đã chết, bị một quyền đánh giết, hình thần câu diện. T. Trong đại sảnh vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Hồ trưởng lão thế nhưng đỉnh phong tông sư, lại bị đánh cho cả hình thần đều diệt. Hung thủ là ai? Lâm Viễn. Tôn Kình Thương từng chữ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đại tông sư. Lập tức truyền lệnh xuống, phong tỏa Thiên Kinh, cho ta đem hắn tìm ra. Chờ một chút. Vị kia khí tức gần với Tôn Kình Thương lão giả, Tôn gia trưởng lão hội nhân vật số 2 Tôn Bá Dung, đột nhiên đưa tay. Gia chủ, có thể một quyền đánh giết Hồ trưởng lão, còn cứ thế mà đánh nổ Hạo Nhi hộ thể bảo ngọc, người này thực lực e rằng không thể coi thường, tuyệt không phải phổ thông đại tông sư. Hơn nữa, dám ở Thiên Kinh thành, tại võ đạo hiệp hội địa bàn động thủ giết ta Tôn gia dòng chính, hoặc là người điên, hoặc có chỗ dựa vào. Trong mắt Tôn Kình Thương nộ hỏa càng tăng lên, cả giận nói, dựa vào, coi như hắn là trận tướng, giết ta Hạo Nhi cũng phải chết. Việc này không thể lỗ mãng. Tôn Bá Dung trầm giọng nói, Hạo Nhi mối thù tất báo, nhưng Tôn gia mặt mũi cùng tương lai quan trọng hơn. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một chút dứt khoát. Lần này ta Tôn gia kỳ lần tử bất lạc, gặp phải đại tông sư còn không biết tức thì, sự tình to lớn. Chúng ta tốt nhất mời lão tổ xuất quan chủ trì đại cục. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh tất cả trưởng lão đều thân thể chấn động, trên mặt lộ ra kính sợ cùng cung nhiệt. Tôn gia lão tổ, Tôn gia Định Hải thần trầm, vị yêu bế quan nhiều năm, trùng kích trong truyền thuyết chấn tướng cảnh giới kinh khủng tồn tại. Nhị ca, lão tổ ngay tại trùng kích ngàn cân treo sợi tóc. Tôn Kình Thương có chút do dự. Hạo Nhi là gia tộc tương lai, Hồ trưởng lão là gia tộc cánh tay. Bây giờ hai người chết thảm, hung thủ ngay tại Thiên Kinh. Nếu không thể lôi đỉnh trấn áp, ta Tôn gia uy nghiêm ở đâu? Tôn Bá Dung ngữ khí chém đinh chặt sắt. Kinh động lão tổ là lựa chọn duy nhất. Tốt. Tôn Kình Thương nghe vậy cũng không do dự nữa, đột nhiên đứng dậy. Theo ta tiến về cấm địa, mời lão tổ. Một nhóm Tôn gia hạch tâm cao tầng, sắc mặt trang nghiêm, bước nhanh rời khỏi phòng nghị sự, hướng về phủ đệ chỗ sâu nhất, phía kia bị liệt là tuyệt đối cấm khu cổ lão từ đường đi đến. Từ đường xưa cũng mà tĩnh mịch, tràn ngập khí tức của thời gian. Trong đường, thờ phụng một tòa không kim không ngọc tế đàn cổ xưa, vùng trời tế đàn, lơ lửng một giọt phảng phất ẩn chứa tinh thần đại hải huyết dịch màu vàng, tản ra quần quật mà uy áp khủng bố. Tôn Kình Thương đám người quỳ rạp trên đất, thần tình thành kính mà cung kính. Tôn Kình Thương hai tay kết ấn, bước ra một giọt tinh huyết, dung nhập cái kia trôi nổi màu vàng kim trong huyết dịch. Bù bù, màu vàng kim huyết dịch đống nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, một cỗ phảng phất tới từ viễn cổ hồng hoang khí tức khủng bố, chậm chậm thức tỉnh. Toàn bộ từ đường, thậm chí toàn bộ Tôn gia phụ đệ, đều tại cỗ khí tức này phía dưới run nhẹ nhẹ. Nửa bước chân tướng, khoảng cách chân chính chân tướng chỉ kém Lâm Môn một bước. Nó uy năng đã xa không đỉnh phong đại tông sư có thể so sánh. Đó là chân chính bắt đầu đụng chạm đến tiên địa vĩ lực ngưỡng cửa tồn tại. Võ đạo hiệp hội đại sảnh, Tôn Kình Thương hình chiếu mang theo vô biên nộ hỏa tiêu tán. Trong đại sảnh vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Kiếm Hồng sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Xong, Tôn Hạo chết, Hồ trưởng lão cũng đã chết, đều là bị trước mắt vị này Lâm đại tông sư giết, vẫn là ngay trước nhân gia Tôn Kình Thương mặt giết. Tôn gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, một tràng khủng bố phong bạo lại sắp tới. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh Lâm Viễn, âm thanh bởi vì sợ hãi cực độ mà run rẩy. Lâm đại tông sư, lúc này không thể coi thường, ta lập tức đi bẩm báo phía trên. Lý Kiếm Hồng nói xong cũng muốn tranh thủ thời gian thông chi mấy vị trưởng lão kia, đây chính là thiên đại sự tình a. Lâm Viễn chọc giận toàn bộ Tôn gia, đến lúc đó Tôn gia náo lên, bọn hắn cái này hiệp hội không được bị triệt để hủy đi. Tôn gia, thế nhưng có một tôn đã sớm đạt tới nửa bước chấn tướng khủng bố tồn tại. Nhưng mà, Lâm Viễn lại là đối hắn đột nhiên mở miệng nói, "Không cần, chỉ là đại tông sư mà thôi." Lý Kiếm Hồng cùng mấy vị khác tông sư nghe vậy, kém chút một hơi không lên tới. "Chỉ là đại tông sư?" Trong đại sảnh không ít người đều đã cảm thấy Lâm Viễn xong con bê, chọc toàn bộ Tôn gia, làm sao có khả năng còn có đường sống. Chương 41, nửa bước chấn tướng chương 41, nửa bước chấn tướng rừng. "Lâm đại tông sư, ngài đi mau a." Tôn gia thế lực ngập trời. Tôn Kình Thương bản thân liền là uy tín lâu năm đại tông sư. Lý Kiếm Hồng thấp giọng, thậm chí mang theo tiếng khóc nước nở nói, hơn nữa, Tôn gia còn có một vị lão tổ, nghe nói đã sớm bước vào đại tông sư đỉnh phong chi cảnh, bế quan nhiều năm. Hiện tại ai cũng không biết hắn phải chăng đã bước vào chấn tướng chi cảnh a. Chấn tướng? Hai chữ này vừa ra, bên cạnh cái kia bốn vị tông sư cũng là toàn thân run lên, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Nếu như Tôn gia lão tổ thật đột phá đến chấn tướng, cái kia đừng nói Lâm Viễn, coi như là toàn bộ Thiên Kinh thành thế lực cách cục, đều muốn lần nữa tẩy bài. Chấn tướng uy lực, há lại đại tông sư có khả năng chống lại. Lâm Viễn xong, tất cả mọi người cho rằng Lâm Viễn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, cho tới Tôn gia, đặc biệt là khả năng tồn tại chấn tướng cường giả Tôn gia, căn bản không có đường sống. Đây chính là Tôn Kình Hương, uy tín lâu năm đại tông sư, còn có một cái có thể đột phá đến chấn tướng lão tổ. Vị này Lâm đại tông sư, là thật không biết chữ chết viết như thế nào, vẫn là. Đúng lúc này, bang, một cỗ so trước đó hồ trưởng lão phủ xuống lúc, kinh khủng gấp 10 lần không chỉ uy áp, như là trời đất sụp đổ, đống nhiên từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ võ đạo hiệp hội cự tháp đều tại kịch liệt lung lay, bầu trời phảng phất nháy mắt dần tối. Vô tận nộ hỏa cùng sát ý, như là như thực chất bao phủ toàn bộ hiệp hội đại sảnh. Lâm Viễn, lăn ra chịu chết. Một cái giàn mua mà tràn ngập vô biên hận ý âm thanh, như là lôi đỉnh cuộn cuộn, từ phía chân trời chuyển đến, chấn đến tất cả người khí huyết cuộn cuộn, đứng không vững. Tới, Tôn gia người tới. Hơn nữa, đến mức như thế nhanh chóng, mạnh như thế. Cửa đại sảnh, tia sáng bật mèo. Tôn Kình Thương thân ảnh dẫn đầu xuất hiện, hắn đôi mắt xích hồng, quanh thân cương khí cuồng bạo phun trào, như là từ địa ngục trở về ma thần, gắt gao tập trung vào giữa đại sảnh Lâm Viễn. Tại phía sau hắn, đi theo Tôn Bá Dung mấy vị Tôn gia trưởng lão, từng cái khí tức cường đại, sắc mặt âm trầm như nước. Càng ngoại vi, thì là mười mấy tên Tôn gia hộ vệ tinh nhuệ, thuần một sắc võ sư đỉnh phòng, kết thành chiến trận, đằng đằng sát khí. Toàn bộ Tôn gia hạch tâm lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng. Uy áp khủng bố, để trong đại sảnh không khí đều phảng phất ngưng kết thành cương thiết. Tôn Kình Thương bước ra một bước, dưới chân hợp kim mặt đất từng khúc rạn nứt. Hắn chỉ vào Lâm Viễn, âm thanh như là băng đao thổi qua, liền là ngươi. Giết ta Hạo Nhi, giết Hồ trưởng lão. Gân xanh tại hắn trán cùng cái cổ đập liên hồi, đỉnh phong đại tông sư nộ hỏa, cơ hồ muốn đem toàn bộ đại sảnh thiêu đốt. Lâm Viễn nhìn xem như là chết cha ruột nổi giận Tôn Kình Thương, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Phải thì như thế nào? Hắn lên trước một bước, coi thường cái kia uy áp khủng bố. Âm thanh yên lặng lại mang theo một loại xuyên thấu nhân tâm lực lượng. Người Tôn gia ủy thế những người, người Tôn Nhi càng là cuồng vọng vô tri, chủ động khiêu khích, ý đồ giết ta vị đại tông sư này. Ta giết hắn, thiên kinh địa nghĩa. Người có vấn đề. Lý Kiếm Hồng nghe nói như thế, hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp cho Lâm Viễn quỳ đi xuống. Hắn vội vàng tiến lên, tính toán lần nữa điều giải. Tôn đại tông sư, Lâm đại tông sư, hai vị đại tông sư ngôi giận. Ngôi giận a? Ở trong đó nhất định có hiểu lầm, chúng ta. Hiểu lầm? Tôn Kình Thương đột nhiên quay đầu, con mắt đỏ ngầu gắt gao tiếp cận Lý Kiếm Hồng. Khủng bố sát khí cơ hồ khiến Lý Kiếm Hồng tâm thần sụp đổ. Hiểu lầm giết ta Tôn gia Hồ trưởng lão, hiểu lầm giết ta Tôn gia hiếm có kỳ lân tử. Lý Kiếm Hồng, ngươi còn dám nhiều lời một chữ, lão phu liền ngươi một chỗ làm thịt. Vâng. Tôn Kình Thương không còn áp lực, đại tông sư lực lượng ẩm vang triệt để bạo phát. Khủng bố khí lãng như là cấp 12 như cơn lốc quét sạch toàn bộ đại sảnh, bàn ghế, trang trí, hết thảy không cố định vật nháy mắt hóa thành một mịt. Võ đạo hiệp hội cự tháp trên vách tường, vô số năng lượng phù văn điên cuồng lấp lóe, phát ra còi báo động chói tai, chỉnh tọa tòa tháp đều tại kịch liệt lung lay. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lý Kiếm Hồng bị cỗ này khí lãng trực tiếp hất bay ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào xa xa trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hắn tốt xấu là Tôn tông sư, tại đại tông sư trước mặt càng như thế không chịu nổi. Cái khác vây xem võ giả càng là ngã trái ngã phải, kêu rên liên hồi. Đây chính là đại tông sư uy lực. Lâm Viễn, nạp mạng đi. Tôn Kình Thương giống như điên dại, thân hình thoáng qua, liền muốn hóa thành tàn ảnh nào về phía Lâm Viễn. Kinh thế đại chiến, hết sức căng thẳng. Nhưng mà, ngay một khắc này, bù bù một tiếng phảng phất tới từ vũ trụ hồng hoang, lại như đại đạo ban đầu kỳ dị ong ong, đống nhiên vang lên. So Tôn Kình Thương lúc buộc phát kinh khủng gấp trăm lần không chỉ uy áp, như là vô hình thương cung, ở bang phủ xuống. Không phải nghiền ép, mà là bao trùm. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị đè xuống phím tạm dừng. Tôn Kình Thương vọt tới trước thân hình mãnh địa cương ở, trên mặt nổi giận biểu tình ngưng kết. Trong mắt lóe lên một chút cực hạn hoảng sợ cùng cung hỉ. Tất cả Tôn gia trưởng lão cùng hộ vệ cũng đều trong cùng một lúc ngừng tất cả động tác, trên mặt lộ ra vô cùng thành kính, vô cùng cuồng nhiệt biểu tình. Liền những cái kia bị chấn thương vây xem võ giả, cũng giống như quên đi đau đớn, ngây ngốc nhìn về bầu trời. Phía trên đại sảnh không gian, như là yên lặng mặt hồ đầu nhập vào một khoả đá, dập dờn mở từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó, không gian vô thanh vô tức nứt ra một đạo đen kịt khe hở. Trong khe hở, không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có một mảnh đủ để thôn phệ hết thể hư vô. Một đạo khô gầy, còn lưng thân ảnh, chậm chậm từ cái kia đen kịt trong khe hở đi ra. Hắn ăn mặc một thân tẩy đến trắng bệch màu xám áo gai, đầu tóc thưa thớt hoa râm, khuôn mặt như là khô héo vỏ cây già, không có bất kỳ biểu tình, một đôi mắt càng là đục không chịu nổi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hắn nhìn lên tựa như một cái gần đất xa trời, bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió tiêu tán phổ thông lão nhân. Nhưng theo lấy sự xuất hiện của hắn, toàn bộ võ đạo hiệp hội đại sảnh, thậm chí phương viên vài dặm bên trong, tất cả âm thanh, tất cả năng lượng ba động đều tại nháy mắt bị triệt để áp chế, đuốt lên. Thời gian phảng phất ngưng lưu động, không gian phảng phất ngưng kết thành lưu ly. Một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cuồn cuộn, mê ngông, cổ lão, mang theo quan sát chúng sinh, chấp trưởng tiên địa vĩ lực khí tức khủng bố, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Tại cố khí tức này trước mặt, Tôn Kình Thương đại tông sư kia bị áp, nhỏ bé đến như là đom đóm tại hạ nguyệt. Nửa bước chân tướng, Tôn gia lão tổ, Tôn Vạn Quân, phủ xuống. Tôn Vạn Quân đục ngầu ánh mắt, không có nhìn bất luận kẻ nào, trực tiếp rơi vào Lâm Viễn trên mình. Ánh mắt kia yên lặng, không có phẫn nộ, không có sát ý, chỉ có một loại như là nhìn tử vật tuyệt đối hờ hững. Chết. Một chữ, từ hắn khô quắc mở môi bên trong phun ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, lại phản phất ẩn chứa ngôn xuất pháp tùy thiên địa quy tắc. Theo lấy cái chữ này rơi xuống, Tôn Vạn Quân khô gầy ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, hướng về Lâm Viễn cách xa một điểm. Không có cương khí phun trào, không thể lượng bạo phát. Nhưng Lâm Viễn không gian trung quanh lại bỗng nhiên sụp đổ, vặn mèo, chôn bụi. Chương 42, Bạch Hồng Quán Nhật chương 42, Bạch Hồng Quán Nhật một cỗ không cách nào hình dung, vô pháp ngăn cản, phản phất tới từ càng cao chiều không gian, muốn đem hết thể tồn tại đều triệt để xóa đi tịch diệt chi lực, vô thanh vô tức hóa chặt Lâm Viễn. Đây cơ hồ siêu việt đại tông sư phạm trù lực lượng, đã có khả năng dẫn động một chút chấn tướng mới có thể vận dụng lực lượng. Lao tổ xuất thủ, ha ha ha. Tôn Kình Thương nhìn thấy một màn này, trên mặt nháy mắt bị giữ tợn cuồng hỉ thay thế, hắn chỉ vào Lâm Viễn, điên cuồng cười lớn. Lâm Viễn, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Dám giết Tôn Nhi ta, dám giết ta Tôn gia trưởng lão, hình thần câu diệt không được siêu sinh, đây chính là kết quả của ngươi. Cái khác Tôn gia người cũng nhộn nhịp mặt lộ tàn nhẫn mà tươi cười đắc ý, nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt tràn ngập thương hại cùng nhìn có chút hả hê. Hãy chờ xem, hắn sẽ bị lão tổ ép thành một mịn. Thứ không biết chết sống, cho là chính mình là đại tông sư liền ghê gớm. Tại lão tổ trước mặt, đại tông sư không xen vào đôi làm người nhất định phải chết. Niệm ai, chế dê ức, âm tàn ánh mắt, giống như là thủy triều tuân hướng Lâm Viễn. Trong mắt bọn hắn, Lâm Viễn đã là một người chết. Đối mặt cái kia đủ để tịch diệt hết thảy, mà sát tồn tại một chỉ. Lâm Viễn khuôn mặt bình tĩnh như trước, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ đồng dạng cuộn cuộn, lại càng sắc bén càng bá đạo, phảng phất muốn chạm phá thương khung, nghịch phạt chư thiên khí tức khủng bố, đông nhiên từ trong cơ thể hắn ầm vang bạo phát. Cương khí màu vàng kim như là bốc cháy hành tinh, hào quang bạo trượng, nháy mắt tách ra xung quanh sụp đổ vặn bẹo không gian. Dưới chân hắn mặt đất triệt để hóa thành một biển, khủng bố khí lãng như là sóng xung kích hướng bốn phía điên cuồng quét tán, đem Tôn Kình Thương đám người đều bước lui mấy bước. Hắn cùng cái kia nửa bước chân tướng lao tổ, khí thế bên trên dĩ nhiên địa vị ngang nhau. Chỉ là một điểm này, liền để tại nơi trốn có người sắc mặt cứng đờ. Ngay sau đó, Lâm Viễn chậm chậm nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm. Đầu ngón tay, một điểm kim mang sáng lên, càng ngày càng thịnh, càng ngày càng ngọc ánh, cuối cùng hóa thành một đạo phảng phất muốn nối liền trời đất tuyệt thế kiếm quang. Chém. Quát khẽ một tiếng, như là thần dụ. Hắn đối bầu trời, đối cái kia vô hình tịch diệt chi lực, đối cái kia phủ xuống nửa bước chân tướng ý chí, đối cái kia hở hững quan sát chúng sinh Tôn Bạc Quân, một kiếm vung ra. Xoẹt. Một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố vết kiếm, đột nhiên xuất hiện tại võ đạo hiệp hội đại sảnh trên không. Nó phảng phất muốn đem vùng trời này, mảnh này đều triệt để chém thành hai khúc. Tôn Vạn Quân cái kia tịch diệt một chỉ lực lượng, tại cái này tuyệt thế một kiếm trước mặt, như là băng mỏng gặp được liệt dương, nháy mắt nghiền nát, tan rã. Suy suy, đạo kia phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra tuyệt thế vết kiếm, mang theo không thể địch nổi sắc bén cùng bá đạo, trong nháy mắt liền đã xông đến trước người Tôn Vạn Quân. Không gian tại vết kiếm trước mặt mỏng manh đến như là giấy mỏng, bị tùy tiện xé rách, lộ ra đen kịt hư vô. Cái kia đủ để tịch diệt hết thảy, mà sát tồn tại quy tắc chi lực, tại cái này thuần túy đến cực hạn kiếm quang trước mặt, tựa như gặp được khắc tinh, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, từng khúc vỡ vụn. Tôn Vạn Quân đục ngầu con người đột nhiên thu hẹp, cái kia như là giếng cổ không có chút rung động nào trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện chấn động kịch liệt. Kinh hãi, khó có thể tin. Hắn cái kia hở hững quan sát chúng sinh tư thế, vào giờ khắc này triệt để vỡ nát. Không có khả năng. Một tiếng khàn giọng gào thét từ hắn khô quắc trong cổ họng ra. Hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Người trẻ tuổi trước mắt này phát ra công kích, nó ẩn chứa lực lượng cấp độ, dĩ nhiên mơ hồ siêu việt hắn có thể hiểu được phạm chủ. Coi như là chân chính chân tướng cường giả, cũng chưa chắc có thể phát ra như vậy thuần túy, như vậy bá đạo, phảng phất muốn chặt đứt hết thể quy tắc trói buộc kiếm ý. Không kịp ngâm nghĩ nữa, bóng ma tử vong đã bao phủ. Tôn Vạn Quân khô gầy thân thể đột nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang. Huyết tế thương cung, vạn hồn làm thuẫn. Hắn vậy mà tại nháy mắt thiêu đốt bản thân bản nguyên tinh huyết. Vô số vạn mèo, thương cổ, tràn ngập án độc hư ảo hồn ảnh, từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, phát ra tiếng rít thê lương, tầng tầng lớp lớp. Nháy mắt tại trước người hắn ngưng kết thành một mặt dày nặng vô cùng, tản ra ngập trời tà khí huyết sắc cốt thuẫn. Cốt thuẫn bên trên, phù văn lưu chuyển, huyết quang trùng thiên, tản mát ra không thể phá vỡ khí tức, phảng phất có thể chống cự thế gian hết thảy công kích. Đây là hắn áp đáy hòm bảo mệnh bí thuật, dùng bốc cháy tinh huyết cùng vô số oan hồn để đánh đổi, ngưng tụ ra phòng ngự mạnh nhất. Hắn tự tin, coi như là chân chính chân tướng sơ kỳ cường giả đích thân tới, cũng chưa chắc có thể một kích đánh vỡ cái này vạn hồn cốt tuẫn. Nhưng mà, tại đạo kia màu vàng kim vết kiếm trước mặt, hết thảy phòng ngự đều lộ ra tái nhợt vô lực. Suy, đạo kia màu vàng kim vết kiếm như là cắt ra mềm mại nhất đậu phụ, lại như xẹt qua yên lặng mặt nước, vô thanh vô tức, nhưng lại thế không thể đỡ. Mặt kia ngưng tụ tôn bạn quân cả đời tu vi cùng vô số oan hồn huyết sắc cốt tuẫn, từ tiếp xúc đến màu vàng kim vết kiếm nháy mắt, liền bắt đầu im lặng, nhanh chóng, hoàn toàn chôn bụi, như băng tuyết tan rã, như mộng huyễn một nước. Cốt tuẫn bên trên phủ văn giật tắt, huyết quang tán loạn, những cái kia thê lương hồn ảnh liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, tiêu tán ở trong hư vô. Vết kiếm không trở ngại chút nào xuyên thấu cốt tuẫn. Không, tôn bạn quân phát ra đời này hoảng sợ nhất, nhất tuyệt vọng gào thét. Hắn trơ mắt nhìn đạo kia màu vàng kim tử vong tuyến xuyên thấu hắn cuối cùng phòng ngự, chém về phía hắn cái kia khô gầy thân thể. Hắn muốn tránh né, nhưng thân thể phản phất bị lực lượng vô hình giam cầm, động đậy không được. Hắn muốn vận chuyển lực lượng chống lại, nhưng thể nội cương khí như là đọc lại một loại, vướng víu vô cùng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phốc phốc, cực kỳ nhỏ âm thanh vang lên. Màu vàng kim vết kiếm từ tôn bạn quân vai trái chém nghiêng xuống, quán xuyên hắn toàn bộ lồng ngực, từ sườn phải xuyên lên ra. Thời gian phản phất tại giờ khắc này bất động. Trên mặt tôn bạn quân hoảng sợ ngưng kết, trong đôi mắt đục ngầu tràn ngập cực hạn hoảng sợ cùng không dám tin. Hắn dĩ nhiên ngăn không được. Hắn đường đường nửa bước chân tướng, bế quan nhiều năm, đụng chạm đến vĩ lực tồn tại, dĩ nhiên liền đối phương một kiếm cũng không ngăn nổi. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, giang giác, giang giác, giang giác, giận người xương cốt tiếng vỡ vụn, như là bạo đầu từ tôn bạn quân thể nội dày đặc văng lên. Trong cơ thể hắn kinh mạch như yếu ớt mạng nện, bị cái kia bá đạo vô cùng kiếm khí nháy mắt xung đoạn, xé rách, đứt thành từng khúc. Vũ tạng lục phủ thật giống như bị đầu nhập tối say thịt, nháy mắt hóa thành một bãi mơ hồ thịt nát. Phúc, hoa, một miệng lớn hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ huyết dịch đen kịt, suối phun từ trong miệng tôn vạn quân phun mạnh mà ra. Hắn cái kia khô gầy thân thể như bị rút đi tất cả xương cốt, mềm nhũn hướng về sau bay ngược ra ngoài, nhưng còn không hạ địa. Vành, 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 bốn tiếng nặng nề bạo hưởng liên tiếp vang lên. Tứ chi của hắn không chịu nổi thể nội cuồng bạo tàn phá bốn phía kiếm khí, vậy mà tại giữa không trung cùng nhau nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cổ tay, gãy chân. Tôn bạn quân biến thành một cái máu thịt bè bét kẻ xấu. Hắn trùng điệp ngã xuống dưới đất, nện ở phía trước Tôn Hạo vì sát cái hố sâu kia giáp danh, bắn lên một mảnh bụi mù cùng vết máu. Ô, ô. Chương 43, kinh động toàn thành chương 43, kinh động toàn thành trong cổ họng hắn phát ra phá ống bê ô ô thanh âm, toàn thân run rẩy, cô lớn máu tươi từ dạng nước tứ chi cùng trước ngực miệng vết thương không ngừng tuôn ra, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh xúc mục kinh tâm đỏ sậm. Khí tức càng là như là nến tàn trong gió, bằng tốc độ kinh người suy bại xuống dưới. Nửa bước chấn tướng áp lực mênh mông, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là sắp chết suy yếu cùng tuyệt vọng. Phế, chết để phế. Tôn Bạc Quân, vị này Tôn gia lão tổ, bế quan nhiều năm trùng kích chấn tướng cảnh giới kinh khủng tồn tại, lại bị Lâm Viễn một kiếm, chỉ một kiếm, liền chặt đứt tứ chi, phá hủy nội phủ, phế bỏ cả đời tu vi. So tử vong càng đáng sợ, là sống không bằng chết tuyệt vọng. Mà đạo kia chặt đứt Tôn Bạc Quân màu vàng kim vết kiếm, dư thế không giảm, tiếp tục hướng bên trên. Xoẹt. Võ đạo hiệp hội cự tháp cái kia kiên cố vô cùng, phủ đầy năng lượng phủ văn vòng trời, như là giấy một loại, bị dễ dàng xé rách mở một lỗ hổng khổng lồ. Vết kiếm xông ra cự tháp, thẳng vào Vân Tiêu. Ầm ầm, thiên kinh thành trên không, mưa gió biến sắc. Một đạo ngang qua chân trời, dài đến mấy ngàn thước khủng bố vết kiếm, đột nhiên xuất hiện tại màn trời bên trên. Khủng bố kiếm ý xuất lại, như là vô hình phong bạo, dư uy quét sạch toàn bộ thiên kinh thành. Vô số đang tu luyện võ giả, vô luận người ở chỗ nào, vô luận tu vi cao thấp, đều vào giờ khắc này, hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về bầu trời đạo kiếm như là thần phạt vết kiếm, linh hồn đều tại run rẩy. Lấy võ đạo hiệp hội cự tháp làm trung tâm, phương viên vài dặm bên trong mặt đất, như phát sinh động đất cấp 10. Cứng rắn hợp kim mặt đường từng khúc rạn nứt, vô số kiến trúc kịch liệt lung lay, thủy tinh màn tường như là như mưa rơi nghiền nát rơi xuống. Võ đạo hiệp hội trong đại sảnh, càng là như là trải qua một tràng tính chất hủy diệt tai nạn. Mặt đất triệt để sụp đổ băng liệt, vách tường phủ đầy giống mạng nhện vết nứt, vòng trời bị chém ra một cái lỗ thủng to lớn. Một mảnh hỗn độn, tựa như tận thế phủ xuống. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ đầu tiêu, Lâm Viễn vẫn như cũ đứng chắc tay. Hắn chậm chậm thu ngón tay lại, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Trong đại sảnh, tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Trên mặt Tôn Kình Thương giữ tận cuồng hỉ triệt để ngưng kết, biến thành cực hạn ngốc trệ cùng sợ hãi. Hắn nhìn xem trên mặt đất như là bùn nhão co giật Tôn Bạc Quân, nhìn xem cái kia bị chém ra bầu trời, nhìn xem cái kia như thần ma yên lặng Lâm Viễn. Lao tổ, phế, bị một kiếm, phế. Cái khác Tôn gia trưởng lão cùng hộ vệ, càng là hù dọa đến hồn phi phách tán, không ít người trực tiếp sủi lơ dưới đất, phân cùng nước tiểu cùng lưu, liền đứng yên, khí lực cũng không có. Lý Kiếm Hồng cùng sau lưng hắn bốn vị tông sư, giờ phút này chỉ cảm thấy đến trời đất quay cuồng, liền hô hấp đều quên. 420 vạn chiến lực. Thế này sao lại là 420 vạn? Đây rõ ràng là đủ để nghiền ép nửa bước chấn tướng khủng bố vĩ lực. Hắn che giấu thực lực, hắn tại chiến lực khảo thí lúc căn bản là vô dụng toàn lực. Quái vật. Lý Kiếm Hồng trong đầu chỉ còn dư lại cái này một cái từ. Người nam nhân trước mắt này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối võ đạo cường giả nhận thức. Sợ hãi, sâu tận xương tủy sợ hãi. Trong đại sảnh, người khác cũng đều là một mặt vẻ kinh ngạc, nào chuyển nhanh hơn người giờ phút này đều biết. Tôn gia xong, võ đạo hiệp hội trong đại sảnh, lãnh phong chảy ngược, xen lẫn bên ngoài bầu trời xuất lại khủng bố kiếm ý, để mỗi một cái thân ở trong đó người đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt mọi người đều gắt gao đính tại cái kia đứng chắp tay trên thân ảnh. Lâm Viễn, lão tổ bị phế, Tôn Hạo chết thảm, Hồ trưởng lão hình thần câu diện. Tôn gia đỉnh tiêm chiến lực, trong thời gian thật ngắn, bị người nam nhân trước mắt này tồi khô lạc hủ nghiền nát. Cái khác Tôn gia người đã sớm cùng bị rút hồn đồng dạng, không có nửa điểm phản ứng. Lý Kiếm Hồng bọn người ở tại to lớn sau khi khiếp sợ, giờ phút này chỉ cảm thấy đắc thủ chân có chút phát lạnh, nhưng tốt xấu là có thể bắt đầu suy tư. Một kiếm phế bỏ nửa bước chân tướng, đây là kinh khủng bực nào vĩ lực. Chân tướng, Lâm Viễn nhất định là chân tướng. Chỉ có trong truyền thuyết chân tướng cường giả mới có thể nắm giữ như vậy cải thiên hoán địa, coi thường cảnh giới thành lũy khủng bố lực lượng. Lý Kiếm Hồng trái tim điên cuồng loạn động, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Hắn nhìn xem Lâm Viễn cái kia yên lặng bên mặt, một cái ý niệm điên cuồng sinh sôi. Hắn bước nhanh về phía trước, không để ý tới bản thân chật vật cùng tương thế, lần nữa đối Lâm Viễn túi người chào thật sâu, âm thanh bởi vì cực độ kính sợ mà run rẩy đến không ra hình thù gì. Dừng. Lâm đại nhân. Hắn thậm chí không còn dám gọi đại tông sư sợ cái chức vị này khinh nhẫn đối phương chân chính cảnh giới. Ngài chẳng lẽ đã là chấn tướng chí tôn? Vấn đề này cũng là tại nơi trốn có người trong lòng nghi vấn. Lâm Viễn quay đầu, liếc mắt nhìn hắn. Không phải. Vẫn như cũng là yên lặng hai chữ. Không phải. Lý Kiếm Hồng ngộng, người khác cũng ngộng. Không phải chấn tướng. Vậy vừa rồi cái kia bị thiên diệt địa một kiếm là chuyện gì xảy ra? Cái kia bị một kiếm phế bỏ nửa bước chấn tướng Tôn Vạn Quân lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn so chấn tướng còn mạnh hơn? Ý nghĩ này vừa ra, Lý Kiếm Hồng kém chút trực tiếp dọa ngất đi qua. Đúng lúc này, hưu, cao cao hưu, mấy đạo cường hành vô cùng khí tức, như là cực nhanh từ cự phía trên tháp hoặc xa xa cấp tốc lao đến. Hiển nhiên, vừa mới cái kia kinh thiên động địa động tĩnh, cùng nửa bước chấn tướng bị trọng thương khí tức ba động, triệt để kinh động đến chỉnh tọa võ đạo hiệp hội. Bóng người lấp loé, trong chớp mắt, mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại đạo hóa thành phế tích trong đại sảnh. Những người này không có chỗ nào mà không phải là khí tức cường đại, ánh mắt sắc bén, quanh thân cương khí phun trào, bất ngờ tất cả đều là tông sư cấp bậc cường giả. Trong đó càng có 3, 4 người khí tức uyên thâm như biển, viễn siêu phổ thông tông sư, hiển nhiên là đại tông sư cấp bậc cao thủ. Chuyện gì xảy ra? Thật mạnh năng lượng xuất lại. Tôn Vạn Quân khí tức, hắn thế nào sẽ thương thành dạng này? Những cái này chạy tới cường giả, vừa tiến vào đại sảnh, nhìn thấy trước mắt thảm trạng, nhất là nhìn thấy trên mặt đất cái kia như là kẻ xấu thê thảm Tôn Vạn Quân lúc, tất cả đều sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ thất sắc. Tôn Vạn Quân, là vị kia Tôn gia lão tổ. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền tập trung đến giữa sân duy nhất đứng thẳng, khí tức yên lặng nhưng lại sâu không lường được Lâm Viễn trên mình. Cùng đứng ở trước người Lâm Viễn, thái độ cung kính đến gần như thấp kém Lý Kiếm Hồng bọn người trên thân. Lý chấp sự, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một vị người mặc lửa đỏ trường bào, tính khí nóng nảy đại tông sư lên trước. Mà hắn chính là phía trước ở tầng chốt bóp phòng hội nghị xuất hiện qua hình phạt trưởng lao Khương Chính. Hắn mới từ bế quan bên trong bị bừng tỉnh, cảm ứng được năng lượng ba động khủng bố, lập tức chạy đến, không nghĩ tới nhìn thấy kinh người như thế một màn. Một vị khác người mặc đạo bào màu xanh lam, thần tình lãnh đạm đại tông sư Huyền Minh trưởng lão, cũng như mày, ánh mắt tại Lâm Viễn cùng Tôn Vạn Quân ở giữa qua lại liếc nhìn, trong mắt tràn ngập kinh nghi bất định. Lý Kiếm Hồng nhìn thấy hai vị này đại lão đích thân tới, trong lòng nhất định, liền vội vàng tiến lên, đem vừa mới phát sinh sự tình, dùng tốc độ nhanh nhất, lời ít mà ý nhiều thuật lại một lần. Chương 44, Vương cấp tiềm lực chương 44, Vương cấp tiềm lực nghe tới Tôn Hạo khiêu khích, Hồ trưởng lao xuất thủ bị Lâm Viễn một quyền đánh nổ, Tôn Vạn Quân phủ xuống lại bị Lâm Viễn một kiếm phế bỏ thời gian. Tất cả về sau chạy đến tông sư, đại tông sư, tất cả đều mở bức. Trên mặt Khương Chính nóng nảy biến mất, thay vào đó là vô pháp che giấu chấn kinh. Huyền Minh trưởng lão lãnh đạm biểu tình cũng triệt để duy trì không được, con ngươi kịch liệt thu hẹp. Một quyền đánh nổ định phong đại tông sư Hồ trưởng lão, một kiếm phế bỏ nửa bước chấn tướng Tôn Vạn Quân, vẫn là cùng một người làm. Trước mắt cái này nhìn lên rất trẻ trung người. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến Lâm Viễn trên mình, nhưng lần này, trong ánh mắt tràn ngập cực hạn hoảng sợ cùng kính sợ. Khương Chính hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, đi lên trước, đối Lâm Viễn, trịnh trọng ôm quyền hành lễ, tư thế thả đến cực thấp. Lao phu Khương Chính, võ đạo hiệp hội hình phạt trưởng lão, gặp qua. Lâm tiền bối. Hắn trực tiếp dùng tiền bối gọi, điều này đại biểu lấy hắn thừa nhận Lâm Viễn thực lực, chí ít hắn tuyệt không có khả năng một kiếm giết chết vị này Tôn gia lão quái vật. Huyền Minh trưởng lão cũng tới phía trước một bước, khẽ mướt cằm. Huyền Minh, gặp qua Lâm tiền bối. Cái khác chạy tới tông sư cường giả, càng là cũng không dám thở mạnh, nhộn nhịp lên trước, đối Lâm Viễn không mình hành lễ, dáng vẻ cung kính đến cực điểm. Gặp qua Lâm tiền bối, gặp qua Lâm đại nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phế tích trong đại sảnh, hơn 10 vị tông sư, mấy vị đại tông sư, cùng nhau đối Lâm Viễn hành lễ. Trang diện chấn động không gì sánh nổi. Tôn Kình Thương cùng cái khác Tôn gia người nhìn xem một màn này, sắc mặt như cho tàn, cuối cùng một chút may mắn cũng triệt để phá diện. Liên hiệp hội trưởng lão đều cung kính như thế, cái Lâm Viễn này, đến cùng là lai lịch gì? Lý Kiếm Hồng nhìn thấy một màn này, trong lòng kích động đồng thời, cũng càng thêm kiên định phía trước ý nghĩ. Hắn lần nữa đi đến bên cạnh Lâm Viễn, âm thanh áp đến thấp hơn, tràn ngập đội vàng. Lâm đại nhân, ta hiện tại liền lập tức đem việc này cùng ngài vừa mới một kiếm kia uy năng báo cáo cho hội trưởng cùng trưởng lão hội tầng cao nhất. Ngài chờ chút chốc lát. Nói xong, hắn liền lập tức khởi động cấp bậc cao nhất mã hóa truyền tin, đem vừa mới phát sinh hết thảy, nhất là Lâm Viễn phế bỏ Tôn Vạn Quân cái kia kinh thiên một kiếm tin bắn, nhanh chóng truyền đi lên. Tầng cao nhất phòng hội nghị, nơi này tổn hại cùng địa phương khác so ra ngược lại tính mà đến là hoàn chỉnh. Phùng Viễn đạo cùng Viên Dương Vân đám người, chính tâm thần không yên chờ đợi lấy phía dưới tin tức. Vừa mới cố kia khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát, lại đột nhiên suy bại, để bọn hắn đều cảm nhận được không thích hợp. Đúng lúc này, tích tích tích, cấp bậc cao nhất mã hóa truyền tin tỉnh cầu vang lên. Phùng Viễn đạo lập tức kết nối, Lý Kiếm Hồng mang theo tiếng khóc nước nợ cũng xúc động thanh âm run rẩy truyền đến. Xảy ra chuyện lớn. Tôn gia lão tổ Tôn Vạn Quân phủ xuống, bị Lâm Tiền Bối một kiếm phế. Cái gì? Trong tay Phùng Viễn đạo chén trà, ba một tiếng rơi xuống đất, vỡ vụn ra. Hắn đột nhiên đứng lên, trên mặt nho nhã biểu tình hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại vô pháp tin chấn kinh. Bên cạnh Viên Dương Vân trưởng lão, cặp kia một mực không hề lay động mắt, cũng đống nhiên trợ to, đục ngầu trong con mắt tràn ngập hoảng sợ. Một kiếm, phế nửa bước chấn tướng Tôn Vạn Quân. Ngươi nói Lâm Tiền Bối là trước kia Lâm Viễn? Không sai. Đạt được Lý Kiếm Hồng trả lời khẳng định, hai người đều đốc. Cái Lâm Viễn kia, hắn không phải vừa muốn tới chứng nhận đại tông sư ư? Làm sao lại thành trận tướng? Trên trán Phùng Viễn đạo bắt đầu đổ mồ hôi, cái kia Tôn Vạn Quân thế nhưng cùng bọn hắn đồng cấp tồn tại, bị Lâm Viễn một kiếm phế đi, đây chẳng phải là đại biểu Lâm Viễn cũng có thể một kiếm phế bọn hắn? Không, có lẽ Lâm Viễn là chuyên tu một kiếm uy lực, một kiếm phía sau liền lại không kế tục lực lượng cũng có nói. Nhưng không bàn như thế nào, có thể một kiếm phế Tôn Vạn Quân, vẫn là tương đối khủng bố a. Nhanh, đem hiệp hội đại sảnh màn hình camera điều tới, quyền hạn tối cao. Phùng Viễn đạo cơ hồ là hét ra. Rất nhanh, một đoạn trải qua xử lý, tập trung hoạch tâm khu vực màn hình camera bị truyền tống đến phòng hội nghị trên màn sáng. Hình ảnh bắt đầu phát hình. Tôn Vạn Quân phủ xuống, luôn xuất phát thủy, tịch diệt một chỉ điểm hướng Lâm Viễn. Lâm Viễn bạo phát, kim quang vạn trượng, địa vị ngang nhau. Tiếp đó, là cái kia kinh tài tuyệt diễm, phản phất muốn chạm phá thương khung, lịch phạt chư thiên một kiếm. Tôn Vạn Quân bị một kiếm xuyên qua, tứ chi bạo liệt, biến thành phế nhân. Cuối cùng, là đạo kia xuyên qua cự tháp, chém rách thiên kinh màn trời khủng bố vết kiếm. Hình ảnh dừng lại. Trong phòng họp, yên tĩnh như chết. Phùng Viễn đạo, Viên Dương Vân cùng thông qua viễn trình truyền tin nhìn thấy một màn này, mấy vị khác hiệp hội tầm cao nhất trưởng lão, tất cả đều như là hóa đá một loại, ngơ ngác nhìn màn sáng. Bọn hắn vốn là đều đang nghĩ, Lâm Viễn có phải hay không chuyên tu một kiếm ý lực, nhưng bây giờ nhìn xong video, nhìn thấy Lâm Viễn cái kia phong khinh vân đạm rằng rớp, căn bản không phải chuyện như vậy a. Cái này, chẳng lẽ thật là trận tướng? Đúng vào lúc này, lầu dưới Lý Kiếm Hồng cùng Huyền Minh đám người đều hỏa tốc đuổi tới. Bọn hắn cũng muốn biết, lúc này hiệp hội đến tột cùng nên làm như thế nào. Phùng Viễn đạo tại lâu dài sau khi khiếp sợ, rốt cục lấy điện thoại di động ra liên hệ quan phương cao tầng, cũng đem đoạn này thu hình lại cũng phát đi qua. Lúc này, Viên Dương Vân cảm thán nói: "Thật ba đạo kiếm ý, thật thuần túy lực lượng, sắc bén vô cùng, chạm phá quy tắc, nhưng cũng không phải là trấn tướng lực lượng." Lời vừa nói ra, như cùng ở tại tĩnh mịch mặt hồ tỏa ra một khỏa cự thạch. "Không phải trấn tướng?" Lý Kiếm Hồng đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Khương Chính cùng Huyền Minh hai vị trưởng lão cũng là con người co rụt lại. Viên Dương Vân trưởng lão tiếp tục mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu. "Trấn tướng uy lực ở chỗ dẫn động thiên địa vĩ lực, có khả năng khống chế nhất định quy tắc, là làm chấn lực lượng. Kỳ lực cuộn cuộn, nó thế tràn đầy, nó ý ở chỗ ngự cùng hợp. Mà hắn một kiếm này." Viên Dương Vân ánh mắt quét về phía mọi người, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một chút tia sáng kỳ dị. Kiếm của hắn là thuần vị phá cùng diện. Nói đơn giản liền là lực lượng của hắn, chọn vẹn nghiền ép Tôn Vạn Quân, có thể nói lực lượng của hắn đã siêu việt đại tông sư, nhưng chân chính cảnh giới tuyệt đối còn không đạt tới. Hắn dừng một chút, âm thanh biến đến càng nghiêm trọng. Tiềm lực của hắn mạnh, tương lai có thể là một tôn vương. Vương giả. Hai chữ này, so chấn tướng càng có lực trùng kích, như là hai thanh vô hình trọng truy, mạnh mẽ nện ở trái tim của mỗi người. Chấn tướng đã là truyền thuyết, là phàm nhân ngửa mặt trông lên đỉnh phòng, một người nhưng chấn một thành, uy áp một phương. Mà tại chấn tướng bên trên, còn có phong hầu cấp cường giả khủng bố, vương giả. Đó là tại phong hầu bên trên tồn tại. Trong truyền thuyết, vương giả nhất niệm nhưng cải thiên hoán địa, một lời nhất định vạn linh sinh tử. Sự hiện hữu của bọn hắn bản thân, liền là lực lượng đạt tới trình độ nhất định cực hạn. Người trẻ tuổi trước mắt này, hắn vừa mới một kiếm kia, dĩ nhiên hiện lộ ra vương giả hình thức ban đầu. T. Trong đại sảnh, khí khí lạnh âm thanh hết đợt này đến đợt khác, nhưng lại bị cưỡng ép áp lực, chỉ còn dư lại nặng nề thở dốc. Chương 45, tuyên bố
tuy là biết được Lâm Viễn không phải trận tướng, nhưng cũng biết được Lâm Viễn có khả năng đạt tới vương giả. Sợ hãi. So trước đó càng thêm thâm trầm, càng không thể nào hiểu được sợ hãi. Lý chấp sự, ngươi nhanh xuống dưới cáo chi Lâm Tiền Bối, phía trên đã có quyết định. Lúc này, một mực tại cùng mặt trên liên hệ Phùng Viễn đạo đi trở về, vô cùng lo lắng. Lý Kiếm Hồng thấy thế, tranh thủ thời gian phi thân xuống lầu, làm hắn lại lần nữa đi tới trước mặt Lâm Viễn thời gian. Võ đạo hiệp hội hội trưởng Phùng Viễn đạo âm thanh thông qua đặc thủ truyền tin thiết bị tại Lý Kiếm Hồng bên tai vang lên, âm thanh mang theo trước đó chưa từng có trịnh trọng cùng quyết định. Lý chấp sự lập tức tuyên bố. Lý Kiếm Hồng thân thể chấn động, đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem Lâm Viễn, ánh mắt đã triệt để biến thành cuồng nhiệt sùng bái. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển lực khí toàn thân, âm thanh truyền khắp toàn bộ phế tích đại sảnh. Hiệp hội cao nhất trưởng lão hội nghị quyết, Lâm Viễn đại nhân thực lực siêu tuyệt, công trạng cái thế, lập tức lên tấn thăng làm bốn hiệp hội vinh dự thái thượng trưởng lão, năm vụ 100 triệu, điểm tích lũy 10 vạn, có chút khác đặc thù tài nguyên quyền hạn một số. Và anh, giống như là biển gầm kết xù con số, lần nữa đem có người chấn đến đầu váng mắt hoa. Vinh dự thái thượng trưởng lão, hơn nữa đãi ngộ này có thể so chấn tướng cường giả. Nói cách khác, hiện tại hiệp hội bên này đã hoàn toàn đem Lâm Viễn xem như chấn tướng cường giả mà đối đãi. Tất cả mọi người ngốc. Bọn hắn nhìn xem Lâm Viễn, phản phất tại nhìn một cái còn sống truyền thuyết. Mà Tôn Kình Thương các loại một đám tôn gia người nghe được hiệp hội lời này, trên mặt thì lại không huyết sắc. Lý Kiếm Hồng âm thanh vang lên lần nữa, lạnh giá mà vô tình. Tiếp xuống ta tuyên bố, chính là quan phương cao tầng hạ đạt mệnh lệnh, từ bốn hiệp hội thay mặt truyền. Tôn gia, Tôn Kình Thương, Dung Túng Tử Tôn Hành Hùng, Bạo Phạm Lâm đại nhân, tội không thể xá. Tôn gia lão tổ Tôn Bạc Quân, thị phi không phân, nối giáo cho giặc, đồng dạng tội không thể xá. Lập tức lên, tước đoạt Tôn gia hết thảy đặc quyền, nghiêm phong tất cả tài sản. Tôn Kình Thương, Tôn Bá Dung chờ tất cả Tôn gia hạch tâm thành viên, đánh vào lòng đất hắc ngục, chờ đợi xử lý. Tôn Bạc Quân. Lý Kiếm Hồng nhìn một chút trên mặt đất bãi kia bùn nhão, phế nhân một cái, cầm tù cả đời. Liên tiếp phán quyết, như là trọng truy rơi xuống, chẳng những tuyên bố quan phương cùng hiệp hội song phương đều bảo vệ Lâm Viễn, càng là triệt để tuyên bố Tôn gia cái này tại Thiên Kinh thành sừng sững nhiều năm gia tộc cự phách diệt vong. Tôn Kình Thương đám người mặt xám như cho, co quắp trên mặt đất, liền dãy rủa khí lực cũng không có. Triệt để xong, võ đạo hiệp hội năng suất cực cao, lập tức có đặc biệt chấp pháp đội mà vào. Bọn hắn như là lôi kéo chó chết một loại, đem sủi lơ dưới đất, phân cùng nước tiểu cùng lưu Tôn Kình Thương, Tôn Bá Dung chờ Tôn gia hoạch tâm thành viên nhấc lên. Không, buông ra ta, ta là Tôn gia gia chủ. Lâm Viễn, ngươi không được chết tốt. Tôn Kình Thương còn đang điên cuồng gào thét, âm thanh đoán độc mà tuyệt vọng. Đáp lại hắn là chấp pháp đội thành viên ánh mắt lạnh như băng cùng càng thô bạo động tác. Bọn hắn bị cương ép kéo lấy, rời đi mảnh này chứng kiến Tôn gia huy hoàng, cũng chứng kiến bọn hắn hủy diệt phế tích. Tuyệt vọng tiếng la khóc, tiếng chửi rủa dần dần đi xa, cuối cùng bị ngăn cách tại dãy nặng cửa hợp kim phía sau. Về phần cái kia như là bùn nhão co quắp trên mặt đất Tôn Bạc Quân, cũng bị hai cái chấp pháp đội thành viên cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại không chút lưu tình đặt lên một cái đặc chế cáng cứu thương, mang ra hiện trường. Hắn cái kia mỏng manh hít thở, biểu thị hắn đem tại vô tận thống khổ cùng khuất nhục bên trong, vượt qua quãng đời còn lại. Đã từng lừng lẫy nhất thời Thiên Kinh Tôn gia, tại Tôn Hạo treo chọc Lâm Viễn một khắc kia trở đi, liền quyết định tan thành mây khói kết quả. Phế tích trong đại sảnh, chỉ còn dư lại Lâm Viễn cùng một nhóm đối với hắn kính sợ tới cực điểm võ đạo hiệp hội thành viên. Lâm Viễn đối Tôn gia hạ chẳng không thèm để ý chút nào, hắn ngược lại càng để ý chính mình vừa mới lấy được to lớn quyền hạn. Hắn nâng lên cổ tay, kích hoạt lên cái kia màu bạc trắng điểm tích lũy vòng tay. Vù vù, một đạo màn sáng nhu hòa ở trước mặt hắn bày ra, hiện ra phức tạp mà huyền ảo giới diện. Đứng núi chịu sao chính là năm cái chữ lớn. Quyền hạn đã đổi mới. Hắn hiện tại chẳng những có Long Tương võ quán cùng hiệp hội võ đạo các tầng cao nhất quyền xem, đồng thời còn nhưng tại bất luận cái gì một tòa thành thị, bất luận cái gì một vùng lựa chọn một ngôi biệt thự. Tại cái này tấp đất tấp vàng thế giới, tùy ý chọn một chỗ biệt thự đãi ngộ thế nhưng có tiền đều mua không được. Trừ đó ra, hắn còn có thể lựa chọn một cái lục giai trở lên binh khí, nhưng tại điểm tích lũy trong thương thành tùy ý lựa chọn. Tương đầu quyền hạn liệt kê ra tới, mỗi một đầu đều đại biểu lấy võ giả bình thường, thậm chí phổ thông tông sư đều khó mà tưởng tượng quyền lực cùng tài nguyên. Nhất là binh khí kia kho quyền hạn, Lâm Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, trên màn sáng lập tức hiện ra rực rỡ muôn màu thần binh hình ảnh. Đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, cái gì cần có đều có, mỗi một kiện đều lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tản ra sóng năng lượng cường đại động. Càng đừng đề cập cái kia hàng năm 100 triệu tiền lương cùng trọn vẹn 10 vạn điểm tích lũy. Lúc này, Lý Kiếm Hồng đối Lâm Viễn cung kính nói, "Lâm trưởng lão, vừa mới hiệp hội đã đem 3000 vạn cùng 1000 điểm tích lũy đánh vào ngài tài khoản, đến tiếp sau sẽ còn kéo dài tiến thêm." Lâm Viễn nghe vậy ánh mắt sáng lên, kiểm tra một hồi chính mình số dư còn lại, nhìn thấy kim ngạch biến động thời điểm, trên mặt lập tức tuôn ra vui mừng. T. Bên cạnh tông sư khác lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Thủ bút này, thái độ này, đây chính là võ đạo hiệp hội đối một vị thực lực có thể so chấn tướng kinh khủng tồn tại lôi kéo. Giờ phút này, xa xôi Hoài An thành, Long Tương võ quán, tổng giáo đầu Triệu Tử Minh chính giữa nôn nóng tại trong văn phòng của hắn đi qua đi lại. Thiên Kinh thành bên kia còn không có truyền đến tin tức xác thật, Lâm Viễn chứng nhận kết quả như thế nào? Phải chăng đã là đại tông sư? Đúng lúc này, trên cổ tay hắn máy truyền tin phát ra cấp bậc cao nhất tiếng nhắc nhở. Trong lòng Triệu Tử Minh nhảy một cái, vội vã kết nối. Một đạo mã hóa tin tức lưu tràn vào, kèm theo một cái để hắn cơ hồ hít thở không thông tiêu đề. Thiên Kinh thành võ đạo hiệp hội cao nhất trưởng lão hội nghị quyết, Hoài An Lâm Sa, thăng cấp vinh dự thái thượng trưởng lão, địa vị ngang với chấn tướng cấp cường giả. Chấn tướng, đánh đồng chấn tướng. Triệu Tử Minh tay run một cái, máy truyền tin kèm chút rơi trên mặt đất. Hắn mở to hai mắt nhìn, lặp đi lặp lại nhìn xem cái kia tin tức, trên mặt biểu tình từ chấn kinh đến hoảng sợ, cuối cùng biến thành cuồng hỉ. Chấn tướng, Lâm Viễn, là chấn tướng cấp bậc tồn tại. Hắn đột nhiên xông ra văn phòng, âm thanh bởi vì xúc động mà biến dạng, truyền khắp toàn bộ cao tầng võ quán khu vực. Nhanh, mau tới nhìn. Lâm Viễn, chúng ta Hoài An thành Lâm Viễn, bị võ đạo hiệp hội tấn thăng làm vinh dự thái thượng trưởng lão, địa vị đánh đồng chấn tướng. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Lâm Viễn tại bên kia chứng nhận chấn tướng, chúng ta Hoài An thành ra một tôn chấn tướng. Tin tức như là như cơn lốc quét sạch toàn bộ Long Tương võ quán. Tất cả nghe được tin tức người, vô luận là tại tu luyện học viên, vẫn là ngay tại làm việc giáo quan, nhân viên, tất cả đều dừng lại trong tay động tác. Cái gì? Lâm Viễn, cái kia cấp ép thảo hệ thiên phú Lâm Viễn, chấn tướng. Nói đùa cái gì? Không phải mới chứng nhận tông sư ư? Làm sao lại chấn tướng? Ta tiên, đây là sự thực ư? Chương 46, Hoài An thành ra chân long. Chương 46, Hoài An thành ra chân long. Vô số tiếng kinh hô, tiếng chất vấn, khó có thể tin tiếng nghị luận tại võ quán mỗi một cái xó xỉnh vang lên. Những cái kia đã từng đã cười nhạo Lâm Viễn, hoặc là tại sau lưng nghị luận qua hắn người, giờ phút này chỉ cảm thấy đến trên mặt nóng bỏng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà những cái kia đã từng cùng Lâm Viễn từng có vài lần duyên phận, thậm chí bắt chuyện qua người, thì là từng cái tâm thần kích động, cũng có vinh yên. Hoài An Hành, đầu này Tiềm Long, cuối cùng nhất phi trùng thiên, chấn động toàn bộ Kim Lăng hành tinh. Mà giờ khắc này, Lâm Viễn đã tại về Hoài An thành trên đường. Trước khi đi thời khắc, hắn lại lấy được hiệp hội tặng cho đại lượng tinh thạch cùng một số bảo vật, trong đó thậm chí không thiếu có ngũ giai tinh thạch loại tồn tại này. Trên đường trở về, hắn một mực tại nhìn chính mình chứng nhận đại tông sư phía sau nhiệm vụ. Hình như rất đơn giản. Lâm Viễn đơn giản nhìn một chút sau, liền tạm thời buông xuống điện thoại chuyên chú đi đường. Hắn hiện tại muốn nhanh về đến nhà, đem hắn quyền hạn tăng lên sự tình nói cho lão bà. Từ nay về sau, hắn bị coi là chấn tướng cấp cường giả đối đãi, người nhà của hắn địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên. Màn đêm, Hoài An thành, thành đông, gian kia cổ xưa nhà trẻ. Lâm Viễn không cần bao lâu thời gian liền trở về, trực tiếp đẩy cửa vào. Đèn đuốc sáng trưng, Tô Uyển cũng không nằm ngủ, lo nghĩ ở phòng khách giả bước. Nhìn thấy Lâm Viễn trở về, Tô Uyển nỗi lòng lo lắng đột nhiên rơi xuống. Không phải đi chứng nhận à, tại sao lâu như thế mới trở về a? Nàng khẩn trương bắt hắn lại cánh tay, trên dưới xem xét. Trong lòng Lâm Viễn ấm áp, chụp chụp mu bàn tay của nàng. Phát sinh một chút chuyện nhỏ, bất quá quan trọng hơn chính là cái này. Hắn lấy điện thoại di động ra, điều ra tài khoản ngân hàng số dư còn lại giới diện, đưa cho Tô Uyển. Trên màn hình cái kia một chuỗi dài không, đâm đến mắt Tô Uyển đau nhức. 3.000 bạn. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chấn kinh nhanh chóng bị càng sâu sầu lo thay thế. Không thôi, ta còn có một lần toàn quốc tùy ý chọn biệt thự quyền lợi, còn có cái khác không ít đặc quyền. Lâm Viễn nắm chặt tay của nàng, đem nàng kéo đến sofa ngồi xuống. Hắn nhìn xem thê tử lo lắng mắt, âm thanh yên lặng mà ôn hòa, đem hắn lấy được những cái kia đặc quyền đều nói đơn giản một thoáng, cuối cùng còn nói: ta hiện tại là Thiên Kinh Thành Võ Đạo Hiệp Hội Vinh Dự Thái Thượng trưởng lão, cũng là chấn tướng đại ngộ. Tô Uyển toàn bộ người cứng đờ, như là bị vô hình lôi điện bổ trúng. Chấn tướng, trợ phu của nàng. Cái kia đã từng làm 5000 khối tiền lương mệnh gần chết nam nhân, là trong truyền thuyết chấn tướng cường giả. Nàng nhìn Lâm Viễn yên lặng khuôn mặt, nhìn xem trong mắt hắn cái kia quen thuộc ôn nhu, nước mắt mãnh liệt mà ra. Xúc động, chấn động, còn có cung hỉ. Đón lấy, Lâm Viễn từ trong ngực lấy ra mấy cái ánh sáng lưu chuyển, xem xét liền phi phàm phẩm tinh thạch, lại lấy ra một khóa tản ra sinh mệnh khí tức đang dược. Những này là đưa cho ngươi. Tô Uyển nhìn xem những cái kia rõ ràng là đỉnh cấp tài nguyên tu luyện bảo vật, có chút không biết làm sao. Ta không dùng được những thứ này. Lâm Viễn cười cười, nắm chặt tay của nàng. Cần dùng đến. Một cỗ ôn hòa nhưng lại vô cùng bàng bạc cương khí kim màu vàng nóng, chậm chậm độ vào Tô Uyển thể nội. Tô Uyển thân thể run lên, chỉ cảm thấy đến một dòng nước gấm nháy mắt chạy khắp toàn thân, phảng phất ngâm trong suối nước nóng, vô cùng dễ chịu. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Làn da biến đến càng tinh tế, nhăn bóng, như là đứa bé sơ sinh, tản ra chân bóng lộng lẫy. Trên mặt những cái kia nhỏ bé tuế nguyệt dấu tích, tại cương khí kim màu vàng nóng tẩm bộ phía dưới, nhanh chóng phai nhạt, biến mất. Một luồng sinh cơ phồn thịnh tại trong cơ thể nàng tới với, để nàng cảm giác chính mình phảng phất trẻ mười mấy tuổi, tràn ngập sức sống. Tô Uyển vô ý thức vuốt ve gương mặt của mình, cái kia nhăn bóng tinh tế xúc cảm để nàng khó có thể tin. Tâm kính, nàng cân tâm kính. Nàng tranh thủ thời gian kéo lấy tay Lâm Viễn một chỗ xông vào phòng ngủ, rất nhanh lại cầm lấy một mặt cái gương nhỏ vào ra. Trong kính dung nhan, để nàng triệt để ngây người. Gương mặt kia vẫn như cũng là nàng quen thuộc răng dấp, nhưng phảng phất đảo ngược thời gian, về tới nàng nhất thanh xuân tịnh lệ tuổi tác, thậm chí càng hơn trước kia. Da thịt trắng non thông đấu, vô cùng mịn màng, đôi mắt trong suốt sáng rực, nhìn quanh rực rỡ. Toàn bộ người tản ra một loại khó nói lên lời hào quang cùng mị lực. Tô Uyển che miệng lại, trong mắt lần nữa dâng lên nước mắt, lần này là ngượng ngùng, là kinh hỉ, là khó nói lên lời hạnh phúc. Lâm Viễn đi lên trước, từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy bờ eo của nàng, cằm chống tại nàng cổ, ấm áp khí tức phất qua bên tai của nàng. Thật đẹp. Tô Uyển gương mặt nháy mắt từng đỏ, thân thể run nhẹ nhẹ, mang theo một chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng tựa ở trong ngực hắn. Ngươi. Lâm Viễn cúi đầu, hôn lên nàng trơn bóng trán, sau đó là gương mặt, cuối cùng là cái kia mềm mại cánh môi. Nhiều năm tương cứu trong lúc hoạn nạn, giờ phút này hóa thành không tiếng động lưu luyến. Dưới ánh đèn, hai đạo thân ảnh chăm chú ôm nhau, phản phất muốn đem hai bên bóp vào sinh mệnh bên trong. Đúng lúc này, cùng cụt, cửa chính bị đẩy ra. Ta trở về. Lâm Long âm thanh tại cửa ra vào vang lên. Lâm Viễn mang theo Tô Uyển một chỗ từ trong phòng đi ra, làm Lâm Long nhìn thấy Tô Uyển tựa như trẻ mấy chục tuổi mặt cùng thần thái lúc, mộng bức. Nhìn lần đầu cảm giác, hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn thấy trong trường học đồng học, toàn thân đều tràn đầy thanh xuân khí tức. Nhìn lần thứ hai hắn mới một lần nữa nhận ra, đây là mẹ hắn. Cái này, Lâm Long triệt để ngốc. Lâm Viễn cười nhạt nói, để mẹ ngươi cũng hưởng thụ lấy một thoáng. Lâm Long ngược lại không ngại trong nhà có tiền để Tô Uyển hưởng thụ một chút, chỉ là trẻ tuổi nhiều tuổi như vậy, đến cùng là ăn cái gì a cha, lần trước cái kia vé số, đến cùng chúng bao nhiêu a? Lâm Viễn nghe vậy, cười ha ha một tiếng, đi lên trước, dùng sức vô vô nhi tử bà bay. Còn chưa lên tiếng đây, một mực phát hình buổi tối tin tức trong máy truyền hình đột nhiên, một trận dồn dập cảnh báo âm thanh vang lên, cắt ngang nguyên bản nhẹ nhàng thông báo. Màn hình hình ảnh hoán đổi, xuất hiện một cái mang theo khẩn cấp tin tức chữ màu đỏ tiêu đề khung. Một vị khuôn mặt nghiêm túc nữ chủ bá xuất hiện ở trên màn ảnh, ngữ tốc gấp rút. Khán giả Hoài An thành các thân bằng hảo hữu, hiện tại cắm truyền bản thị một đầu khẩn cấp tin tức. Căn cứ bản đài mới vừa lấy được, tới từ Thiên Kinh Thành Võ Đạo Hiệp Hội cùng chúng ta Hoài An thành Long Tương Võ Quán liên hợp ban bố cấp bậc cao nhất thông cáo. Nữ chủ bá âm thanh mang theo khó có thể tin xúc động cùng vẻ run rẩy. Ngay hôm nay, chúng ta Hoài An thành sinh ra một vị mới thủ hộ thần, một vị thực lực đạt tới chấn tướng cấp bậc siêu cấp cường giả. Và anh, chấn tướng hai chữ như là cựu thiên kinh lôi, mạnh mẽ đện ở Lâm Long cùng trong lòng Tô Uyển. Hắn hiện tại là trọn vẹn không để ý tới trong nhà chúng bao nhiêu tiền, nhìn về phía mắt TV chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, miệng vô ý thức mở ra, đủ để nhét xuống một cái năm đấm. Màn hình TV hoán đổi, xuất hiện một đoạn trải qua xử lý thành thị quản chế viễn cảnh. Tuy là mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy trên bầu trời, một đạo khó mà hình dung khủng bố vết kiếm, ngang qua chân trời, phảng phất đem bầu trời đều xé rách. Ngay sau đó, hình ảnh lại hoán đổi đến một chút ban ngày phim tư liệu đoạn. Chương 47, truyền thụ võ học chương 47, truyền thụ võ học một vị tóc hoa dâm, được xưng là võ đạo chuyên gia lão giả xuất hiện ở trên màn ảnh. Thần tình kích động, nước miếng văng tung tóe. Chấn tướng, cái gì là chấn tướng? Đó là một người nhưng chấn một thành, uy áp một phương định hải thần châm. Là nhân loại chống lại tinh không vạn tộc cùng vô tận hung thú trụ cột bức vàng. Lực lượng của bọn hắn đã siêu việt chúng ta phàm tục tưởng tượng. Dẫn động thiên địa vĩ lực, trong lúc giơ tay nhấc chân, băng sơn liệt hải, đốt cạn sông khô biển đều dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ, Hoài An thành, chúng ta tòa thành thị này, dĩ nhiên sinh ra một vị chấn tướng. Đây là vinh diệu bậc nào? Bậc nào chuyện may mắn? Chuyên gia càng nói càng xúc động, cuối cùng thậm chí nước mắt tuôn đầy mặt. Lâm Long ngơ ngác nhìn màn hình TV, nghe lấy cái kia như là nói mơ giữa ban ngày miêu tả, chỉ cảm thấy đến thế giới quan của bản thân ngay tại bị triệt để lật đổ. Chấn tướng. Vậy đối với hắn mà nói, thế nhưng chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng sách giáo khoa đỉnh cao nhất tồn tại. Toàn bộ Kim Lăng hành tinh đã biết chấn tướng cường giả, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chấn thủ một phương, tùy tiện không xuất thế. Hoài An thành. Bọn hắn cái này nho nhỏ Hoài An thành, dĩ nhiên ra một vị chấn tướng. Hắn nhớ tới trước đây không lâu cảm nhận được cỗ kia khủng bố ba động. Cái kia xẹt qua chân trời kiếm quang cùng trên TV vừa mới phát hình vết kiếm. Chẳng lẽ Lâm Long trái tim điên cuồng loạn động, một cỗ khó nói lên lời kính sợ cùng hướng về, giống như là thủy triều đem hắn nhấn chìm. Lúc này Lâm Viễn đi đến bên cạnh Lâm Long, nhẹ nhàng dùng tay vô vô bờ vai của hắn, dặn dò: xem đi Tiểu Long, cho dù chúng ta Hoài An thành là một tòa thành nhỏ, đồng dạng có thể đi ra cường giả tuyệt thế. Chỉ cần ngươi cẩn thận cố gắng, ngươi cũng có thể thành tựu chân tướng. Lâm Viễn âm thanh yên lặng, lại mang theo một loại khó nói lên lời lực xuyên đấu, thậm chí siêu việt chân tướng. Lâm Long đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem phụ thân yên lặng khuôn mặt, nghe lấy cái kia phảng phất Phật lý trô đương nhiên lời nói, trái tim lần nữa không bị khống chế cuồng loạn lên. Lúc này Lâm Viễn lấy ra một mai long lánh quang huy hòn đá, đưa cho Lâm Long cũng nói: đây là võ đạo thạch, trong đó ghi chép nhiều môn cường hãn võ học. Lâm Long thấy thế sững sờ, tiếp nhận võ đạo thạch vốn là muốn hỏi một chút hoa này bao nhiêu tiền, nhưng tại hắn tiếp nhận võ đạo thạch mấy mắt, bù bù, một cỗ to lớn, cuồn cuộn, huyền ảo vô cùng tin tức lưu, như là vỡ đê hồng thủy, nháy mắt xông vào Lâm Long não hải. Đây không phải là cụ thể công pháp chiêu thức, mà là một loại ý cảnh, một loại liên quan tới kiếm lý giải, một loại lực lượng vận dụng pháp môn, một loại phản phất áp đảo thế gian hết thảy võ học bên trên nói. Lâm Viễn lặng lặng nhìn một màn này, trong tảng đá kia bị hắn phong tồn liên quan tới Hỗn Nguyên kiếm quyết đơn giản hóa cảm ngộ, cùng chạm dạ hà một chút kiếm ý hình thức ban đầu, còn có một chút liên quan tới cương khí vận dụng, rèn luyện thân thể cơ sở pháp môn. Mặc dù chỉ là một góc băng sơn, đối Lâm Viễn tới nói thậm chí không dùng được, nhưng đối với giờ phút này chỉ có võ giả trung kỳ Lâm Long tới nói, hiệu quả trọn vẹn không thua kém thể hồ quán đỉnh, làm hắn mở ra một cái thông hướng hoàn toàn mới thế giới cửa chính. Những hắn kia vốn là có lẽ trọn vẹn lý giải không được càng ngộ, giờ khác này ở Lâm Viễn trợ giúp tới lại dễ như trở bàn tay hiểu. A! Lâm Long kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nháy mắt biến đến trắng bệnh, thân thể run lẩy bẩy. Tuy là có khả năng tùy tiện lý giải về nào trong đó, nhưng lượng tin tức quá lớn, hắn cảm giác đầu của mình đều nhanh muốn bị no bạo. Lâm Viễn thấy thế kịp thời xuất thủ, một cô ôn hòa lực lượng độ bảo, trợ giúp nhi tử củng cố tâm thần. Qua một hồi lâu, Lâm Long mới chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt, chấn động, cùng một loại trước đó chưa từng có cùng nhiệt. Hắn cảm thụ được trong đầu những cái kia huyền ảo vô cùng kiến thức, cảm thụ được thể nội bởi vì cái kia một chút kiếm ý hình thức ban đầu mà mơ hồ rung động khí huyết. Cuối cùng là võ công gì? Luận võ đạo học trong viện dạy những cái kia, mạnh đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Cái này căn bản liền không phải một cái cấp độ đồ vật. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận Lâm Viễn, âm thanh bởi vì xúc động mà biến điệu. Cha, võ công này quá lợi hại. Ngài không phải là ẩn tàng cao thủ a? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền không còn cách nào ngăn chặn. Chúng số thăng chức tăng lương, chẳng lẽ những cái này tất cả đều là giả ư? Nhìn xem nhi tử bộ kia chấn kinh đến tột đỉnh giáng dấp, Lâm Viễn còn chưa lên tiếng, bên cạnh Tô Huyền lại phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng rôi ra ngón tay, nhẹ nhàng chọc lấy một thoáng Lâm Long chán, giận trách: ngươi hải tử này nói nhăng gì đấy? Tô Huyền động tác tự nhiên, trên mặt mang theo cương triều ý cười nói: cha ngươi là ẩn tàng cao thủ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hắn muốn thật có bản sự này lời nói, ta có thể cùng hắn hơn phân nửa đời thanh đạm thời gian. Nàng nhìn một chút Lâm Viễn, trong mắt mang theo một chút giảo hoạt cùng ngọt ngào: cha ngươi liền là vận khí tốt, tăng thêm làm việc cố gắng, mới có hiện tại ngày tốt lành. Tô Huyền giọng nói nhẹ nhàng, trọn vẹn không giống như là đang nói láo. Những võ công kia, khẳng định cũng là cha ngươi không biết từ nơi nào vét tới, ngươi cũng đừng coi là thật, tẩu hỏa nhập ma làm thế nào. Lâm Long nhìn xem mẫu thân cái kia một mặt ngươi có phải hay không ngốc biểu tình, lại nhìn một chút phụ thân cái kia như cũ yên lặng nụ cười ấm áp. Suy nghĩ lại một chút từ nhỏ đến lớn qua nhiều năm như vậy, cha mẹ bởi vì tiền cùng tài nguyên vấn đề không chỉ một lần cãi nhau sự tình. Chẳng lẽ thật là mình cả nghĩ quá rồi? Thế nhưng cái kia võ công cảm giác tuyệt đối làm không được giả a, trong lòng Lâm Long tràn ngập to lớn nghi hoặc cũng không hiểu. Người một nhà lần nữa ngồi xuống, không khí lại biến đến có chút vi diệu. Lâm Long một bên cố gắng tiêu hóa lấy trong đầu tin tức, một bên không yên lòng ăn lấy cơm. Tô Uyển thì thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút Lâm Viễn, trong mắt tràn ngập tiểu nữ nhân sùng bái cùng yêu thương. Lâm Viễn ngược lại thần sắc như thường, cho nhi tử gấp thức ăn, cùng thê tử nói lấy việc nhà. Qua hồi lâu sau, tựa hồ là Lâm Long cuối cùng tiêu hóa xong, đột nhiên lúc ngẩng đầu lên trong mắt lập tức hiện lên tinh quang. Lần này thi đại học, ta chắc chắn bắt lại một cái thành tích tốt. Vô luận phụ thân là không phải ẩn tàng cao thủ, hắn đều muốn dựa cố gắng của mình biến đến càng mạnh. Nhiều như vậy quý giá tài nguyên đã tiêu vào trên người hắn, cha mẹ trả giá nhiều như vậy, hắn có cái gì lý do không lấy ra thành tích tới? Hảo, cha tin tưởng ngươi. Lâm Viễn vui mừng gật đầu. Cơm nước xong xuôi, Tô Uyển thu thập bát đũa. Lâm Viễn đứng lên, duỗi lưng một cái. Thể nội, cái kia quần quần như biển cương khí kim màu vàng nóng, cùng bản thân đại tông sư kia cảnh giới đều tại dục dịch. Hắn cần tu luyện, hư ảnh trở nên càng thêm cường đại, cần chân chính đạt tới chân tướng cấp. Quan trọng hơn chính là, hắn muốn thử xem, cái kia Trạm Dạ Hà kiếm quyết, phối hợp hắn thực lực hôm nay, uy lực đến cùng có thể đạt tới loại trình độ nào. Tại trong nhà khẳng định không được. Lúc trước tại Huyền Võ Hồ thời điểm, chỉ là tùy ý vạch một cái, thiếu chút nữa đem đảo cho hoành chìm. Hiện tại nếu là toàn lực thi triển, Lâm Viễn dùng mình một cái, căn này nho nhỏ nhà trệt, sợ là nháy mắt liền muốn hóa thành một miệng. Tiểu Long, ngươi cẩn thận củng cố một thoáng cảnh giới, ta đi công viên đi tản bộ một chút, tiêu cơm một chút. Chương 48, đêm tu chương 48, đêm tu Lâm Viễn tìm cái cớ. Ân, cha ngài đi a. Lâm Long chính giữa đắm chìm tại lực lượng mới cùng võ học cảm ngộ bên trong, không có suy nghĩ nhiều. Tô Uyển từ phòng bếp thò đầu ra, nàng biết Lâm Viễn làm sao có khả năng thật là đi tiêu thực, bất quá cũng không hỏi nhiều, nói chỉ là câu, về sớm một chút. Lâm Viễn gật gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Bóng đêm càng đen, từng nhà đại bộ phận không đèn. Lâm Viễn thân ảnh giống như quỷ mị dung nhập hắc ám, mấy cái thời gian lập lòe, liền đã xuất hiện tại rời xa thị khu giã ngoại hoang vu. Hắn cần một cái đầy đủ chống trải địa phương, tới phóng thích cái kia sắp phá thể mà ra khủng bố lực lượng. Nhìn xem Lâm Viễn đi ra cửa chính, Lâm Long lông mày khó mà nhận ra nhíu lên, nghi ngờ trong lòng không kềm nổi hiện lên. Phụ thân gần nhất quá kỳ quái, đầu tiên là trúng số, sau đó là thăng chức tăng lương, hiện tại lại thường xuyên một người ra ngoài. Điều kiện gia đình là tốt, nhưng hắn tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đột nhiên, sắc mặt hắn hơi hơi trầm xuống, trong lòng có chút trầm trọng. Cha hắn sẽ không phải là làm trong nhà làm cái gì vi phạm sự tình a? Lâm Long âm thanh mang theo một chút chần chờ. Tô Uyển nghe được, bước nhanh đi tới, đưa tay ngay tại trên đầu Lâm Long vỗ nhẹ. Ngươi hải tử này, nói hiệu nói vượn cái gì đây? Tô Uyển đoán trách trừng mắt nhìn hắn một chút. Cha ngươi cũng không phải loại người này. Tô Uyển kéo lấy Lâm Long cánh tay, đem hắn hướng phòng khách sofa bên kia quăng. Hắn liền là gần nhất áp lực công việc lớn, ra ngoài giải sầu một chút. Nàng đè xuống bả vai của Lâm Long để hắn ngồi xuống, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ ôn nhu. Ngươi hiện tại quan trọng nhất liền là thật tốt tu luyện, chớ cô phụ cha ngươi mua cho ngươi những cái kia đồ tốt. Nghe được không? Ít suy nghĩ lung tung, tranh khí điểm, đừng cho cha ngươi mất mặt. Lâm Long nhìn xem mẫu thân cái kia chắc chắn thần tình, lẽ nào thật sự chính là mình suy nghĩ nhiều? Long nghi ngờ chưa tiêu, nhưng lời của mẫu thân cũng để cho hắn vô pháp phản bác. Hắn dùng sức nhẹ gật đầu. Ta đã biết mẹ, ta sẽ cố gắng. Lâm Long nhìn xem cửa lớn đóng chặt, yên lặng chốc lát, cuối cùng vẫn là nắm chặt nắm đấm, quay người trở về phòng. Mặc kệ phụ thân tại làm cái gì, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, liền là mạnh lên. Bóng đêm như mực, tinh quang ẩn nấp. Lâm Viễn thân ảnh như quỷ mị xuyên qua tại Hoài An thành dưới bầu trời đêm, tránh đi tất cả quản chế cùng tuần tra, cuối cùng đáp xuống ngoại ô một chỗ chiếm diện tích rộng lớn, cây cối tùm bỏ hoàng công viên chỗ sâu. Nơi này đã từng quy hoạch hùng vĩ, lại vì tài chính dạn nứt mà bỏ hoang nhiều năm. Bây giờ cỏ dại rậm rạp, cổ thụ che trời, chưa có người tới, đúng lúc là hắn nghiệm chứng lực lượng nơi tuyệt hảo. Thể nội, đại tông sư cảnh giới cương khí kim màu vàng nóng như là ngủ say cự long, chậm chậm chảy xuôi. Level 40 kiếm đạo đẳng cấp, cùng cái kia tân sinh, đại biểu kim chi sắc bén mảnh thứ 3 kiếm thảo lá, để lực lượng của hắn đạt tới một cái mới đỉnh phong. Hắn cần triệt để khống chế phần này lực lượng, đồng thời đem Trạm Dạ Hà triệt để nắm giữ. Lâm Viễn đi đến một mảnh đối lập trống trải trong rừng đất trống, chung quanh là ôm hết to cổ thụ, mặt đất phủ kín thật dày lá rụng. Hắn hai mắt nhắm lại, hôn nguyên kiếm quyết cùng Trạm Dạ Hà áo nghĩa ở trong lòng chảy xuôi. Thảo sinh cơ cùng độ bền, hỏa chi bạo liệt cùng hủy diệt, kim chi sắc bén cùng bất hủ. Ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt ý cảnh, tại kiếm đạo của hắn cảm ngộ phía dưới, bắt đầu chậm chậm giao hòa. Hắn đưa tay phải ra, chập ngón tay như kiếm. Không có thực thể trường kiếm, nhưng đầu ngón tay phun ra nuốt vào cương khí kim màu vàng nóng, lại so thế gian bất luận cái gì thần binh lợi khí đều muốn đáng sợ. Động tác mới đầu có chút trúc chắc, như là bi bô tập nói hài đồng. Nhưng theo lấy thể nội ba loại lực lượng lưu chuyển, theo lấy hắn đối kiếm quyết lý giải càng sâu, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lưu loát. Đầu ngón tay xẹt qua không khí, mang theo tiếng gió vù vù. Lâm Viễn thân ảnh tại trên đất chống trằn trọc xê dịch, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo mơ hồ màu vàng kim tàn ảnh. Đầu ngón tay kiếm quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng cô đọng. Không khí bị cắt đứt đến phát ra chói tai rít lên, xung quanh cổ thụ vô thanh vô tức bị cắt đứt cành lá, trên mặt đất lưu lại từng đạo thâm thúy vết kiếm. Lực lượng tại tích xúc, kiếm ý tại trèo lên. Hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng sắp ức chế không nổi, muốn dâng lên mà ra, Lâm Viễn đột nhiên dừng lại tất cả động tác, thân thể hơi hơi chìm xuống, tay phải chập ngón tay như kiếm, giơ lên cao cao, chỉ hướng thương cung. Trong cơ thể hắn cương khí kim màu vàng nóng, như là hồng thủy vỡ đê, điên cuồng tuần hướng đầu ngón tay. Ba loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một cỗ càng khủng bố hơn, càng thuần túy, phảng phất muốn chặt đứt tinh hà, phá diệt vạn vật tuyệt thế phong mang. Bù bù, một tiếng trầm thấp nhưng lại phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn kiếm minh, đột nhiên vang lên. Xoẹt. Một đạo vô pháp dùng lời nói diễn tả được kiếm quang lóe ánh, từ đầu ngón tay hắn bạo phát. Đạo này ánh sáng, vô thanh vô tức, nhưng lại nhanh đến siêu việt tư duy. Nơi nó đi qua, không gian phảng phất bị trực tiếp xóa đi. Cũng may Lâm Viễn một kiếm này là nhìn lên trên bung đi, bằng không ngăn tại phía trước những cái kia trăm năm cổ thụ, tuyệt đối liền một chút mảnh gỗ vụn cũng sẽ không lưu lại. Một kiếm uy lực khủng bố như vậy, Lâm Viễn chậm chậm buông cánh tay xuống, chính mình cũng có chút liễu lưới. Trảm Dạ Hà phối hợp hắn đại tông sư cảnh giới cùng tam diệp kiếm thảo, uy lực dĩ nhiên đạt tới loại trình độ này. Hắn cảm thụ được thể nội vẫn như cũ tràn đầy lực lượng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Cùng lúc đó, khoảng cách Lâm Viễn chỗ tồn tại vị trí ước chừng 1 km bên ngoài khu vực, ngay tại không nhanh không chậm đi tới. Bọn hắn tuổi tác đều tại trên dưới 20 tuổi, ăn mặc cắt xén hợp thể, chất liệu bất phàm cao cấp quần áo luyện công, nam tuấn lãng, nữ khí khái hào hùng, từng cái khí tức không yếu, bất ngờ đều đạt tới võ sư trung hậu kỳ tiêu chuẩn. Cầm đầu là một cái vóc người rắn giỏi, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên. Trong tay hắn nắm lấy một chôi hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, vừa đi còn tại vùng, mỗi một lần vùng ra đều mang theo lăng lệ tiếng xé gió, kiếm khí thậm chí có thể tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một đạo nhàn nhạt mạnh ấn. Chu Ca chiêu này lưu phong quái kiếm, thật là càng lúc càng nhanh. Bên cạnh một cái vóc người hơi mập thanh niên một bên lau mồ hôi, một bên lịnh mà nói: "Đúng thế, Chu Ca thế, nhưng chúng ta Hoài An thế hệ tuổi trẻ có hy vọng nhất trùng kích tông sư thiên tài." Một cái khác dung mạo xinh đẹp, buộc lấy cao đuôi ngựa nữ tử cũng cười phụ họa. Cái kia được xưng là Chu Ca lạnh lùng thanh niên thu kiếm mà đứng, trên mặt mang theo một chút nhàn nhạt ngạo khí. Còn kém xa lắm, tông sư chi cảnh, há lại dễ dàng như vậy là tới. Hắn trên miệng kiêm tốn, nhưng trong mắt tự chịu lại khó mà che giấu. Bất quá, so với trong thành cái kia xuất hiện chấn tướng cấp cường giả, chúng ta chút thực lực này, chính xác không tính là gì. Hơi mập thanh niên nhớ tới gần nhất truyền đến xôn xao tin tức, trên mặt lộ ra hứng vẻ. Đúng vậy a, một kích bổ ra huyền võ hồ, đó là khái niệm gì? Quả thực liền là thần tiên thủ đoạn. Cao mã vi nữ tử cũng là một mặt sùng bái. Họ Chu thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút không chịu thua hào quang. Chấn tướng lại như thế nào? Cho ta 10 năm thời gian, ta không hẳn không thể đạt tới. Mấy người chính giữa lẫn nhau tân bước, đi sau một hồi, đột nhiên phát hiện phía trước nhiều một cái ngồi xếp bằng thân ảnh. Chương 49, vạn tộc tiềm nhập chương 49, vạn tộc tiềm nhập người kia ăn mặc phổ thông màu xám quần áo, nhắm mắt tính toán, phản phất cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Cái này hơn nửa đêm, tại loại này có thể nói rừng núi hoang vắng đồng dạng địa phương, lại có thể có người. Ngồi bên kia người, hơi mập thanh niên cố bĩu môi. Họ Chu thanh niên xuôi theo phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn lướt qua liền thu tầm mắt lại, trong lỗ mũi lần nữa phát ra một tiếng hừ nhẹ. Một cái khí tức thường thường không có gì lạ cổ quái ra hỏa, không đáng đến hắn lại hao tâm tổn trí thần. Không cần phải để ý đến hắn, tiếp tục đi, chúng ta lập tức liền đến võ giả sân huấn luyện. Mấy người lách qua cái kia xó xỉnh, tiếp tục lấy bọn hắn tu luyện và đàm tiếu, rất nhanh liền đem cái này khúc nhạc dạo ngắn ném ra sau đầu. Lâm Viễn đối bọn hắn xuất hiện không phản ứng chút nào, phản phất xung quanh hết thể huyền náo đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn tâm thần trầm tĩnh, mở ra bàn tay. Hộp ngọc mở ra, hào quang rực rỡ nháy mắt từ trong đó tràn đầy mà ra, liếc nhìn lại, cái kia đúng là mấy mai ngũ giai tinh thạch. Nồng đậm năng lượng tinh thuần ba động để không khí xung quanh đều sinh ra nhẹ nhàng và mẹo, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Mấy mai ngũ giai tinh thạch bị hắn nắm lòng bàn tay, vô thượng kiếm đạo hệ thống cũng trong cùng một lúc cầm vang vận chuyển. Bù bù, một cỗ so trước đó hấp thu nhị giai, thứ giai tinh thạch lúc cường đại gấp trăm lần không chỉ khủng bố lực hút đống nhiên bạo phát. Trong tinh thạch năng lượng như là bị nổ tung núi lửa, hóa thành sền sệt, cuồng bạo năng lượng dòng thác, sôi trào mãnh liệt xông vào tứ chi bách hải của hắn. Trong cơ thể, phản phất có ước vạn tinh thần tại đồng thời bốc cháy, bạo tạc. Nóng rực đến cực hạn dòng năng lượng điên cuồng cọ rửa hắn cái kia sớm đã cứng cỏi vô cùng kinh mạch, như là thiên hà chạy ngược, phát ra nặng nề vang minh. Cương khí kim màu vàng nóng điên cuồng vận chuyển, tham lam thôn phệ lấy cỗ này tinh thuần tuột cùng năng lượng, không ngừng cô đọng, lớn mạnh. Đại tông sư hậu kỳ thành lũy, như là ngăn cách thiên địa thần sơn, không thể phá vỡ. Nhưng tại cái này liên tục không ngừng, tinh thuần tới cực điểm ngũ giai tinh thạch năng lượng trùng kích vào, cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Lâm Viễn thân thể run nhẹ nhẹ, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi như tương vân ra, nháy mắt thẩm thấu quần áo, cắn chặt hàm răng, phát ra khanh khách âm hưởng. Đinh. Kiếm đạo đẳng cấp tăng lên, Level 41. Lại một mai ngũ giai tinh thạch ánh sáng tan hết, hóa thành một mịn. Năng lượng tích lũy tại kéo dài, trùng kích lực lượng sóng sau cao hơn sóng trước. Tầng kia vô hình thành lũy, bắt đầu xuất hiện mắt trần có thể thấy vết nứt, như là sắp nghiền nát lưu ly. Còn chưa đủ. Trong mắt Lâm Viễn tinh mang bắn mạnh, lần nữa nắm lấy mấy mai ngũ giai tinh thạch, hệ thống thôn vệ tốc độ tăng lên tới cực hạn. Năng lượng như là sôi trào nham tương màu vàng, ở trong cơ thể hắn điên cuồng dâng trào, áp xúc, ngưng kết, hóa thành một cỗ cô đọng đến cực hạn dòng thác, mạnh mẽ vọt tới cái kia lung lay sắp đổ cuối cùng quan hải. Giang giác. Trên thành lũy vết nứt giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn. Đinh. Chúc mừng ký chủ phát động bạo kích. Kiếm đạo đẳng cấp tăng lên, Level 45. Ầm ầm. Phản phất vũ trụ sơ khai nổ mạnh, tại sâu trong linh hồn Lâm Viễn nổ tung. Cái kia kiên cố vô cùng đại tông sư hậu kỳ thành lũy, ầm vang nghiền nát. Một cỗ so trước đó càng cuồn cuộn, càng cô đọng, càng hòa hợp hoàn mỹ lực lượng, như là tránh thoát gông xiềng chân long, nháy mắt quét sạch toàn thân. Cương khí kim màu vàng nóng lần nữa phát sinh biến chất, hào quang nội liễm, lại ẩn chứa càng khủng bố hơn uy năng, phản phất nắm giữ nào đó linh tính. Nhục thân, kinh mạch, khung xương, ngũ tạng lục phủ đều vào giờ khắc này đạt được thăng hoa. Lực lượng cảm giác như là thực chất, phản phất chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tùy tiện nắm chặt phiến thiên địa này. đại tông sư hậu kỳ. Lâm Viễn chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, hồi phục yên lặng. Hắn nhẹ nhàng phun ra một cái trọc khí, khí lưu như tiễn, đem phía trước mấy mét bên ngoài mặt đất đều thổi mở tầng một đất mặt. Thành. Cùng lúc đó, Thiên Kinh Thành, võ đạo hiệp hội tổng bộ. Không khí ngột ngạt đến như là trước báo táp yên tĩnh. Hội trưởng Phùng Viễn Đạo, tình báo trưởng lão Huyền Minh, cùng mấy vị hiệp hội hạch tâm cao tầng, đều sắc mặt ngưng trọng vây quanh ở một trường to lớn tinh độ màn sáng phía trước. Trên màn sáng, đại biểu Hoài An thành điểm sáng xung quanh, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cái lóe ra hào quang đỏ tươi tiêu ký, như là phụ cốt chi thư, tản ra không rõ khí tức. Sĩ quan tình báo đem một phần ghi chú tuyệt mật chữ mã hóa số liệu bản, hai tay run rẩy đưa lên. Phùng Viễn Đạo một cái tiếp nhận, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, nguyên bản liền sắc mặt ngưng trọng nháy mắt biến đến tái nhợt, một cỗ khí tức kinh khủng không bị khống chế tiêu tán mà ra, để không khí xung quanh đều phản phất đọc lại. Huyền Minh trưởng lão cũng đưa tới, chỉ nhìn một chút, trước kia một mực lãnh đạm khuôn mặt cũng triệt để mất đi màu máu, ngón tay vô ý thức nắm chặt. Vạn tộc đã tiềm nhập Hoài An thành phụ cận khu vực. Mục tiêu làm trong thành gần đây tất cả biểu hiện xông ra võ đạo thiên tài. Dẫn đội người, năng lượng ba độ phân tích xác nhận Carlos, nửa bước chấn tướng cấp vạn tộc. Cái này mấy cái từ, như là trọng truy mạnh mẽ đện ở trung tâm chỉ huy trong lòng của mỗi người. Hoài An thành. Lâm Viễn, cái kia vừa mới tại Thiên Kinh thành, một kiếm phế bỏ tôn vạn quân Lâm Viễn. Hắn chắc chắn cứu Hoài An thành tại thủy hỏa. Phùng Viễn Đạo thân thể chấn động, như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Đúng a? Lâm Viễn, tuy là hắn không có chân chính bước vào trận tướng, nhưng có thể một kiếm phế bỏ nửa bước chấn tướng tôn vạn quân, hắn thực lực tuyệt đối siêu việt đại tông sư, thậm chí khả năng càng mạnh. Nhanh, lập tức liên hệ Lâm đại nhân. Phùng Viễn Đạo âm thanh bởi vì xúc động mà nâng cao, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Vận dụng cấp bậc cao nhất truyền tin quyền hạn, vô luận như thế nào, nhất định cần thỉnh cầu hắn xuất thủ. Nói cho hắn biết, Hoài An thành nguy cơ sớm tối, nhân tộc thiên tài nguy cơ sớm tối. Bỏ hoàng công viên chỗ sâu. Lâm Viễn vừa mới củng cố thật lớn tông sư hậu kỳ cảnh giới, cảm thụ được thể nội cái kia quần quật như vực sâu lực lượng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Đúng lúc này, điện thoại tiếng chấn động vang lên lần nữa. Lâm Viễn lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh chính là một cái số xa lạ, quyền sở hữu biểu hiện là Thiên Kinh thành. Uy, bên đầu điện thoại kia lập tức truyền đến Phùng Viễn Đạo cái kia quen thuộc, nhưng lại mang theo trước đó chưa từng có vội vàng cùng thanh âm cung kính. Lâm đại nhân, ta là Phùng Viễn Đạo, vạn phần xin lỗi, đêm khuya mạo muội làm phiền. Phùng Viễn Đạo âm thanh căng thẳng, trọn vẹn không có phía trước võ đạo hiệp hội hội trưởng thông dong. Lâm Viễn ngừ một tiếng, ra hiệu hắn tiếp tục. Hoài An thành có tình huống khẩn cấp. Phùng Viễn Đạo không dám có chút trì hoãn, lựa tốc cực nhanh đem tình huống bản tóm tắt một lần. Vạn tộc có một nhóm tiểu đội từ nửa bước chấn tướng cấp cắt lốt dẫn đội, đã tiềm nhập Hoài An thành phụ cận, mục tiêu là trong thành tất cả bộc lộ tài năng thiên tài võ giả. Giờ phút này bọn hắn rất có thể giấu ở trong vết nứt không gian, Hoài An thành hiện hữu lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản. Lâm đại nhân, ngươi là Hoài An xuất thân, bây giờ trong thành thiên tài gặp phải tai họa ngập đầu, nhân tộc tương lai đáng lo. Phùng Viễn Đạo âm thanh mang theo đau thương cùng thần cầu. Lâm Viễn nghe xong, trầm mặc chốc lát. Vạn tộc, san giết thiên tài. Hắn nghĩ tới con của mình Lâm Long. Tuy là Lâm Long thực lực bây giờ còn không tính đỉnh tiêm, nhưng tiềm lực không tầm thường. Chương 50, sát khí ngập trời chương 50, sát khí ngập trời hơn nữa, hắn bây giờ thân là đại tông sư, hưởng thụ lấy nhân tộc cung cấp tài nguyên cùng địa vị, thủ hộ nhân tộc cũng là ứng tận trách nhiệm. Huống chi, những cái này vạn tộc tạp loại, dám đem móng vuốt vươn đến trên địa bàn của hắn tới. Ngươi không cần để ý bọn hắn. Lâm Viễn âm thanh lạnh giá, không cần một chút thì ra. Phùng Viễn Đạo nghe vậy, cuồng hỉ quá đỗi. Đà tạ Lâm đại nhân. Lâm Viễn không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Một cỗ vô hình khủng bố uy áp, dùng hắn làm trung tâm, ầm vang bạo phát. Không còn là phía trước tận lực thu liễm nội liễm, mà lại như là ngủ say ước vạn năm thần long, đột nhiên mở ra quan sát thương sinh đôi mắt. Ầm ầm. Quần quần vô cùng cương khí kim màu vàng nóng, hỗn hợp có hắn cái kia đủ để bao trùm toàn bộ thành thị lực lượng khổng lồ, giống như là biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch mà đi. Giờ khắc này, toàn bộ Hoài An thành phảng phất đều bị cỗ này lực lượng kinh khủng bao phủ. Trong thành, vô số ngay tại ngủ say người thường đột nhiên bừng tỉnh, chỉ cảm thấy đến ngực khó chịu, một cô âm thầm sợ hãi cảm giác xông lên đầu, phảng phất tận thế phủ xuống. Mà những cái kia tu vi hơi cao võ giả, càng là hoảng sợ thất sắc. Trong Long Tương võ quán, tổng giáo đầu Triệu Tử Minh vừa mới chấn an phía dưới vì Lâm Viễn thăng cấp mà sao động cao tầng, đang chuẩn bị thở một ngụm, đột nhiên sắc mặt kỳ biến. Cái này, đây là Lâm đại nhân khí tức. Hắn cảm nhận được cố kia như là thiên uy phủ xuống, bao trùm toàn thành khủng bố lực lượng, hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ xuống. Cố lực lượng này so trước đó cảm ứng được còn cường đại hơn cùng khủng bố. Thế này sao lại là đại tông sư? Đây rõ ràng là Triệu Tử Minh không còn dám nghĩ tiếp, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu sau lưng. Quân đội chủ địa, vị kia đỉnh phong đại tông sư quan chỉ huy, đột nhiên từ trên ghế chỉ huy đứng lên, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng kính sợ. Lực lượng thật mạnh, thật bá đạo ý chí. Hắn biết, vị kia tân tấn binh dự thái thượng trưởng lao xuất thủ. Lâm Viễn chân khí như là tinh mật nhất ra đa, bằng tốc độ kinh người đảo qua thành thị mỗi một cái xó xỉnh. Bệnh viện, trường học, võ quán, khu dân cư, bất luận cái gì một chút dị thường năng lượng ba động, bất luận cái gì một điểm không thuộc về nhân tộc khí tức, đều không chỗ che thân. Tìm được. Hắn tầm mắt nháy mắt khóa chặt tại hướng tây bắc, ngay tại hắn vị trí mảnh này bỏ hoang công viên. Chỉ bất quá là tại một mảnh khắc đèn đốt sáng trưng trong sân huấn luyện. Bỏ hoang công viên sân huấn luyện. Họ Chu thanh niên cùng các đồng bạn của hắn còn tại huy sái lấy mồ hôi, tha hồ suy nghĩ lấy tương lai. Tông sư, trấn tướng. Những cái này xa xôi mục tiêu, tại bọn hắn trẻ tuổi trong lòng, hình như có thể đụng tay đến. Bọn hắn là Hoài An thành thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, gia thế bất phàm, thiên phú xuất chúng, hưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên, có được quang minh tương lai. Đúng lúc này, trong sân huấn luyện công, nguyên bản yên lặng bầu trời đêm, đột nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu vặn mèo. Như là yên lặng mặt hồ bị đầu nhập một khóa đá, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian nhộn nhạo lên. Ân, chuyện gì xảy ra? Hơi mập thanh niên trước hết nhất phát giác được dị thường, ngẩng đầu nhìn tới, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Đồ vật gì? Cao Mã Vi nữ tử cũng dừng động tác lại, hiếu kỳ nhìn về phía bầu trời. Họ Chu thanh niên nhíu mày, nắm chặt trường kiếm trong tay, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Không gian kia gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, chỗ trung tâm, một điểm hào quang đỏ tươi lặng yên hiện lên, như là ác ma mở ra độc nhãn. Xoẹt. Một tiếng rợn người xé rách âm hưởng đến. Cái kia đỏ tươi điểm sáng đột nhiên quyết trương, bầu trời đêm phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cứ thế mà xé mở một đạo dữ tợn lỗ hổng. Vết nước màu đỏ tươi, giáp danh thiêu đốt lên không rõ ngọn lửa màu đỏ sậm, nội bộ đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, phảng phất kết nối lấy một cái nào đó khủng bố dị độ không gian. Một cỗ khó mà hình dung, lạnh giá, tà ác, tràn ngập giết chóc cùng khí tức hủy diệt năng lượng, như là hồng thủy vỡ đê, từ trong vết nước điên cuồng tuôn ra. Ô, trên sân huấn luyện ánh đèn kịch liệt lóe lên, phát ra chói hai dòng điện thanh âm, phảng phất không chịu nổi cỗ này tà ác năng lượng ăn mòn. Nhiệt độ không khí chợt hạ xuống. Cái này, đây là cái gì? Hơi mập thanh niên nghi ngờ trên mặt biến thành hoảng sợ, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Cao Mã Vi nữ tử sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Họ Chu thanh niên con người đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia vết nước đỏ tươi, cùng từ đó không ngừng tuôn ra ngập trời sát khí. Một cái chỉ ở sách giáo khoa cùng đáng sợ nhất trong cơn ác mộng xuất hiện qua danh tử, tựa như tia chớp đánh trúng vào đầu óc của hắn. Vạn tộc. Thanh âm của hắn mang theo vô pháp ức chế run rẩy cùng sợ hãi. Vạn tộc. Hai chữ này như là nắm giữ vô hạn ma lực, nháy mắt để trong sân huấn luyện tất cả tuổi trẻ thiên tài trái tim đều chìm vào lạnh giá thâm uyên. Bọn hắn tuy là trẻ tuổi, tuy là tự chịu, nhưng cũng biết vạn tộc ý vị như thế nào. Đó là nhân tộc sinh tử đại địch, là mang đến vô tận giết chóc cùng hủy diệt kinh khủng tồn tại. Làm sao có khả năng vạn tộc thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Xuất hiện tại Hoài An thành. Liên tại bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt, đầu óc trống rỗng thời điểm, trong vết nước, một cái cao lớn, bóng người khô gầy, chậm chậm đi ra. Toàn thân hắn bao trùm lấy như là hắc rượu thạch cứng rắn giáp xác, lóe ra lạnh giá kim loại sáng bóng, sau lưng sinh ra mấy đối như là liềm đao sắc bén quất rực, hơi hơi vô ở giữa, mang theo từng trận gió tả. Đây cũng là Cát Lốt, nửa bước chấn tướng cấp bậc kinh khủng tồn tại. Kiệt kiệt kiệt. Một trận như là kim loại ma sát chói tai cười quái dị, từ Cát Lốt vậy không có miệng đầu bên trong phát ra, trực tiếp tại trong đầu mọi người vang lên, tràn ngập trêu tức cùng tàn nhẫn. Nhân giới, thật là một cái địa phương tốt ta. Trong không khí tràn ngập biết bao tươi mới, mê người huyết đủ hương vị. Cát Lốt cái kia lít nha lít nhít mắt kép chậm chậm chuyển động, đảo qua phía dưới trong sân huấn luyện những cái kia bởi vì sợ hãi mà cứng ngắt trẻ tuổi thân ảnh, trong mắt lóe ra tham lam hào quang. Biết bao tươi non linh hồn, biết bao tràn ngập sức sống khí huyết. Thực sự là tuyệt hảo thú săn a. Theo lấy hắn vừa nói ra, đỏ tươi trong vết nước lại liên tiếp đi ra mười mấy đạo thân ảnh. Những cái này thân ảnh hình thái khác nhau, có như là đứng thẳng thẳng lặn, toàn thân phủ đầy lân phiến, có như là trôi nổi ưu ảnh, thân thể hơi mở, có thì cùng Cát Lốt tương tự, là giữ tận chủng tộc hình thái. Nhưng đều không ngoại lệ, trên người bọn hắn đều tản ra cường đại mà hung thần khí tức, chí ít đều là tông sư cấp bậc. Mỗi một cái vạn tộc thành viên trong mắt đều tràn ngập đối nhân tộc coi thường, cùng đối với giết chóc khát vọng. Cát Lốt to lớn liêm đao chân trước chậm chậm nâng lên, chỉ hướng phía dưới những cái kia đã mặt không còn chút máu, cơ hồ mất đi phản kháng ý chí nhân tộc thiên tài. Chúng tiểu nhân. Thanh âm của hắn mang theo một loại cao cao tại thượng tàn nhẫn. Mặc sức hưởng dụng a. Giết những cái này cái gọi là nhân tộc thiên tài, hút khô bọn hắn khí huyết, thôn vệ linh hồn của bọn hắn. Tiếp đó. Chương 51, nặng nghề uy áp chương 51, nặng nghề uy áp Cát Lốt cái kia lít nha lít nhít mắt kép bên trong, lóe ra càng điên cuồng hào quang. Giết tòa thành này, để tòa này thấp kém nhân loại thành thị, trở thành chúng ta tái nhập nhân giới. Phần thứ nhất tế phẩm, kiệt ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười ở trong trời đêm vang vọng, tràn ngập hủy diệt cùng huyết tinh. Phía dưới, họ Chu thanh niên đám người đã triệt để bị chỗ sợ hai nhân chìm. Đồ thành, bọn hắn nghe được cái gì? Những cái này vạn tộc không chỉ là muốn giết bọn hắn, còn muốn đổ sắt toàn bộ Hoài An thành. Tuyệt vọng, vô biên tuyệt vọng, như là lạnh giá thủy triều, đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Họ Chu thanh niên muốn rút kiếm phản kháng, nhưng cầm kiếm tay lại run đến như là run rẩy, liền một chút khí lực đều dùng không ra. Tại nửa bước chấn tướng cùng mười mấy vị tông sư cấp vạn tộc khủng bố uy áp phía dưới, bọn hắn những võ sư này như là con kiến hôi nhỏ bé, liền rút khí phản kháng đều khó mà nhấc lên. Cát Lốt hình như cực kỳ hưởng thụ thú săn tại trong tuyệt vọng dễ rủa giáng dấp. Hắn cái kia lít nha lít nhít mắt ép, có chút hăng hái đảo qua phía dưới mỗi một trương bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo khuôn mặt. Cuối cùng, hắn to lớn liêm đao chân trước, chỉ hướng sắc mặt nhất trắng bệnh, thân thể lay động lợi hại nhất hơi mập thanh niên. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Cát Lốt âm thanh mang theo một loại nghiền ngẫm tàn nhẫn. Giết. Mệnh lệnh được đưa ra nháy mắt, mười mấy vị tông sư cấp bậc vạn tộc giáo đồ, như là sói đói chụp mồi, mang theo nụ cười dữ tợn cùng sát ý ngập trời, từ không trung đáp xuống. Khí tức kinh khủng nháy mắt khóa chặt trên sân huấn luyện mỗi một cái người trẻ tuổi. Chạy, chạy mau. Họ Chu thanh niên cuối cùng từ cực hạn trong sợ hãi tránh thoát ra một chút lý trí, hắn phát ra một tiếng khàn giọng hét lên, lực lượng trong cơ thể bản năng bạo phát, quay người liền hướng về ngoài công viên vây điên cuồng chạy trốn. Hắn cái gì thiên tài kiêu ngạo, cái gì tương lai tông sư mộng tưởng, tại tử vong trước mặt đều biến thành bọt nước. Sống sót chỉ có sống sót mới có thể giết vạn tộc. Cái khác mấy người trẻ tuổi cũng như ở trong mộng mới tỉnh, thét chói tai băng lên, kêu khóc, bộc phát ra bú sữa mẹ khí lực, như là con ruồi không đầu chạy từ phía. Sợ hãi như là ôn dịch lan tràn, triệt để phá hủy ý chí của bọn hắn. Cao mã vi nữ tử tên gọi Liễu Thanh, chạy đến nhanh chóng, bản năng cầu sinh để nàng bạo phát ra trước đó chưa từng có tốc độ. Cơ hồ là trong vòng mấy cái hít thở, liền chạy đến lúc trước bỏ hoàng công viên địa phương. Đồng thời, khóe mắt nàng ánh mắt xéo qua cũng thoáng nhìn lúc trước cái kia một mực quanh chân ngồi ở trong góc bóng người màu xám. Chỉ là giờ phút này, người kia đã đứng lên, chắp tay sau lưng nhắm mắt lại không nhúc nhích, tựa hồ tại chờ lấy cái gì đồng dạng. Chẳng lẽ hắn sợ choáng váng ư? Vẫn là căn bản không ý thức đến phát sinh cái gì? Một cố không hiểu tâm tình xông lên đầu. Uy, chạy mau a, người muốn chết ư? Liêu Thanh tại cực tốc chạy trốn bên trong, quay đầu hướng lấy Lâm Viễn Phương hướng khản cả giọng thét lên. Nàng thậm chí theo bản năng muốn xông qua kéo hắn một cái, nhưng lý trí nói cho nàng, dừng lại thêm một giây, chết khả năng liền là chính mình. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái như là ưu ảnh vạn tộc giáo đồ, vô thanh vô tức phiêu hướng cái kia bóng người màu xám, tay khô héo chảo mang theo khí tức tử vong chụp vào hậu tâm của hắn. Xong, người này chết chắc. Thật xin lỗi, đều là bởi vì chúng ta chạy qua bên này, đem ngươi hại. Liêu Thanh cắn răng, mới bước chân nhất định đột nhiên dừng lại, muốn liều chết đem Lâm Viễn mang đi. Cũng liền tại lúc này, Lâm Viễn đột nhiên chậm chậm mở mắt ra. Tựa như hắn chờ đợi đối tượng đã đến. Một cỗ vô pháp dùng lời nói diễn tả được, vô cùng mênh mông, bá đạo tuyệt luân khí tức khủng bố, như là ngủ say đút vạn năm vũ trụ hắc động đống nhiên thức tỉnh, dùng Lâm Viễn làm trung tâm, ở bang bạo phát. Hào quang màu vàng, như hàng tinh bạo tạc có ánh lóa mắt hào quang màu vàng, nháy mắt tách ra đêm hắc ám, chiếu sáng toàn bộ bỏ hoàng công viên. Thậm chí xuyên thấu tầng tầng ngăn cản, để to như vậy Hoài An thành đều bị kín tầng một cuồn sáng màu vàng nhạt. Uy áp, như là cựu thiên ngân hà chút xuống, thái cổ thần sơn trấn áp đương thế. Không khí nháy mắt ngưng kết, không, là biến đến so cứng rắn nhất cương thiết còn trầm trọng hơn. Sân huấn luyện cứng rắn mặt đất, tại cỗ này khủng bố uy áp phía dưới, như là yếu ớt bánh bích quy từng khúc rạn nứt, sụp đổ, tạo thành một cái dùng Lâm Viễn làm trung tâm to lớn long xuống. Xung quanh cây cối, cột đèn, huấn luyện phương tiện, như là bị bàn tay vô hình nắm lấy, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, nháy mắt và mèo, biến dạng, vỡ nát, hóa thành một miệng. Cái kia phóng tới Lâm Viễn bản tộc, trên mặt nhe răng cười nháy mắt ngưng kết, biến thành cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin. Nó cảm giác mình tựa như là đụng phải một bức vô hình, từ thuần túy lực lượng tạo thành bức tường than vãn. Phúc. Không có bất kỳ lo lắng, vạn tộc giáo đồ thân thể như là bị đầu nhập vạn tấn máy ép sức nước bóng hơi, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị ép bạo, hóa thành một bãi đen kịt, tản ra tanh dình chất lỏng, tung tóe rơi vào dạng nước trên mặt đất. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Những cái kia ngay tại truy sát cái khác tuổi trẻ thiên tài vạn tộc giáo đồ, vô luận hình thái như thế nào, vô luận thực lực nhiều mạnh, đều tại tiếp xúc đến cỗ uy áp này máy mắt, như là bị làm định thân chú, mãnh địa cương tại chỗ. Trên mặt bọn chúng khát máu cùng tàn nhẫn, nháy mắt bị sợ hãi vô ngần thay thế. Thực lực hơi yếu mấy cái tông sư cấp vạn tộc giáo đồ, dĩ nhiên liền đứng thẳng đều không làm được, trực tiếp bị cỗ uy áp này cứ thế mà ép vỡ dưới đất. Đầu rạp xuống đất, thân thể run rẩy, miệng mũi chảy máu. Liền trên bầu trời cái kia nửa bước chân tướng cấp bậc Carlos, cũng bị bất thình lình khủng bố uy áp trùng kích đến thân hình chỉ trệ. Hắn cái kia lít nha lít nhít mắt kép bên trong, lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng cùng kinh nghi bất định thần sắc. Đây là lực lượng gì? Cỗ uy áp này đã vượt xa khỏi phổ thông đại tông sư phạm chủ, thậm chí so hắn thấy qua một ít mới vào chấn tướng vạn tộc cường giả còn kinh khủng hơn. Làm sao có khả năng? Toàn này vắng vẻ nhân loại thành nhỏ, thế nào sẽ cất giấu khủng bố như thế tồn tại? Trong lòng Cắt Lốt còi báo động mãnh liệt, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xông lên đầu. Mà phía dưới, những cái kia ngay tại liều chết chạy trốn nhân tộc các thiên tài cũng tất cả đều dừng lại. Liêu Thanh dừng ở chỗ không xa há to miệng, trong mắt nước mắt còn treo tại trên mặt, nhưng sợ hãi cùng tuyệt vọng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là không cách nào hình dung chấn động cùng mờ mịt. Người kia, hắn đến cùng là ai? Họ Chu thanh niên cũng dừng lại, trên mặt sợ hãi biến thành ngốc trệ, nắm lấy kiếm tay không còn run rẩy, lại cứng ngắc đến như là đá. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, hắn tự chịu thực lực, ở trước mắt cái này như là thần tích một màn trước mặt, lộ ra như vậy một người, như vậy bé nhỏ không đáng kể. Lâm Viễn yên lặng ánh mắt, đảo qua những cái kia bởi vì sợ hãi mà sủi lơ dưới đất, hoặc là miễn cưỡng đứng thẳng lại run lẩy bẩy vạn tộc giáo đồ. Như thần linh bao quát sâu kiến, Cắt Lốt cái kia lít nha lít nhít mắt kép gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Viễn, thể nội nửa bước chấn tướng lực lượng điên cuồng vận chuyển, tính toán chống cự cái kia ở khắp mọi nơi khủng bố uy áp. Chương 52, Quân Tiên Phong chương 52, Quân Tiên Phong nhân tộc, lan đi, còn có thể để ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Lâm Viễn nghe vậy, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, chỉ là nâng lên tay phải, chập ngón tay như kiếm. Đầu ngón tay, một điểm kim mang lần nữa sáng lên. Lần này, cái kia kim mang so trước đó càng cô đọng, càng thuần túy, phảng phất đem chọn cái vũ trụ phong mang đều hội tụ ở cái này. Con ngón đúng ra, suy, một đạo nhỏ bé đến cực hạn, nhưng lại phảng phất có thể chặt đứt thời không kiếm khí màu vàng nóng, phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách, đột nhiên bắn ra. Kiếm khí kia cũng không phải là bắn về phía trên bầu trời Carlos, mà là quét ngang, như là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Kiếm khí màu vàng nóng trường hồng, tại Lâm Viễn loáng một cái nháy mắt, đống nhiên bạo phát. Nó cũng không phải là thẳng tắp bắn ra, mà là như là nắm giữ sinh mệnh, dùng một loại huyền ảo vô cùng quy tích, tại không trung xẹt qua một đạo hóng ánh lóa mắt màu vàng kim đường vòng cung. Cái này đường vòng cung ngang qua trời cao, từ sân huấn luyện một điểm, một mực kéo dài đến một đầu khác, ngàn mét, trọn vẹn ngàn mét xa. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, dập dờn mở từng vòng tỉ mỉ gợn sóng. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có đinh thai nhức óc quanh mình, chỉ có một loại, cực hạn sắc bén, một loại phảng phất có thể cắt đứt thế gian và bật, chặt đứt nhân quả luân hồi tuyệt đối phong mang. Những cái kia sủi lơ dưới đất, hoặc là miễn cương đứng yên tông sư cấp vạn tộc giáo đồ, vô luận là chủng tộc, thần lần tộc vẫn là ưu ảnh tộc. Trong mắt của bọn nó, chỉ kịp phản chiếu ra một đạo nhanh đến cực hạn màu vàng kim đường vòng cung. Tiếp đó, liền không có tiếp đó. Phốc phốc, như cắt đứt bại cách âm thanh, dày đặc nối thành một mảnh. Mười mấy vị tông sư cấp bậc vạn tộc cường giả thân thể, từ phần eo bị cùng nhau chặt đứt. Không có máu tươi phun tung tóe, không có nội tạng truyền ra. Sắc bén lực lượng bảo đảm cắt đứt tuyệt đối bằng phẳng. Nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời, vết cắt nhăn bóng như gương, thậm chí còn tản ra nhàn nhạt mùi khét lẹt. Trên mặt bọn chúng hoảng sợ cùng khó có thể tin triệt để ngưng kết, trong mắt hào quang đỏ tươi như làn nến tàn trong gió nhanh chóng dập tắt. Vô số cố bị chặn ngang chặt đứt thi thể, như bị chém ngã có gỗ, thẳng tắp đổ vào trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Liêu Thanh Hà to miệng, ngơ ngác nhìn những cái kia nháy mắt mất mạng vạn tộc giáo đồ, nhìn xem cái kia ngang qua ngàn mét kiếm khí quy tích, nhìn xem cái kia vẫn như cũ đứng chắc tay, phản phất chỉ là tiện tay phủi đi cho bụi nam nhân. Loáng một cái một đạo kiếm khí trường hồng, quét ngang ngàn mét, diệt sát mười mấy có thể so tông sư bản tộc. Cái này, đây là người có thể làm được sự tình ư? Họ Chu thanh niên trường kiếm trong tay, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, hắn lại không phát ra gì. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, hắn tự chịu thiên phú, tại một kiếm này trước mặt, nhỏ bé đến như là bụi trần. Hắn thậm chí ngay cả một kiếm kia quy tích đều không thể chọn bị bắt. Sợ hãi, chấn động, mờ mịt, cùng một chút. Nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ, triệt để tràn ngập nội tâm của hắn. Trên bầu trời, cắt lốt cái kia lít nha lít nhít mắt ép, nhìn chằm chằm phía dưới đạo kia yên lặng thân ảnh, trong mắt tràn ngập trước đó chưa từng có hoảng sợ cùng sợ hãi. Chỉ một chiêu, dưới trướng hắn mười mấy vị tinh nhuệ tông sư cấp thủ hạng, liền như vậy diệt sạch. Bị một đạo kiếm khí quét ngang diệt sát. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Trốn, nhất định cần trốn. Tên nhân loại này cường giả thực lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Ngành tình báo đám phế vật kia, bọn chúng cung cấp liên quan tới tòa thành thị này sức chiến đấu cao nhất chỉ có đại tông sư tin tức, quả thực liền là cất chó. Phía sau cắt lốt cốt rực đột nhiên mở ra, liền muốn liều lĩnh xé rách không gian thoát đi. Nhưng mà Lâm Viễn hình như đã sớm liệu đến động tác của hắn. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, yên lặng ánh mắt như là hai đạo vô hình lợi kiếm, nháy mắt khóa chặt trên bầu trời cắt lốt. Muốn đi. Lâm Viễn thanh âm không lớn, lại mang theo một loại khống chế hết thảy tuyệt đối tự tin. Trải qua ta cho phép ư? Cắt lốt cái kia khổng lồ trùng khu run lên bần bật, xé rách không gian động tác cứ thế mà đình trệ. Hắn muốn không tiếc bất cứ giá nào trốn, nhưng đối phương cái kia yên lặng ánh mắt lại như là một tòa không thể vượt qua thần sơn, gắt gao đè ở trên linh hồn của hắn, để hắn liền xé rách không gian dũng khí đều đang nhanh chóng tiêu tán. Sợ hãi tại lan tràn, lý trí tại sụp đổ. Cắt lốt đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra như là như cú đêm sắc bén chói tai gào thét, tính toán dùng âm thanh che giấu sợ hãi của nội tâm. Nhân loại, ngươi rất mạnh, phi thường mạnh, nhưng ngươi giết ta, đối ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Thanh âm của hắn ở trong trời đêm vang vọng, mang theo một loại ngoài mạnh trong yếu điên cuồng. Ta nói cho ngươi, ta chỉ là tiên phong, chỉ là vạn tộc đại quân phủ xuống thành này bé nhỏ không đáng kể một phần tử. Tộc ta cường giả chân chính chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống, trong đó thậm chí có giết chết qua ngươi người tộc chấn tướng cấp tồn tại. Bọn hắn sẽ san bằng các ngươi những cái này thấp kém thành thị, đem các ngươi tất cả nhân tộc đều biến thành nô lệ, biến thành huyết thực. Phía sau cắt lốt cốt rực kịch liệt bố, khuấy động không khí, phát ra ô ô kêu to, phản phất tại làm lời của hắn tăng thêm khí thế. Ngươi hiện tại thả ta rời khỏi, ta có thể coi như cái gì đều không phát sinh, ngươi cũng còn có thể sống tạm. Bằng không, chờ tộc ta đại quân phủ xuống, cái thứ nhất muốn tìm liền là ngươi. Đến lúc đó, nhất định phải đem ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi vĩnh thê không được siêu sinh, để ngươi làm hôm nay ngu xuẩn trả giá thê thảm nhất đại giới, kiệt ha ha ha. Nhưng mà, Lâm Viễn chỉ là lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Phản phất cắt lốt cái kia cuồng loạn gào thét, bất quá là trong ngày mùa hè ồn ào bẹt đều. Làm cắt lốt tiếng cười im bặt mà dừng, tràn ngập uy hiếp mà nhìn chằm chằm vào Lâm Viễn thời gian. Lâm Viễn chậm chậm nâng lên tay phải, vẫn như cũng là chập ngón tay như kiếm, đạm mạc nói: "Ngươi thật giống như còn chưa hiểu tình huống." Đầu ngón tay, điểm này thuần túy đến cực hạn hào quang màu vàng, lần nữa sáng lên. Nhìn thấy cái này quen thuộc thức mở đầu, cắt lốt cái kia lít nha lít nhít mắt kép bên trong, nháy mắt bị sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng chỗ đến đấy. "Không, ngươi không thể giết ta. Ta là..." Hắn còn chưa nói xong, Lâm Viễn quăng ngón tay, đối bầu trời, đối cái kia nửa bước chấn tướng cấp bậc vạn tộc cường giả, nhẹ nhàng bắn ra. Xoẹt. Giữa thiên địa, phản phất chỉ còn dư lại một thanh âm này. Một đạo so thiểm điện càng nhanh chóng, so lưu tinh càng nóng ánh, muốn đem toàn bộ bầu trời đêm đều triệt để bổ ra kiếm khí màu vàng nóng trường hồng, đột nhiên bạo phát. Lần này, kiếm khí không còn là quét ngang, mà là đâm thẳng thương khung. Mục tiêu, cắt lốt. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen kịt hư vô. Không khí bị triệt để thiêu đốt, bốc hơi, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy chân không thông đạo. Cắt lốt chỉ cảm thấy đến một cỗ vô pháp ngăn cản, phản phất tới từ càng cao chiều không gian, muốn đem hắn tính cả linh hồn đều triệt để chém chết khủng bố kiếm ý, nháy mắt khóa chặt chính mình. Hắn muốn tránh né, nhưng thân thể phản phất bị ức vạn tấn đại dương từ bốn phương tám hướng đè ép, động đậy không được. Hắn muốn phòng ngự, nhưng thể nội cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nửa bước chấn tướng lực lượng, tại đạo kiếm khí này trước mặt, nhỏ bé đến như là bụi trần, căn bản là không có cách ngưng kết. Chương 53, đại quân tiến đến chương 53, đại quân tiến đến hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn xem đạo kia màu vàng kim tử vong chi quang, dùng một loại siêu việt hắn lý giải tốc độ, nháy mắt xuyên thủng đầu của hắn. Ách! Cắt lốt tất cả âm thanh, tất cả suy nghĩ, tất cả sợ hãi cùng không cam lòng, đều vào giờ khắc này im bặt mà dừng. Hắn cái kia lít nha lít nhít mắt kép bên trong, cuối cùng phản chiếu ra, là đạo kia nối liền trời đất màu vàng kim vết kiếm. Cùng phía dưới nam nhân kia, yên lặng đến gần như khuôn mặt lạnh lùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vang. Cắt lốt cái kia khổng lồ mà cứng rắn trùng cu, từ bị kiếm khí xuyên thủng đầu bắt đầu, như là bị đầu nhập vào hàng tinh hải tâm. Nháy mắt hóa khí, bốc hơi, liền một chút cho tàn, một tia khói đen đều không có lưu lại, hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất. Yên tĩnh như chết. Liêu Thanh, họ Chu thanh niên, cùng cái khác mấy cái may mắn còn sống sót người trẻ tuổi, tất cả đều như là mất đi linh hồn tượng gỗ, cứng tại chỗ. Đầu óc của bọn hắn trống rỗng, vô pháp suy nghĩ. Loáng một cái một đạo kiếm khí, quét ngang ngàn mét, diện sát mười mấy tông sư. Con ngón tay một đạo kiếm khí, đâm thẳng thương cùng, biểu sát nửa bước chân tướng. Liêu Thanh sủi lơ dưới đất, hai tay che miệng, mới không có nghẹn ngào gào lên đi ra. Nàng nhìn cái kia vẫn như cũ đứng chắp tay, đưa lưng về phía bọn hắn bóng người màu xám, trong mắt tràn ngập không cách nào hình dung chấn động cùng kính sợ. Họ Chu thanh niên giờ phút này cũng là chán nản một mảnh. Phía trước hắn kiêu ngạo, hắn cái gọi là chấn tướng ngộ. Tại tận mắt nhìn đến Lâm Viễn cái này như là thần tích vĩ lực sau, mỏng manh đến không chịu nổi một kích. Đây chính là chấn tướng ư? Lâm Viễn chậm chậm buông xuống ngón tay, đầu ngón tay kim mang sớm đã tán đi. Hắn liếc bầu trời một cái, lại nhìn lướt qua trên mặt đất những cái kia vạn tộc thi thể, lông mày khó mà nhận ra những một thoáng. Qua hồi lâu, hơi mập thanh niên mới cái thứ nhất phát ra như là như nói mê âm thanh. Vừa mới đó là cái gì? Không có người trả lời hắn. Liêu Thanh chậm chậm đứng lên, thân hồn lạc phách đi đến họ Chu thanh niên bên cạnh, nhặt lên hắn rơi xuống đất trường kiếm, nhét về trong tay hắn. Chu ca. Thanh âm của nàng khô khốc khàn khàn. Họ Chu thanh niên đột nhiên lấy lại tinh thần, một phát bắt được cánh tay Liêu Thanh, khí lực lớn đến kinh người, trong mắt tràn ngập tơ máu cùng một loại gần như điên cuồng xúc động. Là hắn, nhất định là hắn. Cái kia tin tức, cái kia một kích bổ ra huyền võ hồ cường giả bí ẩn, nhất định là hắn. Trấn tướng, hắn thậm chí ngay cả một kiếm kia quy tích đều không thể chọn bị bắt. Trấn tướng, phía trước hắn còn cuồng luôn trong vòng 10 năm không hẳn không thể đạt tới. Hiện tại xem ra, đó là bực nào buồn cười, bực nào vô tri. 10 năm, hắn làm sao có khả năng nắm giữ loại này vĩ lực? Đúng lúc này, giang giác, một tiếng phảng phất miếng thủy tinh nứt giòn vang, đột nhiên từ trên 9 tầng trời truyền đến. Bầu trời tăm tối, không có dấu hiệu nào bị nhiễm lên tầng một nồng đậm đến hóa không mở màu máu, như là vô biên vô tận biển máu, nháy mắt bao phủ toàn bộ Hoài An thành thương cung. Áp lực, làm người cảm giác đè nén hít thở không thông, như là thực chất thủy triều từ trên trời giáng xuống, nháy mắt bao phủ thành thị mỗi một cái xó xỉnh. Vô số ngay tại ngủ say thị dân đột nhiên bừng tỉnh, tim đập loạn, một cô âm thầm sợ hãi để bọn hắn không thể thở nổi. Trên đường phố ánh đèn kịch liệt lấp lóe, phát ra chói tai dòng điện thanh âm, tiếp đó một ngọn tiếp một ngọn dập tắt. Toàn bộ thành thị lâm vào màu máu bao phủ xuống hắc ám cùng tĩnh mịch. Cái kia, đó là cái gì? Liêu Thanh đám người ngẩng đầu nhìn cái kia như là tận thế phủ xuống màu máu thiên cung, âm thanh bởi vì cực hạn sợ hãi mà vặn vẹo biến dạng. Giang giác, tiếng vỡ vụn càng ngày càng dày đặc. Chính giữa bầu trời, cái kia màu máu nồng nặc nhất chỗ, không gian như là yếu ớt mặt kính, đột nhiên hiện ra vô số đạo dữ tợn vết nứt. Vết nứt nhanh chóng quyết trương, lan tràn, cuối cùng anh một tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Một cái to lớn đến không cách nào hình dung vết nứt đen kịt, như là ác ma mở ra thôn thiên miệng lớn, vắt ngang tại Hoài An thành trên không. Vết nứt giáp danh, thiêu đốt lên màu đỏ sậm, không rõ hỏa diễm, nội bộ một mảnh hỗn độn, sâu không thấy đáy, tràn ngập hủy diệt cùng sát lục khí tức năng lượng dòng thác, điên cuồng hướng ra phía ngoài chút xuống. Hống! Đinh Hai nhức góc tiếng gào thét, như ước vạn hung thú tại đồng thời gào thét, từ cái kia đen kịt trong vết nứt điên cuồng truyền ra. Ngay sau đó, như là vỡ đê hồng thủy, như cá giết sang sông, vô số hình thái khác nhau, dữ tợn đáng sợ thân ảnh, mang theo ngập trời hung sát chi khí, từ cái kia không gian thật lớn trong vết nứt điên cuồng vươn ra. Bọn chúng lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, như là mây đen nháy mắt bao trùm toàn bộ bầu trời. Có hình thể to lớn như núi cao, toàn thân bao trùm lấy gai xương cự thú. Có giống như thủy triều phun trào, tản ra kịch độc khí tức bầy trùng. Còn có càng nhiều hình thù kỳ quái, tản ra lạnh giá sát ý dị tộc chiến sĩ. Cắt lốt không có nói láo, bị võ giả hiệp hội phát hiện bọn hắn, thật chỉ là một chi quân tiên phong mà thôi. Vạn tộc đại quân phủ xuống, khí tức kinh khủng nháy mắt ép vỡ Hoài An thành vốn là yếu ớt phòng ngự hệ thống. Biên giới thành thị, phụ trách cảnh giới năng lượng vòng bảo hộ vẹn vẹn lấp lóe mấy lần, tựa như đồng khí ngâm nghiền nát. Đóng giữ binh sĩ điểm hỏa lực điên cuồng chút xuống lấy hỏa lực, nhưng tại cái kia vô cùng vô tận vạn tộc dòng thác trước mặt, như là một đi không trở lại, không nổi lên được nửa điểm bọt nước. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh, kiến trúc tiếng sụp đổ, nháy mắt tại thành thị các ngõ ngách vang lên. Giết chóc bắt đầu. Đúng lúc này, ba đạo càng khủng bố hơn, càng cô đọng khí tức, như là ba quả mặt trời màu đen, từ không gian kia trong vết nước chậm chậm phủ xuống. Người cầm đầu, người khoác một bộ phảng phất từ ngàn vạn đoan hồn hải cốt đúc thành sâm bạch cốt khải, cầm trong tay một chôi tiêu đốt lên hỏa diễm màu đen to lớn cốt liềm, chống rông trong hốc mắt nhảy lên hai đoàn linh hồn màu u lam chi hỏa. Khí tức âm lãnh mà bá đạo, rõ ràng là một vị đỉnh phong đại tông sư. Bên trái, một thân ảnh bao phủ đang vặn bẹo trong bóng tối, phảng phất không có thực thể, chỉ có một đôi con ngươi đỏ tươi lấp lóe trong bóng tối, đồng dạng là đỉnh phong đại tông sư. Bên phải, thì là một cái hình thể đối lập nhỏ nhắn nhưng giáp xác lại hiện ra một loại ám kim màu sắc, sau lưng tám cái như là sắc bén chu mâu tứ chi hơi hơi đồng đưa giữ tận chủng tộc. Khí tức của nó nhất nội liễm, nhưng cũng nguy hiểm nhất, mơ hồ đụng chạm đến chấn tướng mặt cửa. Ba vị vạn tộc cường giả phủ xuống ngáy mắt, ánh mắt liền đảo qua phía dưới như là địa ngục thành thị, trên mặt lộ ra hờ hững cùng tàn nhẫn thân sắc. Cốt Khải cường giả chống rông hốc mắt chuyển hướng bỏ hoang công viên phương hướng, nơi đó sót lại năng lượng ba động kịch liệt nhất. Ân. Cắt lốt khí tức biến mất. Ngọn lửa linh hồn của nó hơi nhúc nhích một chút, phát ra một đạo lạnh giá sóng ý niệm. Trong bóng tối tồn tại phát ra một trận như là quỷ khóc cười nhẹ, bị giết, liền một chút tàn hồn đều không lưu lại, xuất thủ người rất mạnh. Cái kia ám kim trùng tộc cường giả tám cái chu mâu tứ chi hơi động một chút, phát ra kim loại tiếng ma sát, cắt lốt tên phế vật kia, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Nó mắt kép chuyển hướng phía dưới sân huấn luyện phương hướng, nơi đó lưu lại Lâm Viễn cái kia kinh thiên một kiếm khủng bố kiếm ý chương 54, ước vạn kiếm quang chương 54, ước vạn kiếm quang có ý tứ. Tòa thành nhỏ này, dĩ nhiên cất giấu loại cấp bậc này lực lượng. Cốt Khải cường giả giơ lên trong tay to lớn cốt liêm, chỉ hướng phía dưới hỗn loạn thành thị, lạnh giá ý niệm quét ngang trời cao, không cần quản tên phế vật kia. Tuân theo Ngô Vương hiệu lệnh, diệt sát nhân tộc thiên tài, huyết tẩy thành này, thu thập đầy đủ huyết nhục cùng linh hồn, làm đại quân phủ xuống trải bằng con đường. Ám Ảnh, ngươi đi giải quyết mất cái kia giết cắt lốt ra hỏa, tốc chiến tốc thắng. Trung Bác, ngươi theo ta, trước đem tòa thành thị này lực lượng kháng cự triệt để nghiền nát. Giết. Mệnh lệnh được đưa ra. Cái kia bao phủ tại trong bóng tối đỉnh phong đại tông sư, con ngươi đỏ tươi nháy mắt khóa chặt bỏ hoàng công viên chỗ sâu. Đạo như là đen dạ minh đang nổi bật khí tức ngọn nguồn, Lâm Viễn. Thân ảnh của nó nháy mắt dung nhập hắc ám, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động tiềm hành mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mà Cốt Khải cường giả cùng cái kia nửa bước chấn tướng ám kim chủng tộc, thì nhe răng cười một tiếng, dẫn theo sau lưng vô cùng vô tận vạn tộc đại quân. Như màu đen tử vong làn sóng, hướng về trung tâm Hoài An thành khu vực, cái kia chống lại kịch liệt nhất địa phương, hung hãn áp đi. Khí tức hủy diệt, bao phủ toàn bộ Hoài An. Bỏ hoàng công viên chỗ sâu. Lâm Viễn chậm chậm ngẩng đầu, yên lặng ánh mắt xuyên thấu tầng tầng ngăn cản, nhìn về phía cái kia giống như là thủy triều tuôn hướng thành thị vạn tộc đại quân, lại liếc qua cái kia chính giữa dùng tốc độ kinh người tiềm hành mà đến ám ảnh tồn tại. Cho là ta không phát hiện được ngươi a, tự tìm cái chết. Cái kia tiềm hành mà đến ám ảnh tồn tại, tốc độ nhanh đến cực hạn, vô thanh vô tức, phảng phất dung nhập bóng đêm bản thân. Nó giống như một đạo vận bèo ảnh tử, sát mặt đất cùng vách tường bóng mờ di động với tốc độ cao, mục tiêu nhắm thẳng vào công viên chỗ sâu đạo kia tản ra khí tức khủng bố màu vàng kim nguồn sáng. Đỉnh phong đại tông sư cấp bậc quỷ dị lực lượng, để nó tự tin có thể lặng yên không một tiếng động đến gần mục tiêu, tiếp đó phát động một kích chí mạng. Nhưng mà, ngay tại nó khoảng cách Lâm Viễn không đủ 100 mét, sắp từ trong bóng tối đột nhiên gây khó khăn mấy mắt. Lâm Viễn chậm chậm xoay người. Cặp kia yên lặng đôi mắt, sớm đã xuyên thấu hắc ám, xuyên thấu không gian cách trở, tinh chuẩn rơi vào trên người của nó. Ám ảnh tồn tại trong lòng đột nhiên nhảy một cái, tiềm hành thân hình đột nhiên cứng đờ. Bị phát hiện, làm sao có khả năng? Nó thế nhưng ảnh tộc người, trời sinh liền là cùng ảnh làm bạn. Coi như là đối mặt chân chính nhân tộc chấn tướng cường giả cũng có thể tùy tiện giấu giếm được đi. Lâm Viễn nhìn xem đạo kia tại trong bóng tối hiện hình vặn vẹo thân ảnh, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Hắn nâng lên tay phải, chật ngón tay như kiếm, vẫn như cũng là điểm này thuần túy đến cực hạn hào quang màu vàng tại đầu ngón tay sáng lên. Ám ảnh tồn tại chỉ cảm thấy đến một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi nháy mắt đem nó nhân chìm. Nó thậm chí không còn kịp suy tư nữa, bản năng của thân thể liền thúc giục nó hóa thành một đạo thuần túy hắc ảnh, dùng siêu việt cực hạn tốc độ hướng về sau bắn mạnh. Đồng thời không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, tính toán dung nhập trong đó, triệt để bỏ chạy. Nhưng một Lâm Viễn cong ngón tay, đối đạo kia tính toán chạy trốn hắc ảnh nhẹ nhàng bắn ra. Suy, một đạo nhỏ bé đến cực hạn, nhưng lại phản phất ẩn chứa chặt đứt nhân quả số mệnh kiếm khí màu vàng nóng, đồng nhiên bắn ra. Nó coi thường không gian khoảng cách, coi thường ám ảnh độ thuật, dùng một loại trọn vẹn không hợp với lẽ thường phương thức, nháy mắt đuổi kịp đạo hắc ảnh kia. Phúc, như là bọt khí phá diệt âm thanh vang lên. Đạo kia từ đỉnh phong đại tông sư cấp vạn tộc cường giả biến thành hắc ảnh, liền một chút gợn sóng cũng chưa từng thua lên, liền như thế hư không tiêu thất. Không phải bị đánh nát, không phải bị chôn bụi, mà là hoàn toàn từ tồn tại cấp độ bên trên bị xóa đi, phản phất nó chưa bao giờ xuất hiện qua. Gọn gàng, không lưu dấu tích. Một bên khác, Liêu Thanh cùng cái khác mấy người trẻ tuổi mới vừa từ Lâm Viễn miểu sát cắt lốt trong chấn động lấy lại tinh thần, còn chưa kịp thở một ngụm. Trên bầu trời, cái kia giữ tợn vết nước đỏ lòm, như là mất khống chế vết thương, vẫn tại điên cuồng hướng ra phía ngoài phun ra vô cùng vô tận vạn tộc đại quân. Hống. Xong. Liêu Thanh đám người trên mặt vừa mới hiện lên một chút hy vọng, nháy mắt bị càng sâu tuyệt vọng thay thế. Cái kia cường giả bí ẩn tuy là lợi hại, nhưng hắn chỉ có một người. Làm sao có khả năng ngăn cản được cái này vô cùng vô tận, phản phất tới từ địa ngục thâm viên vạn tộc đại quân. Đúng lúc này, ầm ầm, một cỗ phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều triệt để lật úp vi áp, đột nhiên từ bỏ hoàng công viên chỗ sâu bạo phát. Cột sáng màu vàng, một đạo thô to đến không cách nào hình dung, phản phất tiếp nối thiên địa cột sáng màu vàng, phóng lên tận trời. Trong cột sáng, một đạo thân ảnh chậm chậm bay lên không. Áo xám phần phật, khuôn mặt yên lặng, chính là Lâm Viễn. Hắn trôi nổi tại giữa không trung, quanh thân kim quang lưu chuyển, như là phủ xuống phàm trần thần linh. Ánh mắt của hắn yên lặng đảo qua phía dưới như là địa ngục thành thị, nhìn xem những cái kia tại vạn tộc gót sát phía dưới kêu rên, chạy trốn, tuyệt vọng nhân loại. Tiếp đó, hắn chậm chậm nâng lên hai tay. Bù bù. Giữa thiên địa, phản phất chỉ còn dư lại một loại âm thanh. Đó là kiếm minh. Ước bản đạo, vô cùng vô tận, như vũ trụ tinh thần nóng ánh lóa mắt kiếm khí màu vàng nóng, dùng Lâm Viễn làm trung tâm, đột nhiên bạo phát. Bọn chúng không còn là đơn nhất kiếm khí trường hồng, mà là hóa thành một mảnh. Đại dương màu vàng nóng. Một mảnh từ thuần vị kiếm khí tạo thành, vô cùng mênh mông, sắc bén vô cùng tử vong chi hải. Diệt. Trong miệng Lâm Viễn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Xoạt lạc. Kiếm khí màu vàng nóng hải dương tựa như cựu thiên ngân hà chảy ngược, hướng về cái kia hướng hắn gào thét vọt tới che khuất bầu trời vạn tộc đại quân, xôi trào mãnh liệt quét sạch mà đi. Không có kêu thảm, không có gào thét, không có dãy rủa. Tại cái kia thuần túy đến cực hạn kiếm khí màu vàng nóng cọ rửa phía dưới, vô luận là hình thể to lớn như núi cao gai xương cự thú, vẫn là tốc độ nhanh như thiểm điện ma diễm phi cầm, vô luận là kịch độc bầy trùng, vẫn là trí tuệ cao tuyệt dị tộc chiến sĩ, thân thể của bọn nó phòng ngự cùng năng lượng, cùng bọn chúng tồn tại bản thân, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, như là đầu nhập lò luyện sắt vụn, chôn bụi. Kiếm khí màu vàng nóng hải dương những nơi đi qua, hết thảy vạn tộc toàn bộ hóa thành hư vô. Cái kia hướng Lâm Viễn vọt tới vạn tộc, một hơi ở giữa liền bị toàn bộ mạt sát. Mùi máu tanh, sền sệt đến như là thực chất, áp đến người thở không nổi. Lâm Viễn ánh mắt nhìn về bị màu máu vây quanh Hoài An thành, mũi chân điểm một cái liền biến mất ở tại chỗ. Giờ phút này, trong Hoài An thành, tiêu diệt tuyệt vọng, tại thành thị mỗi một cái xó xỉnh thê lương vang vọng. Vạn tộc bày ra huyết luyện đại trận, dùng toàn thành nhân tộc huyết nhục linh hồn làm tế, đúc thành một tòa thông hướng thâm nguyên tà ác tế đàn. Trên mặt đất, hoa văn đỏ tươi như mạch máu lan tràn, hấp thu sinh linh tinh khí. Phong ốc sụp xuống hóa thành một miệng, ngọn lửa màu đỏ ngòm liếm láp lấy đổ nát thê lương. Nhân tộc võ giả, dục huyết phân chiến, tông sư cường giả giống giận phóng tới vạn tộc. Chân khí bạo liệt, kiếm quang như hồng, lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa, nháy mắt bị nhấn chìm tại vạn tộc dòng thác bên trong. Một tôn nhân tộc tông sư, cầm trong tay trường thương, dẫn đâm một đầu tích dịch nhân. Tích dịch nhân nghe răng cười, móng nhọn vung dậy, bẩm sinh cường đại để hắn tùy tiện liền xé rách tông sư hộ thể chân khí. Chương 55, như thần linh phủ xuống, đó là cha ta. Chương 55, như thần linh phủ xuống, đó là cha ta. Phốc một tiếng, xuyên thủng tông sư lồng ngực. Tông sư cường giả, trong mắt nộ hỏa còn chưa ngừng diệt, liền bị tích dịch nhân xé thành mảnh nhỏ, bạo thành một đoàn huyết vụ. Lại một tôn nhân tộc tông sư, quanh thân hỏa diễm bốc lên, như hỏa thần hàng thế. Hỏa diễm đang mang, chém giết vài đầu vạn tộc, lại bị một đầu sau lưng mọc lên hai cánh rơi người để mắt tới. Cánh rơi người rít lên, sóng âm chấn động, hỏa diễm đao mang tán loạn. Cánh rơi người móng nhọn xẹt qua, xé rách tông sư đầu. Nóng hổi máu tươi, nhuộm đỏ đất khô cằn. Nhân tộc cương giả, người trước người sau, nhưng vạn tộc như là vô cùng vô tận. Càng ngày càng nhiều võ giả đổ xuống, tuyệt vọng ký tức bao phủ toàn bộ thành thị. Chẳng lẽ không người có thể địch vạn tộc ư? Một vị lao võ giả chống đoạn kiếm, ngửa mặt lên trời bi thiết. Âm thanh khàn giọng tràn ngập vô lực cùng tuyệt vọng. Bên cạnh hắn, vô số võ giả đổ xuống, máu tươi hội tụ thành sông. Phía trước vạn tộc như núi lớn đè xuống, che khuất bầu trời. Ngay tại tất cả nhân tộc đều cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức đột nhiên phủ xuống, cũng không phải là cuồng bạo, cũng không phải huyết tinh, mà là một loại tiên tĩnh, thâm thúy, nhưng lại không thể địch nổi vĩ ngạ. Ngay tại điên cuồng tàn phá bốn phía vạn tộc, động tác cùng nhau một hồi, hung tàn tiếng gào thét im bặt mà dừng. Bạo ngược năng lượng ba động cũng nháy mắt ngưng trệ, phản phất thời gian đều vào giờ khắc này dừng bước. Màu máu dưới bầu trời, một đạo bóng người màu xám chậm chậm hiện lên, vô thanh vô tức, lại hấp dẫn tất cả ánh mắt, như trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên một ngọn đèn sáng, xua tán đi vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà hắn chính là Lâm Viễn, trong chớp mắt chạy tới Lâm Viễn. Hắn dậm chân hư không, mỗi một bước rơi xuống đều như có tà âm tại vạn tộc trong lòng nổ vang, nặng nề áp lực, nhưng lại tràn ngập hy vọng. Vạn tộc trước hết nhất phản ứng lại, gào thét gầm thét phóng tới Lâm Viễn, khuôn mặt dữ tợn, khát máu móng nhọn cuốn theo lấy khí tức tử vong. Lâm Viễn thần sắc bình tĩnh, đáy mắt không nổi gợn sóng, đối mặt vạn tộc đánh giết, vẹn vẹn đưa tay liền có vô hạn hào quang màu vàng nở rộ, vô thanh vô thức nhưng lại sắc bén vô cùng, kiếm khí quét ngang mà ra, vô hình không chất nhưng lại không thể ngăn cản. Vạn tộc giáo đồ xông lên phía trước nhất tông sư cấp vạn tộc, thân thể đột nhiên ngưng kết, động tác cứng ngắc tại không trung. Trong mắt bọn chúng hung tàn cùng khát máu ngưng kết thành vô pháp tin hoảng sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết vụ nổ tung, mười mấy tôn tông sư cấp vạn tộc như là bị vô hình cự nhận cắt đứt, thân thể đứt thành từng khúc, bạo thành thấu trời huyết vũ, chân cụt tay đứt, phân tán bốn phía bắn tung tóe, máu đỏ tươi cùng đỏ tươi trời hòa lẫn. Bọn hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, bẩm sinh liền vô cùng cường đại khủng bố nhục thân, tại một đạo kiếm khí này trước mặt như là đổ hũ. Vạn tộc dòng thác nháy mắt ngưng kết, như là bị đè xuống phím tạm dừng, bất động tại huyết sắc chiến trường bên trên, chỉ có cái kia gây mũi mùi máu tanh vẫn tại trong không khí tràn ngập. Nhân tộc võ giả ngơ ngác nhìn một màn này, mới vừa rồi còn để bọn hắn tuyệt vọng vạn tộc dòng thác, giờ phút này như là con kiến hôi bị tùy tiện mạt sát, mà làm đến đây hết thảy chỉ là cái kia bóng người màu xám đưa tay vung lên. Lâm Viễn bước chân không ngừng tiếp tục tiến lên, mỗi một bước rơi xuống đều có một đạo kiếm khí màu vàng nóng bắn ra, kiếm khí vô hình nhưng lại không gì không phá, vạn tộc giáo đổ chạm vào tức tử. Tông sư cảnh như là giấy, nháy mắt xé rách, võ sư cảnh như bị sét đánh, bạo thể mà chết. Hắn như đồng hành đi tại chỗ không người, nhất bộ nhất sát, sợ hãi tựa như ôn dịch, tại nguyên bản không thể ngăn cản trong vạn tộc điên cuồng lan tràn lên. Lúc trước còn hung tàn khát máu vạn tộc giáo đồ, giờ phút này như là chim sợ cảnh cong, sợ vỡ mật, không còn có phía trước phách lối cùng cuồng vọng, trong mắt chỉ còn giữ lại vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lâm Viễn bước chân cuối cùng dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về bầu trời cái kia to lớn vết nứt đỏ lòm, đáy mắt băng lãnh như xương. Cùng lúc đó, trên mạng đối với Hoài An thành bản tán sôi nổi đã sớm bạo phát, vô số Hoài An thành phòng trực tiếp mở ra, hướng cả nhân tộc trực tiếp vạn tộc khủng bố cùng khát máu, cùng hướng cao tầng cầu cứu. Nhưng bây giờ tất cả phòng trực tiếp hình ảnh tất cả đều nhắm ngay trên trời cái kia một tôn ngạo nghệ đứng thẳng, đối mặt toàn bộ vạn tộc dòng thác vĩ nạn bóng lưng, cái kia bóng người màu xám trôi nổi tại màu máu dưới thiên cung, quanh thân hào quang màu vàng như là mặt trời chói chang lóa mắt, chiếu nửa bầu trời, xua tán đi vô tận màu máu cùng hắc ám. Trong Long Tương Võ Quán, vô số học viên, giáo quan đột nhiên dừng bước lại, ngơ ngác nhìn trong màn hình đạo kia màu vàng kim thân ảnh. Cái đó là một tên học viên âm thanh run rẩy chỉ vào màn hình khó có thể tin nói: "Dừng, Lâm Viễn, Lâm đại nhân, hắn đã có loại thực lực này ư?" Các giáo quan cũng ngộp. "Lâm Viễn, cái kia cấp ép thảo hệ thiên phú Lâm Viễn, nhanh như vậy thời gian đều có loại này khủng bố lực lượng." Nhưng trong hình, thân ảnh quen thuộc kia, cái kia khí tức quen thuộc, nhưng lại để bọn hắn vô pháp phủ nhận. "Là Lâm đại nhân tới cứu chúng ta." Xôi chào. Toàn bộ Long Tương Võ Quán triệt để xôi chào. Tất cả mọi người xúc động đến toàn thân run rẩy, lệ nóng rưng tròng. Trong sự tuyệt vọng, lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm. Bái kiến chân tướng đại nhân. Không biết là ai cái thứ nhất quỳ xuống, ngay sau đó, vô số người quỳ theo té dưới đất. Thành kính, cung nhiệt, đối trong màn hình thân ảnh quỳ bái. Bái kiến chân tướng đại nhân. Long Tương Võ Quán, cung nên chân tướng đại nhân. Tiếng gọi ầm ĩ, giống như là biển gầm, vang tận mây xanh. Hoài An thành mỗi một cái xó xỉnh, vô số thị dân nhìn xem trực tiếp trong hình đạo kia màu vàng kim thân ảnh, đều xúc động đến rơi nước mắt. Chấn tướng đại nhân, là chấn tướng đại nhân nhìn thấy Hoài An thành nguy nan, tới cứu chúng ta. Chúng ta được cứu rồi. Hoài An thành được cứu rồi. Tuyệt vọng thành thị, lần nữa phơi phới sinh cơ. Ánh sáng hy vọng chiếu sáng mỗi người khuôn mặt. Thành đông một góc, cổ xưa nhà trệt bên trong, Lâm Long cũng ngơ ngác nhìn màn hình TV. Trong hình, đạo kia màu vàng kim thân ảnh là quen thuộc như vậy. Vĩ nạn thân ảnh, đưa lưng về phía ống kính, không thấy rõ dung mạo. Nhưng Lâm Long lại cảm giác, thân ảnh kia là quen thuộc như vậy. Quen thuộc đến, để trong lòng hắn chấn động mạnh một cái. Cha, một cái ý niệm tựa như tia chớp xẹt qua não hải. Lâm Long thân thể cứng ngắc, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm trong màn hình đạo kia màu vàng kim thân ảnh. Thân ảnh kia, đường nét, thân hình đều cùng phụ thân của hắn, như vậy tương tự. Sẽ không, không có khả năng. Lâm Long tự lẩm bẩm, liều mạng lắc đầu, muốn phủ định cái ý niệm hoang đường này. Phụ thân của hắn chỉ là một cái cấp ép thảo hệ thiên phú người thường, làm sao có khả năng là chân tướng? Hẳn là nhìn lầm mới đúng, bằng không mẫu thân như thế nào qua nhiều năm như vậy bần khổ thời gian. Màu máu phía dưới, Hoài An thành giống như địa ngục. Trong thành, huyết luyện đại trận nơi trọng yếu. Quốc Khải vạn tộc nhìn chăm chú cái kia bóng người màu xám, nhân loại kia yên tĩnh đứng lặng, quanh thân hào quang màu vàng nội liễm. Nhìn như yên lặng, lại ẩn chứa vô tận phong bạo. Quốc Khải vạn tộc ánh mắt lạnh giá, sát ý uy nghiêm đáng sợ. Quân vọng nhân tộc, cả gan khiêu khích vạn tộc uy nghiêm, giết ta nhiều như vậy tộc nhân. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức như thế nào lực lượng chân chính. Chương 56, cuối cùng dãy rủa chương 56, cuối cùng dãy rủa cự thú gào thét, chấn động thiên địa. Quốc Khải vạn tộc độc lên, nặng nề như bước, đạp nát đất khô cằn, mỗi một bước đều phảng phất đạp tại nhân tâm bên trên, to lớn cốt liêm vạch phá bầu trời. Lưỡi liêm bên trên, hỏa diễm màu đen bốc lên, khí tức tử vong bao phủ Lâm Viễn. Lâm Viễn thần sắc hờ hững, không sợ hãi chút nào, đối mặt vạn tộc cường giả không tránh không né, chỉ có đáy mắt kiếm ý bộc phát lăng lệ. Hào quang màu vàng đột nhiên bạo phát. "Ồn ào." Lạnh giá lời nói, không cần tình cảm. Lâm Viễn đưa tay xuất kiếm, tự nhiên kiếm chiêu nhắm thẳng vào bản tâm. Kiếm chưa đến, thế đã tới. Hư không chấn động, khí lưu gào thét, Quốc Khải vạn tộc con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng báo động, bản năng vung vậy cốt liêm đó nữa. Keng! Tia lửa tung tóe, khí lãng quay cuồng. Trên cốt liêm hỏa diễm màu đen nháy mắt tán loạn, lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua liêm thân, trực kích Quốc Khải vạn tộc. Quốc Khải cự nhân kêu rên, thân thể rung mạnh, trên áo giáp vết nứt lan tràn, bước chân lảo đảo, liền lùi mấy bước, mỗi một bước đều tại đất khô cằn bên trên lưu lại thật sâu dấu chân. Lâm Viễn ánh mắt tiến lặng, không có chút nào ba động, một kiếm vô công, lại ra từng kiếm một chỉ như hồng, thế không thể đỡ. Chém! Trảm dạ hà kiếm quyết, tái hiện phong mang. Quốc Khải vạn tộc gầm hét, vung vẩy cốt liêm phản kích. Cốt liêm vung vẩy hỏa diễm màu đen lần nữa bốc lên, hỏa diễm ngưng kết, hóa thành một đạo màu đen tường lửa, ngăn cản kiếm khí, đốt cháy hết thảy. Nhưng kiếm quang tới, tường lửa vỡ. Kiếm khí màu vàng nóng, thế như trẻ tre, nháy mắt xé rách màu đen tường lửa, chặt đứt hư không, nhắm thẳng vào Quốc Khải vạn tộc. Quốc Khải vạn tộc hoảng sợ, vãi cả linh hồn, mắt thấy kiếm quang lâm thân, tránh cũng không thể tránh, nổi giận gầm lên một tiếng, kích phát lực lượng toàn thân. Kiếm khí màu vàng nóng mạnh mẽ chém ở trên áo giáp, vô thanh vô tức nhưng lại thế không thể đỡ. Mà vậy hắn trời sinh kèm theo, tu luyện vô số tuế nguyệt bản mệnh áo giáp, tại Lâm Viễn kiếm khí trước mặt như là đậu phụ. Nháy mắt xé rách, một phân thành hai. Kiếm khí thấu thể mà qua, Quốc Khải vạn tộc thân thể cứng ngắc. Lâm Viễn thu kiếm, khí tức bình tĩnh như trước. Chém giết nửa bước chân tướng cấp vạn tộc, như lấy đồ trong túi. Đón lấy, hắn liền không còn nhìn nhiều cái kia Quốc Khải một chút, ánh mắt đảo qua chiến trường, vạn tộc dòng thác vẫn như cũ mãnh liệt. Huyết luyện đại trận còn tại vận chuyển. Sâu kiến lại thêm, cũng là sâu kiến. Lâm Viễn khẽ nói, thanh chấn trời cao. Đưa tay, lại ra kiếm. Nhưng một kiếm này cũng không phải là một kiếm, mà là vạn kiếm. Kiếm khí màu vàng nóng, như măng mọc sau mưa, phá đất mà lên, phô thiên cái địa, tràn ngập thiên địa. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa chém chết hết thảy phong mang. Mỗi một đạo kiếm khí đều tinh chuẩn khóa chặt một tên vạn tộc giáo đồ. Kiếm khí như mưa, chút xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc phốc phốc, dây đắc cắt đứt âm thanh liên miên bất tuyệt, như là bạo động vang vọng đất trời. Vạn tộc thân thể cùng nhau rung động, huyết vụ nổ tung, liên tiếp nhuộm đỏ đất khô cằn, vô số vạn tộc giáo đồ như gặt lúa mạch, thành tiến đổ xuống. Tông sư cấp vạn tộc cũng khó thoát vận rủi. Kiếm khí phía dưới tất cả vẫn lạc không một may mắn thoát khỏi, tan thành mây khói. Kiếm khí màu vàng nóng thế không thể đỡ quét ngang chiến trường, dẹp yên hết thảy. vạn tộc dòng thác sụp đổ, hóa thành đạo quân ô hợp chạy từ phía, chật vật tột cùng. Lâm Viễn thân hình cung động, dựng ở trong hư không. Kiếm khí màu vàng nóng vây quanh quanh thân, như là thần linh hàng thế. Ánh mắt bén nhế, quan sát chiến trường, ánh mắt lạnh giá coi thường chúng sinh. Lâm Viễn thu về ánh mắt, quan hướng một chỗ khác, chân chính uy hiếp là cái kia huyết luyện đại trận. Cùng cái kia xuyên qua hư không, đưa vạn tộc đến đây mà đến vết nứt. Vết nứt vẫn như cũ dữ tợn, liên tục không ngừng tuôn ra vạn tộc. Huyết luyện đại trận hấp thu sinh linh, lực lượng bộc phát cường đại, hoa văn đỏ tươi lan tràn toàn thành, như là to lớn mạng nhện. Lâm Viễn chậm chậm đưa tay, lòng bàn tay hướng lên, hào quang màu vàng bộc phát tỏa ánh, như là nâng lên một lượt mặt trời chói chang màu vàng nóng, chiếu sáng bầu trời đêm, xua tán màu máu. Phá! Hào quang màu vàng những nơi đi qua, màu máu hoa văn từng khúc băng liệt, hỏa diễm đỏ tươi từng bước dập tắt. Huyết luyện đại trận, căn cơ dao động. Hống! Vết nứt chỗ sâu, truyền đến vẫn nộ gào thét. To lớn hắc ảnh như ẩn như hiện, vạn tộc cường giả muốn ngăn cản. Lâm Viễn ánh mắt ngưng lại, kiếm ý lại nổi lên. Mặt trời chói chang màu vàng nóng, hào quang càng tăng lên. Như là thực chất, hóa thành một chuôi cự kiếm màu vàng, kiếm chỉ thương khung phong mang tất lộ. Chém! Một tiếng gào to, kinh thiên động địa, cự kiếm màu vàng phá không mà ra, chém về phía màu máu bầu trời, chém về phía vết nứt hư không. Kiếm quang như trụ nối liền trời đất, những nơi đi qua hư không nghiền nát. Màu máu bầu trời bị kim sắc kiếm quang một phân thành hai. Kiếm khí màu vàng nóng hải dương, như là thần phạt, gột rửa trời cao. Bị xóa đi mảng lớn vạn tộc dòng thác xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, cái kia che khuất bầu trời màu đen làn sóng, cứ thế mà bị xé mở một đạo xúc mục kinh tâm to lớn lỗ hổng. Xuất lại màu máu bầu trời, phản phất cũng bị một kiếm này vô thượng phong mang chấn nhiếp, kịch liệt ba độc lên. Trận pháp triệt để vỡ tan, cũng không còn cách nào hấp thu một tơ một hào huyết khí. Bỏ hoang công viên, Liễu Thanh đám người sủi lơ dưới đất, miệng lớn thở dốc, trên mặt vẫn lưu lại sống sót sau hai nạn tái nhật cùng mà mịt. Còn sống, bọn hắn còn sống. Ngay tại một chút mỏng manh hy vọng, như là trong bóng tối ngọn lửa, vừa mới trong lòng bọn họ dấy lên thời gian, dị biến tái sinh. Cái kia bị kiếm khí màu vàng nóng hải dương tách ra, chôn bụi thấu trời huyết khí cùng tàn hồn mảnh vụn, cũng không chân chính tiêu tán. Bọn chúng như là nhận lấy nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu dùng một loại phương thức quỷ dị, lần nữa hội tụ. Từng kia từng dòng xương mù đỏ ngòm, từ thành thị trong phế tích bốc lên, từ chết đi vạn tộc cùng nhân tộc trên thi thể bốc ra. Như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng mà dâng tới chính giữa bầu trời cái kia to lớn vết nứt đen kịt. Vết nứt giáp danh, màu đỏ sầm không rõ hỏa diễm bốc cháy đến càng thêm kịch liệt, phản phất bị rót vào vô hạn nhiên liệu. Toàn bộ màu máu thiên cung, màu sắc biến đến càng thêm thâm trầm, càng sền sệt, như sắp ngưng kết huyết ương. Làm người sợ hãi cảm giác đè nén, so trước đó mãnh liệt gấp 10 lần không thôi, lần nữa bao phủ xuống. Kiệt kiệt kiệt. Nhân tộc đáng chết. Một đạo lạnh giá, hoán độc, phản phất tới từ cửu địa ngục chỗ sâu nhất âm thanh, trực tiếp tại trong lòng tất cả mọi người vang lên. Thanh âm kia tràn ngập vô biên phẫn nộ cùng cừu hận thấu xương. Chỉ là sâu kiến hành, dám hủy đi bản tọa phủ xuống tế phẩm, còn trốn lấy chấn tướng cấp bậc lực lượng. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, ầm ầm, chính giữa bầu trời cái kia to lớn vết nứt đen kịt đột nhiên hướng hai bên điên cuồng quyết trương, phản phất có một đôi vô hình khủng bố cự thủ ngay tại cứ thế mà đem bầu trời xé rách. Vết nứt chỗ sâu không còn là hỗn độn hắc ám, mà là sáng lên một điểm hào quang màu u lam. Quang mang kia mới đầu mỏng manh như là quỷ hỏa, nhưng nhanh chóng bành trướng thường vực. Một cỗ không cách nào hình dung cổ lão mênh mông, mang theo mục nát cùng tử vong, nhưng lại ẩn chứa phảng phất có thể nghiền nát tinh thần khủng bố vĩ lực khí tức, ầm vang phủ xuống. Hoài An thành không gian, tại cố khí tức khủng bố này phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Từng đạo tỉ mỉ vết nứt không gian màu đen, giống như mạng nhện ở trên bầu trời thành phố lan tràn. Mặt đất chấn động kịch liệt, vô số sót lại kiến trúc cầm vang sụp đổ. Trên bầu trời năng lượng màu đỏ ngòm, tựa như nhận lấy đế vương triệu hoán. Chương 57, cốt ngục tôn chủ chương 57, cốt ngục tôn chủ những cái kia năng lượng màu đỏ ngòm, tất cả đều hóa thành từng đạo thô to màu máu dòng thác, điên cuồng mà tràn vào cái kia hào quang màu u lam bên trong. Hào quang càng ngày càng thịnh. Cuối cùng, một cái cực lớn đến che lấp gần phân nửa bầu trời khủng bố thân ảnh, chậm chậm từ cái kia khuyết trương đến cực hạn trong vết nứt, ép ra ngoài. Không sai, là gạt ra, cứ thế mà bị nơi này vô biên huyết khí hội tụ, mới rốt cục có thể gạt ra phủ xuống tồn tại. Đó là từ vô số màu trắng bệnh hài cốt đắp lên mà thành cự nhân. Thân thể của nó cao tới ngàn mét, phản phất một tòa di chuyển bạch cốt sơn mạch, che lấp gần phân nửa bầu trời. Trống rỗng trong hốc mắt, thiêu đốt lên hai đoàn màu u lam, như là thâm viên linh hồn chi hỏa, tản ra lạnh giá tĩnh mịch, nhưng lại ẩn chứa đủ để nghiền nát tinh thần khủng bố vĩ lực khí tức. Nó môi động một thoáng, trên mình vô số hài cốt liền phát ra rợn người tiếng ma sát, nồng đậm tử vong cùng mục nát khí tức như là thực chất ôn dịch quyết tán ra tới. Tại nó xuất hiện ngay mắt, phía dưới trong thành thị tàn phá bốn phía vô số đê dài vạn tộc, phản phất nhận lấy vô thượng quân vương triệu hoán, cùng nhau ngừng giết chóc, hướng về bầu trời cái kia khủng bố thân ảnh, phát ra cuồng nhiệt mà kính sợ gào thét. Là cốt ngục tôn chủ. Ha ha ha. Nhân tộc sâu kiến, các ngươi tận thế đến. Cốt ngục tôn chủ đã từng chính tay xé rách vượt trội tộc chấn tướng vô thượng tồn tại. Xuất lại ám kim trung tộc, giờ phút này cũng bay tới bên người cốt ngục tôn chủ, cung kính cúi đầu xuống, mắt kép bên trong tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái. Cung nên tôn chủ phủ xuống. Cốt ngục tôn chủ cái kia thiêu đốt lên hỏa diệm u lam to lớn hốc mắt, chậm chậm chuyển động, hờ hững đảo qua phía dưới như là địa ngục thành thị. Cuối cùng, rơi vào giữa không trung, đạo kia so sánh cùng nhau lộ ra vô cùng nhỏ bé, lại tản ra để nó đều cảm thấy một chút bất an màu vàng kim trên thân ảnh. Nó có thể cảm nhận được, vừa mới cái kia chôn vùi nó vô số tế phẩm, thậm chí mà sát nó bộ hạ ba viên đại tướng lực lượng, liền nguồn gốc từ cái kia nhỏ bé màu vàng kim điểm sáng. Nhân tộc Trấn tướng. Cốt ngục tôn chủ cái kia lạnh giá tĩnh mịch sóng ý niệm, như là hàn lưu đảo qua trời cao. Không đúng, còn chưa đủ, có chút ý tứ, dựa vào đại tông sư tu vi có thể giết chết bản tọa ba viên đại tướng, hủy đi bản tọa huyết tế đại trận. Thanh âm của nó không cần mảy may thì ra, như là ước vạn hải cốt ma sát. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Tại trước mặt bản tọa, các ngươi đều là bụi trần. Nó chậm chậm nâng lên một cái hoàn toàn do trắng bệnh xương ngón tay tạo thành to lớn móng nhọn, chảo trung tâm, một cái từ vô tận tử vòng chi lực ngưng kết mà thành năng lượng màu u lam bóng, bắt đầu nhanh chóng bành trướng, tản mát ra đủ để đồng kết linh hồn khủng bố hàn ý Lâm Viễn trôi nổi tại công, quanh thân kim quang lưu chuyển, yên lặng xem lấy cái kia che khuất bầu trời hài cốt cự nhân, nhìn xem nó chảo tâm cái kia ngưng tụ khủng bố tử vòng chi lực năng lượng cầu. Hắn chậm chậm nâng lên tay phải, chập ngón tay như kiếm. Không có dư thừa nói nhảm, giết chóc liền là tốt nhất đáp lại. Giết. Cốt ngục tôn chủ lạnh giá ý niệm gào thét. Chảo tâm năng lượng màu u lam bóng nháy mắt bành trướng đến cực hạn, hóa thành một khỏa đường kính vượt qua 100 mét hủy diệt tinh thần, mang theo đông kết và bật, trôn vùi sinh cơ khủng bố lực lượng, hướng về Lâm Viễn ầm vang đập xuống. Năng lượng cầu những nơi đi qua, không gian bặm mẻo, không khí đông kết, phía dưới thành thị phế tích đều bị bịt kín tầng một tử vong băng xương. Ám kim trùng tộc cùng càng xa xôi vạn tộc phá hôi, đều phát ra khát máu cùng nhiệt gào thét, phản phất đã thấy cái kia màu vàng kim thân ảnh bị tử vong chi lực triệt để thôn vệ cảnh tượng. Nhưng mà Lâm Viễn chỉ là nâng lên chập ngón tay như kiếm tay phải, đầu ngón tay, điểm này thuần túy đến cực hạn hào quang màu vàng. Đột nhiên sáng lên, Trảm Dạ Hạ, trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra ba chữ, thanh âm không lớn, lại phảng phất ẩn chứa nào đó ngôn xuất pháp tùy vĩ lực, vượt trên trong tiên địa tất cả huyền áo. Xoẹt, một đạo phảng phất muốn đem chọn cái màu máu thiên khung đều triệt để bổ ra kiếm quang áo ánh, đột nhiên từ đầu ngón tay hắn bạo phát. Kiếm quang kia, không còn là đơn thuần màu vàng kim, mà là ẩn chứa cỏ cây sinh cơ màu xanh biếc, liệt diễm hủy diệt xích hồng, canh kim bất hủ sắc bén. Tam sắc lưu chuyển, hoàn mỹ dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo thuần túy đến cực hạn, phảng phất có thể chặt đứt thời gian trường hạ, phá diệt vạn cổ tinh không hỗn độn kiếm mang. Hôn nguyên kiếm quyết, kiếm mang phóng lên tận trời. Đón lấy quả kia mang theo vô tận tử vong chi lực màu u lam hủy diệt tinh thần. Hôn độn kiếm mang, như là cắt ra mềm mại nhất bờ, vô thanh vô tức, nhưng lại thế không thể đỡ, trực tiếp xuyên thấu quả kia màu u lam hủy diệt tinh thần. Hủy diệt trong tinh thần ngưng tụ khủng bố tử vong chi lực, tại tiếp xúc đến hôn độn kiếm mang ngáy mắt, như là gặp được khắc tinh, ngáy mắt tan rã, chôn bụi. Suy, tinh thần màu u lam, từ đó tâm bị một phân thành hai, tiếp đó như ngậm huyễn bọt nước, lặng yên tán loạn, biến mất tại không trung, liền một chút gợn sóng năng lượng cũng chưa từng thua lên. Cốt ngục tôn chủ cái kia thiêu đốt lên hỏa diệm u lam to lớn hốc mắt, đột nhiên nhảy lên kịch liệt lên. Nó một kích mạnh nhất, lại bị dễ dàng như vậy hóa giải. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Nhưng mà, đạo kia chém chết hủy diệt tinh thần hỗn độn kiếm mang, cũng không tiêu tán. Nó thế đi không giảm, tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy, nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, chém tới cốt ngục tôn chủ cái kia khổng lồ vô cùng hài cốt thân thể phía trước. Hống. Cốt ngục tôn chủ phát ra hoảng sợ đến cực hạn ý niệm gào thét. Nó cái kia từ ngàn vạn hài cốt đắp lên mà thành thân hình khổng lồ, đột nhiên bộc phát ra càng nồng đậm tử vong hắc khí. Vô số vật mẹo phù văn tại khung xương mặt ngoài điên cuồng lưu chuyển, tính toán ngưng kết thành tối cường phòng ngự. Nhưng hết thảy đều là phí công. Phốc phốc, tam sát kiếm thảo dung hợp mà làm hỗn độn kiếm mang, như là chặt đứt gỗ mục. Từ đầu cốt ngục tôn chủ bắt đầu chém nghiêng xuống, cái kia cứng rắn vô cùng, đủ để ngạnh kháng chấn tướng công kích vạn xương chi khu. Tại cái kia hỗn độn kiếm mang trước mặt, mỏng manh đến như là đậu phụ. Kiếm mang thấu thể mà qua, cốt ngục tôn chủ cái kia khổng lồ vô cùng thân thể, mãnh địa cương tại giữa không trung. Nó trong hốc mắt bốc cháy linh hồn u lam chi hỏa, kịch liệt lóe lên, tràn ngập cực hạn hoảng sợ. Không hiểu, cùng chết để sợ hãi. Nó thế nhưng cốt ngục tôn chủ, nó thế nhưng đã từng chính tay xé rách vượt trội tộc chấn tướng tồn tại. Hao phí nhiều máu như vậy khí mới rốt cục phủ xuống, thế nào sẽ bị một cái liền khí tức cũng không đạt tới chân chính chấn tướng cấp bậc nhân tộc, một kiếm. Giang giác giang giác. Giận người tiếng vỡ vụn, như giày đập pháo, từ cốt ngục tôn chủ thân thể cao lớn nội bộ băng lên. Một đạo nhỏ bé, nhưng lại vô cùng rõ ràng màu hỗn độn vết nước, theo nó đầu bắt đầu, dọc theo kiếm mang chém qua quy tích, nhanh chóng hướng phía dưới lan tràn. Vết nước những nơi đi qua, tất cả hài cốt, tất cả tử vong phù văn, tất cả linh hồn là cấn, toàn bộ chôn bụi. Không, ta bất hủ. Cốt ngục tôn chủ phát ra cuối cùng một đạo tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng tàn tạo ý niệm. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, cái kia che khuất bầu trời to lớn hải cốt thân thể ầm vang nổ tung, thấu trời phấn xương bay lên. Chương 58, Thiên La Địa Vong. Chương 58, Thiên La Địa Vong. Linh hồn màu u lam chi hỏa như trong gió nến tàn kịch liệt đong đưa mấy lần, cuối cùng triệt để dập tắt. Cốt ngục tôn chủ, tôn này uy áp một thế, hung danh hiển hách vạn tộc cường giả, hình thần câu diệt, liền một chút cặn bã cũng chưa từng lưu lại. Trên bầu trời, cái kia to lớn vết nứt không gian đen kịt, phản phất cũng bởi vì vẫn lặng mà kịch liệt run rẩy một chút, bắt đầu chậm chậm thu hẹp cho đến cuối cùng biến mất. Phía dưới trong thành thị, sót lại ám kim trùng tộc cùng những cái kia đê dai và tộc, tất cả đều triệt để cứng ngắt lại. Trên mặt bọn chúng cùng nhiệt cùng khát máu, đã sớm bị sợ hãi vô ngần cùng ngốc trệ thay thế. Tôn chủ, vẫn lạc. Bị cái kia nhỏ bé nhân tộc một kiếm chém giết. Trốn. Không biết là ai phát ra tiếng thứ nhất đổi giọng thét lên. Một giây sau, như là đốt lên thùng thuốc nổ, tất cả sót lại vạn tộc đều triệt để sụp đổ. Bọn chúng như là bị hoảng sợ đàn thú, điên cuồng xoay người, liều lĩnh hướng về bầu trời cái kia to lớn, ngay tại biến mất vết nước không gian bỏ chạy. Cái gì huyết tẩy thành này, cái gì thu thập huyết đục linh hồn, cái gì Ngô Vương hiệu lệnh, tại tuyệt đối tử vong sợ hãi trước mặt, đều biến thành hư ảo. Sống sót, nhưng mà Lâm Viễn sẽ cho bọn chúng cơ hội này ư? Hắn nhìn phía dưới cái kia giống như là thủy triều chạy tán loạn vào tộc, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, chỉ là lần nữa giơ tay lên, lần này không phải chập ngón tay như kiếm, mà là năm ngón mở ra, đối chiến trường hỗn loạn kia, đối cái kia không gian thật lớn vết nước, nhẹ nhàng một nắm, bù bù, thiên địa phản phất tại giờ khắc này dừng lại, một cỗ không cách nào hình dung, phản phất có thể khống chế hết thảy, nghiền nát hết thảy khủng bố lực lượng, dùng Lâm Viễn làm trung tâm, ầm vang bạo phát, hào quang màu vàng, vô cùng vô tận hào quang màu vàng, từ hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, hóa thành nước vạn đạo tỉ mỉ như lông châu, nhưng lại sắc bén vô cùng màu vàng kim tia kiếm. Những cái này tia kiếm như là nắm giữ sinh mệnh, nháy mắt bệnh thành một trường bao trùm toàn bộ bầu trời, bao phủ toàn bộ chiến trường màu vàng kim lưới lớn. Lưới lớn bên trên, phù văn lưu chuyển, kiếm ý ngút trời. Phong. Trong miệng Lâm Viễn lần nữa phun ra một chữ. Trường tia màu vàng kim lưới lớn đột nhiên thu hẹp. Ước vạn đạo tỉ mỉ sắc bén màu vàng kim tia kiếm như là nắm giữ sinh mệnh và sống, mang theo lạnh giá vô tình sát ý, hướng về bị vây ở trong đó vô số vạn tộc điên cuồng cuốn giết tới. Không. Tha mạng. A a a. Hoảng sợ tuyệt vọng tiếng gào thét, nguyên rủa thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt vang tận mây xanh. Những cái kia lúc trước còn không ai bị nổi, điên cuồng khát máu vạn tộc, giờ phút này như là rơi vào mạng nhện vi trùng, vô luận như thế nào dãy rủa, như thế nào bạo phát lực lượng, đều không thể tránh thoát cái kia màu vàng kim kiếm vong trói buộc. Suy suy suy, như là vải vóc bị vô tình xé rách, âm thanh liên miên bất tuyệt. Kim quang bùng lên, huyết vụ dâng trào. Chân cụt tay đứt như là mưa lớn rơi xuống, tại cái kia thuần túy đến cực hạn kiếm khí rào sát phía dưới, vạn tộc thân thể phòng ngự như là giấy một loại mỏng manh không chịu nổi. Cứng rắn giáp xác bị tùy tiện cắt đứt, năng lượng cường đại bị nháy mắt chôn vùi. Thân thể của bọn nó, tính cả linh hồn, đều bị cái kia không lọt chỗ nào màu vàng kim kia kiếm triệt để xoắn nát. Không có bất kỳ một cái vạn tộc có thể đào thoát, không có bất kỳ một cái vạn tộc có thể ngăn cản. Trong ngày trước cường hành vô cùng, xem nhân tộc như ti tiện sâu kiến vạn tộc, hiện tại chỉ có thể kêu thảm trốn, nhưng lại không thể nào trốn thoát được. Vô số nhân tộc ngước nhìn một màn này, ngước nhìn cái kia diệt sát vạn tộc thân ảnh. Trước kia bao trùm toàn bộ bầu trời màu vàng kim lưới lớn, biến thành một tòa năng suất kinh người cối xe địt. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, tất cả gào thét cùng kêu thảm đều im bặt mà dừng. Trên bầu trời, cái kia vô cùng vô tận, che khuất bầu trời vạn tộc đại quân đã bị triệt để thanh không, liền một chút huyết nhục cặn bã cũng chưa từng lưu lại. Chỉ có trương kia màu vàng kim lưới lớn vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, xoay chậm chậm, tản ra làm người sợ hãi khủng bố uy năng. Theo sau, lưới vàng tán loạn, hóa thành tấu trời bóng ánh màu vàng kim điểm sáng, như là tinh thần vỡ lạc, chậm chậm phiêu tán, đem trọn cái Hoài An thành đều chiếu sáng. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, màu máu thiên khung triệt để tiêu tán, lộ ra lâu không thấy sạch sẽ bầu trời đêm. Tuy là thành thị có nhiều chỗ bị vạn tộc tổn hại, thế nhưng áp lực trên đỉnh đầu tất cả mọi người màu máu mù mịt, cuối cùng tan đi. Chỉ có đạo kia thân ảnh màu xám cho, vẫn như cũ đứng chắc tay, trôi nổi tại giữa không trung. Quanh thân kim vi lưu chuyển, như là tuyên cổ bất biến thần linh, đưa lưng về phía Thương Sinh, quan sát phía dưới tàn tạ khắp nơi đại địa. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, cùng cái kia chưa trọn vẹn tán đi khủng bố kiếm ý, im lặng nói vừa mới phát sinh hết thảy, là bực nào kinh tâm động phách, bực nào không thể tưởng tượng nổi. Bỏ hoang công viên, Liêu Thanh sủi lơ dưới đất, nước mắt sớm đã hao gió, chỉ còn dư lại trống rỗng cùng mờ mịt. Họ Chu thanh niên thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, như là mất hồn đồng dạng. Cái khác mấy cái may mắn còn sống sót người trẻ tuổi, cũng đều như tượng gỗ, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Chết, đều đã chết. Cái kia giống như là thủy triều vào tới, mang đến vô tận tuyệt vọng vạn tộc đại quân, liền như vậy không còn. Bị người kia, một người triệt để mà sát. Chấn động đã vượt ra khỏi ngôn ngữ có khả năng biểu đạt cực hạn. Mà giờ khắc này, toàn bộ Hoài An thành, thông qua đủ loại trực tiếp hình ảnh, mắt thấy cái này thần tích một màn vô số thị dân, triệt để sôi trào. Thành Đông, nhà trệt bên trong, Lâm Long nhìn chằm chằm màn hình TV, trái tim như là nổi trống cuồng loạn. Bóng lưng kia, đạo kia tại vạn chúng chú mục phía dưới, đánh nổ vô hạn vạn tộc vĩ ngạn bóng lưng. Thật quá giống như phụ thân của hắn. Ngay tại toàn thành chú ý, vạn chúng kính ngưỡng thời khắc. Trên bầu trời, đạo kia đứng chắp tay màu vàng kim thân ảnh, đột nhiên làm mơ hồ một thoáng, như là sóng nước dập dờn, quang ảnh đan sen. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của tất cả mọi người. Lặng yên không một tiếng động, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ để lại cái kia bị gột rửa sạch sẽ bầu trời đêm, cùng vô số người trong lòng lĩnh hằng lạc ấn phía dưới vô địch bóng lưng. Biến mất. Chấn tướng đại nhân đi nơi nào? Đại nhân hắn đi. Tốt xấu để ta biết đại nhân là ai, sau này cũng hảo cung phụ a. Ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, càng lớn huyên náo bộc phát ra. Vô số người tự động hướng về đạo thân ảnh kia cuối cùng biến mất phương hướng quy lại. Càng có rất nhiều võ giả, như là nhận lấy nào đó tác động, không hẹn mà cùng hướng về phiến kia vừa mới trải qua diệt thế chi chiến địa phương dũng mãnh lao tới. Bọn hắn muốn đi chiêm ngưỡng, đi cảm thụ cái kia sót lại vô thượng vĩ lực, có lẽ chỉ là cảm ứng một phen dấu vết lưu lại, đều có thể có chỗ cảm ngộ từ đó đột phá cũng có nói. Lâm Long cũng tại trong đó. Hắn bỏ qua trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, cơ hồ là bản năng xông ra cửa chính, hướng về tôn này cường giả biến mất phương hướng chạy như điên. Làm mọi người như là triều thánh, cẩn thận từng ly từng tí bước vào phiến kia như là bị thần ma chiến trường tẩy qua khu vực thời gian. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. To lớn hố, cháy đen đất đai, cùng trong không khí cái kia như cũ nồng đậm đến làm người hít thở không thông mùi máu tươi cùng sót lại khủng bố kiếm ý. Chương 59, cung nên chấn tướng. Chương 59, cung nên chấn tướng. Mỗi một chỗ tỉ mỉ, đều như nói vừa mới cuộc chiến đấu kia khốc liệt cùng khủng bố. Lực lượng thật đáng sợ. Chỉ là sót lại kiếm ý, liền để ta cảm giác muốn hít thở không thông. Đây chính là chấn tướng uy lực ư? không có thấy tận mắt qua phía trước, dù cho là tưởng tượng đều không nghĩ ra được a. Mọi người kính sợ dưới đất thấp nói lấy, không dám cao giọng ồn ào, sợ đã quấy rầy nơi đây sót lại thần thánh khí tức. Lâm Long cũng đứng ở trong đám người, cảm thụ được cái kia ở khắp mọi nơi khủng bố kiếm ý, trong lòng chấn động tột đỉnh. Khủng bố như thế sắc bén kiếm ý, như thế nào lại là hắn vị kia đàng hoàng phụ thân thả ra? Hắn theo bản năng hướng về kiếm ý nồng nặc nhất, phá hoại nghiêm trọng nhất địa phương đi đến. Nơi đó là một cái to lớn hố, giáp danh nhắn bóng như gương, phảng phất là bị lực lượng nào đó trực tiếp san bằng. Dưới đáy hố, một mảnh hỗn độn, đá vụn cùng đất khô cằn hỗn hợp lại cùng nhau. Lâm Long ánh mắt đảo qua, đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng lại. Tại dưới đáy hố một mảnh đá vụn ngói vụn bên trong, hình như có đồ vật gì tại mỏng manh lóe ra. Trong lòng hắn khẽ động, cẩn thận từng ly từng tí nhảy xuống hố, hướng về cái kia lấp lóe điểm đi đến, đẩy ra tầng một đá vụn cùng đất khô cằn. Một mai kiểu dáng xưa cũ, toàn thân đen kịt, phảng phất có thể hấp thu tất cả kia sấm nhẫn, yên tĩnh nằm tại nơi đó. Giờ phút này, một bên khác, Lâm Viễn thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Long Tương Võ Quán cái kia quen thuộc màu đỏ thắm cửa chính phía trước. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là yên lặng cất bước mà vào. Nhưng mà, hắn xuất hiện ngay mắt, toàn bộ võ quán phảng phất bị đè xuống phím tạm dừng. Nguyên bản còn tại mỗi người bận rộn, thấp giọng nói chuyện với nhau võ quán thành viên, vô luận là ngay tại lao binh khí học viên, vẫn là tuần tra hộ vệ, động tác cùng nhau cứng đờ. Một cỗ vô hình, cuồn cuộn như vực sâu uy áp, giống như là thủy triều nháy mắt quét sạch toàn bộ võ quán. Đây không phải tận lực ngoại phong khí thế, chỉ là hắn tồn tại bản thân mang theo, cấp độ sinh mệnh nhảy vọt sau tự nhiên bộc lộ. Nhưng dù vậy, cũng đủ làm cho tất cả thấp hơn tông sư cảnh giới người cảm thấy hô hấp khó khăn, tâm thần run rẩy. Bù bù. Võ quán chỗ sâu, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên bạo phát, như là bị kinh động mãnh hổ, mang theo kinh nghi cùng hoảng sợ, hướng về cửa chính cấp tốc vào tới. Cầm đầu chính là tổng giáo đầu Triệu Tử Minh. Sau lưng hắn theo sát sắc mặt phức tạp Vương Chấn Sơn, cùng mấy vị khí tức đồng dạng hùng hậu tông sư cấp cường giả. Vừa mới bao gồm Triệu Tử Minh tại bên trong đám người còn tại cùng phụ thành chủ chờ nhân viên cao tầng nói chuyện, giờ phút này cơ hội là liên tục lăn lộn xông tới cửa chính. Khi thấy rõ đạo kia đứng chắc tay, khí tức yên lặng nhưng lại sâu không lường được bóng người màu xám thời gian. Trên mặt Triệu Tử Minh kinh nghi nháy mắt biến thành cực hạn cuồng nhiệt cùng kính sợ. Hắn đột nhiên dừng bước lại, tại khoảng cách Lâm Viễn 10 mét có hơn địa phương, thật sâu không người xuống, gần như 90 độ cúi đầu. Long Tương Võ Quán tổng giáo đầu Triệu Tử Minh, cung nên chấn tướng đại nhân. Âm thanh vang dội, bởi vì xúc động mà run nhẹ nhẹ, tràn ngập phát ra từ linh hồn kính sợ. Vài ngày trước mới nhìn thấy Lâm Viễn lúc, hắn nhưng là trọn vẹn không nghĩ qua người này lại là một tôn còn sống chấn tướng á cung nên chấn tướng đại nhân. Vương Chấn Sơn cùng mấy vị khác tông sư cường giả, cũng đều trong cùng một lúc, đồng loạt không lưng, đi cao quý nhất lễ, âm thanh chấn thiên. Trên mặt của bọn hắn, viết đầy chấn động cùng cung nhiệt. Chấn tướng, còn sống chấn tướng, mà lại là vừa mới cứu vớt toàn bộ Hoài An thành chấn tướng, vậy mà liền bình tĩnh như vậy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đây quả thực so nằm mơ còn nếu không chân thực. Bên trong võ quán, tất cả nhìn thấy một màn này người, vô luận phía trước có tin tưởng hay không tin tức, giờ phút này đều lại không hoài nghi. Bịch. Như là phía dưới như sủi cảo, thành phiến học viên, hộ vệ, nhân viên, tất cả đều hoảng sợ thất sắc, hai chân mềm nhũn, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Toàn bộ Long Tương võ quán lặng ngắt như tờ, chỉ còn dư lại nặng nề thở dốc cùng đè nén tim đập. Ngay tại mảnh này gần như ngưng kết bầu không khí bên trong, võ quán mọi người hậu phương, một cái ăn mặc nhà kho nhân viên quản lý chế phục, trong tay còn cầm lấy hàng hóa danh sách thân ảnh, máy địa cương ở trong tay hắn ghi chép bản lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, mực nước tung tóe một chỗ, hắn lại không phát giác gì. Mà hắn chính là Trương Cường. Từ lúc Lâm Viễn lần trước giúp hắn trả lại hắn an bài cái này thanh nhàn làm việc sau, cuộc sống của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại bệnh viện hưởng thụ lấy tốt nhất y liệu đãi ngộ, thương thế khỏi hẳn, đãi ngộ hậu đãi, thê tử cũng không còn phàn nàn, hài tử cũng có thể được tốt hơn giáo dục tài nguyên. Hắn mỗi ngày đều sống ở một loại không chân thực cảm giác hạnh phúc cùng đối Lâm Viễn vô tận cảm kích bên trong. Hắn biết Lâm Viễn thành tông sư đã cực kỳ lợi hại, là hắn cần ngửa mặt trông lên tồn tại. Nhưng vừa mới, hắn nghe được cái gì? Chấn tướng đại nhân, Triệu tổng giáo đầu, Vương giáo quan, còn có những cái kia cao cao tại thượng tông sư cường giả, dĩ nhiên đối Lâm Viễn đi như vậy đại lễ, xưng hô hắn là chấn tướng. Trương Cường đầu ông một tiếng, trống rỗng. Cách lấy khoảng cách xa xôi, cách lấy vô số quỷ sát thân ảnh. Hắn nhìn thấy, cái kia quen thuộc lại bóng người xa lạ. Vẫn như cũng là cái này phổ thông màu xám quần áo, vẫn như cũng là cái kia nhìn như bình thường thân hình. Nhưng giờ phút này, đạo thân ảnh kia xung quanh phảng phất bao phủ tầng một vô hình, nhưng lại vô cùng bừng sáng long ánh. Một loại vô pháp nói rõ uy nghiêm, một loại khống chế thiên địa, quan sát chúng sinh khí thế, phả vào mặt. Để hắn cái này ngày trước huynh đệ, liền đến gần dũng khí đều không có. Trần tướng, Lâm Viễn, là Trần tướng. Cái kia cùng hắn một chỗ tại tầng dưới chót dây rùa, uống rượu với nhau khoác lác, một chỗ làm mấy ngàn khối tiền lương buôn ba lao lực huynh đệ, là trong truyền thuyết, một người nhưng trấn một thành như là thần linh trần tướng. Trương Cường cảm giác buồng tim của mình đều muốn ngưng đập. Hắn nhớ tới trong bệnh viện Lâm Viễn đưa tới cái kia 200 vạn, nhớ tới Lâm Viễn hời hợt nói tiền hồng bị bắt, nhớ tới phần này nổi lên không hiểu thấu nhưng lại vô cùng an ổn làm việc. Nguyên lai, thì ra là thế. Chẳng trách. To lớn tin tức trùng kích cùng nhận thức là đủ, để hắn đầu váng mắt hoa, cơ hồ đứng không vững. Ngay tại Trương Cường tâm thần kích động, hoảng hốt thất thố thời điểm, Lâm Viễn hình như phát giác được cái gì, ánh mắt yên lặng quét tới, vừa bạn rơi vào Trương Cường trên mình. Bốn mắt nhìn nhau. Trương Cường toàn thân run lên, như là bị dòng điện đánh trúng, theo bản năng liền muốn túi đầu xuống, thậm chí muốn quỳ đi xuống. Nhưng Lâm Viễn chỉ là khẽ bước cằm, khoe môi mang theo cười yếu ớt, ánh mắt bình tĩnh như trước, cũng không có bởi vì thân phận biến hóa mà toát ra chút nào xa lánh hoặc coi thường. Ánh mắt kia, giống như quá khứ. Trương Cường trái tim đột nhiên co lại, một cỗ phức tạp tâm tình khó tả xông lên đầu, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Lâm Viễn không thay đổi, vẫn là cái kia đem hắn làm huynh đệ Lâm Viễn. "Đều đứng lên đi." Lâm Viễn âm thanh vang lên, không lớn, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai, mang theo một loại không được kháng cự uy nghiêm. Vì dạp trên đất đám người như là đạt được xá lệnh, vậy mới cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, nhưng vẫn như cũ rủ xuống đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Viễn.